Chương 56, Thiên thủ Phật theo dây thường trượt tới trong miếu mặt đất, Thái Hồng Minh mới phát hiện phía dưới cũng không phải chùa miếu chính điện, mà là bên ngoài chính điện một cái cung người nghỉ ngơi hình vuông lang đỉnh hay là quá lâu không gặp nhật quang, trong miếu âm trầm, lộ ra một luồng âm u khủng bố khí tức quỷ dị bỗng nhiên, hắn nhớ tới một cái đòi mạng sự tình hắn quên mang ngọn đến, nếu như bên trong khuyết dưỡng làm sao bây giờ? Thư lên trên TV có thể đều nói rồi, xuống tới hầm hoặc là mộ huyệt một loại địa phương, muốn trước tiên hóng mát một chút, để bên trong không khí lưu thông, huyết khí tan hết, sau đó nắm căn ngọn đến xem thử xem có thể hay không thiêu đốt, không thể thiêu đốt liền không thể chính mình làm sao hạ xuống, này không muốn chết sao? Thái Hồng Minh lôi kéo dây thừng liền muốn đi mặt trên bò, nhưng lại cảm thấy bên trong miếu thật giống không có loại kia láo gian nhà mục nát khí tức, không có khuyết dưỡng cảm giác hít một hơi thật sâu, tuy rằng không thể nói là mới mẻ, nhưng tuyệt đối không có khuyết dưỡng lúc này mới yên tâm lại, cầm đèn tin cầm tay trùng quân chiếu, đi vào bên trong miếu trang sức, là tàng địa Phật miếu phong cách, hắn đã từng thấy, vì lẽ đó hẳn là Lạt Ma miếu không thể nghi ngờ đi tới bên trong. Thái Hồng Minh phát hiện trong miếu dĩ nhiên không hề có thứ gì nói chuẩn xác, ngoại trừ ở giữa đứng thẳng tượng Phật cùng nguy nga cao vóc Phật điện ở ngoài, lại vô cái khác đồ vật tượng Phật phi thường cao to, ước chừng mười mấy mét, đầy nóc nhà, đầu vi hạ thấp, tựa hồ đang nhìn xuống trước mắt thấp kém run rế tượng Phật không phải trung thổ đồ vật, không phải Thiên thủ Quan Thế Âm, bởi vì là Quan Thế Âm là từ mi thiện mục, trên mặt mang theo thương xót, mà trước mắt vị này tượng Phật nhưng là nhắm mắt lại, khuôn mặt giữ tận loại này tượng Phật hắn chỉ có ở đường tạp lên xem qua có điều hẳn là tôn Thiên thủ Phật. Thiên thủ Phật thủ trung cầm các thức pháp khí, phía trước nhất đối thủ kia trung cầm một thanh hàng ma kim cương sử, cái chán nằm ngang một con khảm nạm màu sắc rực rỡ bảo thạch mắt thật to. Phật thủ trung có chỉ là đoạn, xem ra Tam gia nhặt được hẳn là này một con, chỉ có điều không biết là bị người nào cho bài đứt đoạn mất măng ra, để số may Tam gia cho nhặt được. Điện trung trụ tử rất lớn, thu có thể doanh ôm, chôn dưới đất dĩ nhiên không có nửa điểm mục nát cảm giác. Thái Hồng Minh gõ gõ, rất khỏe mạnh nhìn thấy điện bên trong không có cái khác đồ vật, hắn liền cầm đèn tin cầm tay đi đứng thẳng tượng Phật trên tay pháp khí chiếu, tuy rằng này tượng Phật chuyển không đi, nhưng nếu như có thể mang một ít pháp khí bán đi có thể kiếm không ít tiền nghĩ, hắn liền đi tới tượng Phật trước, dự định bò lên trên bắt pháp khí đèn tin cầm tay trong lúc lơ đãng. Chiếu vào Thiên thủ tượng Phật cái chán cự trong mắt, đột nhiên, một đạo ở lại mê hoặc sắc thái thải quang từ tượng Phật cái chán mắt thật to phun ra mà Thái Hồng Minh trong nháy mắt lạc lối ở này, nói thải quang bên trong treo ở trên cổ hắn bạch kim long tỷ bị này thải quang một chiếu, tu nhiên sinh ra biến hóa. Một vị long ảnh đột nhiên từ bạch kim long tỷ trung thoát ra đi mắt thật to xuyên, tiếp theo liền thấy Thiên thủ Phật trên người bốc lên một đạo hóng ánh sáng, trên người giấy thép vang ở tia sang chiếu dọi xuống từng mảnh bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong hoàn mỹ bạch ngọc pháp thân một đạo vang dội Phật âm vang lên hồng á hò bá á úm âm Phật âm nhiều tiếng, truyền vào lòng người, hoặc tâm thần người, khiến người ta đột ngột sinh ra quyện thế đi sinh tâm ý. Vào thời khắc này, một tiếng rồng gầm bỗng nhiên ở trong điện vang lên, đêm này Phật âm vô tình phá tan thành từng mảnh Thiên thủ Phật quang diệu hoàn mỹ pháp thân ở tiếng rồng ngâm trung chậm rãi ảm đạm. Sắp tới đêm ảm đạm thời gian, cự trong mắt đột nhiên lại bắn ra một vệt hào quang, Phật âm tái hiện, trong phút chốc một đạo so với lúc trước càng sáng hơn óng ánh hào quang chiếu vào phía trên cung điện, đem tiếng rồng ngâm đè ép ở tiếng rồng ngâm sắp biến mất thời khắc, treo ở Thái Hồng Minh trên cổ bạch kim long tỷ bỗng nhiên bay ra, trốn vào Thiên thủ Phật đỉnh, trong phút chốc, một tiếng so với vừa nãy càng thêm vang dội rồng gầm truyền ra, đè xuống Phật âm rồng gầm liên tiếp. Cuối cùng rồng gầm chiếm thượng phong, ngăn chặn Phật âm lại một lần nữa bị tiếng rồng ngâm ngăn chặn sau. Vốn là sáng sủa Thiên thủ Phật hoàn mỹ bạch ngọc pháp thân hồi phục bình tĩnh, trở nên xám trắng lúc này, một đạo ngậm lấy bạch kim long tỷ long ảnh từ mắt thật to trùng chui ra, có thể thấy được long ảnh so với vừa nãy lớn hơn một đoạn, long ảnh chui ra mắt thật to vẫn chưa cấp tốc trở về bạch kim long tỷ, mà là quấn quanh ở Thiên thủ Phật trên người bay lên theo nó bay lượn, từng tia một. Tia sáng từ Thiên thủ Phật thân bay vào long ảnh bên trong mãi đến tận không còn ánh sáng xuất hiện, long ảnh ngậm lấy bạch kim long tỷ treo ở Thái Hồng Minh trên cổ, mới biến mất không gặp trong lúc mơ hồ, bạch kim long tỷ thật giống có thêm một luồng linh tính ở long ảnh trở về bạch kim long tỷ sau, cao cao tại thượng Thiên thủ Phật ầm ầm sụp đổ. Hóa thành một đống một phấn, phía trước nhất kim cương hàng ma sử cùng mắt thật to chung mới màu sắc rực rỡ bảo thạch lăn mấy vòng, rơi vào bị bảo. Thạch thải quang mê hoặc Thái Hồng Minh trước mặt Thiên thủ tượng Phật sụp đổ sau, từ nó đứng thẳng chỗ, đống nhiên phun ra một đạo nhũ bạch nước suối bám vào Thái Hồng Minh ngực ngọc đỉnh lúc này di chuyển, đống nhiên từ ngực hắn bay ra, gắn vào nguồn suối trên, hô hấp trong lúc đó. Nước suối toàn bộ bị nó thu vào tản tạ động thiên phúc địa trung đại điện trụ tử bị Thiên thủ Phật sụp đổ sức mạnh chấn động, lay động lên, mặt trên chặt chẽ ốc ngói bị chấn động nứt ra rồi từng tia một vết nước. Từng sợi cắt vàng từ trong vết nước chút xuống hấp thu xong nhũ bạch nước suối, ngọc đỉnh lại bay trở về Thái Hồng Minh trên người mà vừa nãy phun ra nhũ bạch nước suối vị trí, một tia thanh tuyển bắt đầu chậm rãi bước lên cho tới giờ khắc này, Thái Hồng Minh mới từ bảo thạch thải quang mê hoặc trung tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy trước mắt hóa thành bột phấn Thiên thủ tượng Phật sau, con mắt không khỏi trợn thật lớn, này này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, hắn nhìn thấy phía trước dĩ nhiên nằm Thiên thủ Phật nắm kim cương hàng ma sử cùng trên trán mắt thật to khảm nạm bảo thạch, đội ba đi qua kiếm lên nhìn xuống, thầm nghĩ lần này phát ra đem hai món đồ thu vào bên trong ngọc đỉnh tản tạ động thiên phúc địa trung. Hắn lại cầm đèn tin cầm tay đi điện bên trong chiếu, dự định tìm một chút cái khắc pháp khí. Đang lúc này, hắn phát hiện thật giống có món đồ gì từ phía trên chạy xuống, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chính điện trên nóc nhà không ngừng mà có các miệng từ khích phùng trung chạy xuống, mà điện bên trong thô to trụ tử tựa hồ bởi vì là thời đại quá lâu, không thể chịu đựng sức mạnh, chợt bắt đầu lay động lên, một bộ bất cứ lúc nào muốn dáng vẻ. Thái Hồng Minh cảm thấy không lành, cái nào trả lại cố đến cùng lại kiếm bà bối, xoay người chạy đi liền chạy đi tới tiến vào địa phương, nắm lên dây thừng nhanh chóng trèo lên trên đến bên ngoài, càng là liều mạng chạy về phía trước, bành một tiếng lung lay lại điện trụ tử rốt cục ngã xuống, vô số cắt vàng tuôn ra mà vào, vốn là nguy nga đứng vững miếu thờ trong nháy mắt biến mất ở cắt vàng bên trong, mà nguyên bản đứng vững ở Phật điện trên cồn cắt ở trong chớp mắt hóa thành bình địa không trải qua. Rất khó tưởng tượng nơi này từng tồn tại một gian quảng đại miếu thờ. Thái Hồng Minh chạy xa sau quay đầu lại nhìn thấy dĩ nhiên biến thành bình đáy cồn cắt, sờ soạn một hồi mồ hôi chán, may là chạy trốn nhanh, bằng không liền bị chôn nhìn một chút. Từ tản tạ động thiên phúc điện, chúng lấy ra kim cương hàng ma sử, rồi cùng bắt công tam gia hội hợp Hồng Minh, ngươi không sao chứ? Vừa nãy thật giống địa chấn bắt công quan tâm hỏi, không cảm giác được. Thái Hồng Minh lắc lắc đầu, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ồ, trên tay ngươi nằm chính là món đồ gì? Tam gia nhìn thấy trên tay hắn cầm kim cương hàng ma sử hỏi. Bắt công đúng là kiến thức rộng rãi, nhìn kim cương hàng ma sử nói rằng, xem ra bị ngươi đạt được một cái ghê gớm bảo bối. Vật này là trong đại điện đứng thẳng cao to thiên thủ tượng Phật vật trong tay, vì lẽ đó rất lớn, có dài 1 mét, rất có trọng lượng. Đáng giá sao? Tam gia hỏi. Đương nhiên đáng giá, vật này không cần phải nói lớn như vậy, là được khoảng 10 cm đều có thể bán cái hơn trăm, huống hồ lớn như vậy. Có điều ta kiến nghị ngươi không nên bán, bởi vì là lai lịch nói không rõ ràng, hơn nữa đó là chùa triển, nói không chắc nhân gia có ghi chép, bị truy xét được liền nguy rồi. Thái Hồng Minh gật gật đầu. Đạo quan chùa miếu trung đồ vật không thể so cái khác, có chùa miếu, một chân một đường đều có ghi chép, nói không chắc ở đồng loại chùa triển trung liền từng xuất hiện, đến lúc đó như bị phát hiện, vậy thì nguy rồi. Vì lẽ đó tuy rằng đạt được bà bối, chỉ có thể ở nhà thượng tư nghĩ. Thái Hồng Minh trong lòng bất giác mệt mỏi, vốn còn muốn tránh một bút, xem ra là không cần hy vọng xa vời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, biến trường kim cương hàng ma sử trở lại kỳ liên thôn. Thái Hồng Minh dò xét một hồi lập xì mạng trụ công trường, liền chui trở về nhà tử nghiên cứu tìm đến kim cương hàng ma sử. Kim cương hàng ma sử, tàng ngữ âm dịch phổ ba sử, lại tên viết mài sử, lấy nắm kim cương hàng ma sử bản tôn phổ ba kim cương mà được gọi tên. Nguyên bản là cổ Ấn Độ binh khí một loại, sau đó bị Phật giáo hấp thu trở thành pháp khí, hình dạng mới có biến hóa. Kim cương hàng ma sử một mặt là kim cương sử răng rớp, một đầu khác là ba mặt mang nhọn hình dáng như ba mặt mũi nhọn, trung đoạn có ba cái tượng Phật đầu là trôi, vừa làm cười hình, vừa làm nội hình, vừa làm mắng trạng. Thông thường là Phật giáo mật tông tu hàng phục pháp sử dụng, lấy hàng phục ma toán, biểu thị có uy manh pháp lực ở tàng truyện trong Phật giáo. Loại này sử đại biểu có thể tiêu trừ tự thân tất cả tội chướng, khiến tam muội ứ quá tất đều thanh tịnh, khiến thắng cộng tất địa đều đến thành tựu, tất cả vi duyên cản trở tất tiêu trừ hoàn toàn, tất cả thuận duyên mong muốn thiện căn tất đều tăng trưởng, tất cả nam nữ cựu địch chủ nợ đều khiến thỏa mãn vui mừng, cựu địch tiêu trừ đại biểu ba ma địa vô dao động. Vùng Như Lai chi kim cương trí dụng, loại bỏ ngu si vọng tưởng bên trong ma, lấy bày ra tự tính thanh tịnh chi trí quang. Kim cương sử lại có độc cố, ba cố, năm cố, chín cố, bốn phía 12 cố phân chia, bình thường lấy 5 cố là nhiều thấy ở đồ án cùng mạn đà la lên, trả lại thường có thể nhìn thấy hai cái kim cương sử vuông góc giao nhau, hiện hình chữ thập, xưng là kim cương giao sử. Đại tăng mật muốn nói kim cương sử là bồ đề tâm nghĩa, đoạn xấu hai một bên khế với nửa đường, chúng có 16 đại bồ tát vị, cũng biểu 16 không là nửa đường, hai bên mỗi người có 5 cố, ngũ Phật ngũ trí nghĩa, cũng biểu 10 cây mít có thể tồi 10 loại bồ tiền. Đà la ni tập trải qua, quyển 4, 11 mặt quan thế âm thần chú trải qua, kỳ yếu, như muốn khiến tu pháp có thành tựu. Tu pháp thì đàn tràng ngoại viện bốn góc muốn an lập kim cương sử giao nhau như hình chữ thập theo tàng địa mật tông điện tịch ghi chép, kim cương sử mỗi một cố đều có hàm nghĩa khác nhau, một co, cố là đầu. Nhất pháp giới, chân pháp giới ba co biểu là thân, khẩu, ý ba mật bình đẳng ngũ co là ngũ trí ngũ Phật, ngũ co trung gian một co, là Phật chi thực trí, ngoại vi bốn co, là Phật chi quyền trí mà ngoại vi bốn co hướng vào phía trong đối lượng, thì lại là quyền trí tất quy thực trí chi nghĩa. Kim cương sử trên giới hai đầu, co trạng tương đồng, biểu thị Phật giới, chúng sinh giới cùng cụ ngũ trí chi nghĩa có khác một thuyết pháp, kim cương sử trùng cố đại biểu pháp giới thể. Tính trí chính là đại nhật Như Lai sở tự chứng, thật trực bản địa, không giả thuận tiện ngoại vi bốn cố bên trong khúc, là bốn trí bốn Phật thụ đại nhật Như Lai bản địa tự chứng chi trí thuận tiện gia trì, mà lên giáo hóa trên giới hai đầu cùng hình, mà sống, Phật cùng cụ ngũ trí trung đoạn trôi đem đúc ra bốn tầng tắm diệp, đại biểu bốn cây mít cùng 16 đại Bồ Tát, tám cung bốn nhiếp chi 37 tôn bốn góc bốn châu đại biểu tứ phương bốn Phật, trung ẩn một châu đại biểu đại nhật Như Lai tám diệp phần eo, cột lấy hai thẳng, biểu lấy định, tuệ hai pháp lại, bốn cố ở ngoài đồ các mỗi người có trảo, tượng trưng đầu sư tử trạng, mấy là tám. Biểu thị chuyển tám thức thành bốn trí chi tâm phẩm nắm giữ này sử, thì lại bằng là an trụ với Phật chi kim cương trí đức. Thái Hồng Minh cầm kim cương hàng ma sử, cảm giác rất có phân lượng. Kim cương sử vật liệu phần lớn là lấy kim, ngân, xích đồng, thép ròng, thiết chờ ngũ sắc kim loại hợp cùng mà thành, nhưng bởi sở tu pháp môn không giống, sử dụng vật liệu có kim, ngân, quen đồng, cát đá, lấy kim ngân đồng hỗn hợp, thiết, thất lợi giống như ni mục, bị lỗ bà mục, cư hắn thôi mục, ma độ giả mục, a thiết nhiều mục, hại người mục, người cốt, thủy tinh, khổ luyện mục, long mục, bị lê vì mục, thiên mục, bùn, gia đam luận mục, át giả mục, vô vưu mục, a không la mục, a thuận mục, liêu mục, bạch đàn mục, tuổi đàn mục, chờ chút khác biệt. Thái Hồng Minh thử một hồi, cảm giác trong tay kim cương hàng ma sử hẳn là cổ đại kim ngân đồng thiết, chờ chút hợp kim đúc thành mới, đối với bằng không sẽ không như thế nhiều sử vị ba mặt mũi nhọn, một chút cũng không nhân ẩn không trên đất mà thu liễm tài năng, xem ra sắc bén cực kỳ. Ở tia sáng chiếu dọi xuống, phản xạ ra lạnh lùng hàn mang, hắn thử nắm kim cương hàng ma sử ở trên bàn gỗ đâm một hồi, trên bàn gỗ nhất thời bị đâm ra lỗ thủng. Theo tàng địa mật tông điện tịch ghi chép, kim cương sử có dài 8 chỉ, dài 10 chỉ, dài 12 chỉ, dài 16, nhị thập chỉ chờ chút. Chính hắn một cũng không biết là thuộc về bao nhiêu chỉ Phật ra là được như vậy, gầm gầm gừ gừ, nó sẽ không nói cho ngươi chuẩn xác con số, để ngươi nghĩ như thế nào cũng có thể. Kim cương hàng ma sử lên khảm nạm hồng, lam, hoàng, lục chờ đủ loại bảo thạch, xem ra hào hoa phú quý cực kỳ. Thái Hồng Minh yêu thích không buông tay, đáng tiếc không có cách nào bán, bằng không phòng trường rất đáng giá cái kia lạt ma trong miếu có như thế một vị to lớn thiên thủ phận, nghĩ đến ở đồng loại chùa miếu. Hoặc là điển tịch trung hẳn là sẽ không có ghi chép mới đối với vật này lấy ra bán, nếu là bị người truy xét được, nhất định sẽ bị cầm lại hay là trả lại sẽ nhờ đó dẫn ra cái kia chùa miếu vị trí, nếu là bị biết mình phá hoại cái kia chùa miếu, vậy thì xong đời. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chính mình thưởng thức một hồi, có điều vật này đem ra luyện tập không sai. Thái Hồng Minh cầm lấy dài 1 mét kim cương hàng ma sử vung vẩy lên, đột nhiên kim cương hàng ma sử hai con rũ ra, trong nháy mắt biến thành dài 2 mét dáng vẻ. Thái Hồng Minh nhìn ra ở lại, cũng không biết vì sao lại như vậy, liền tự quan sát kỹ lên. Sau một lát, hắn phát hiện ở kim cương hàng ma sử trung gian vị trí có viên khảm nạm đá quý màu xanh lục là cơ quan nút bấm, chỉ cần nhấn một cái kim cương hàng ma sử liền sẽ tự động rũ ra, biến thành 2 mét dáng vẻ chừng, lại nhấn một cái sẽ rút về. Vật này cũng có thể làm trường thương dùng. Hắn cầm rỗi dài kim cương hàng ma sử đến trên lầu chơi một chút, cảm giác vô cùng tốt, coi như không thể bán, sau đó dùng để làm lính khí sử dụng có thể chơi một lúc. Hắn liền đem kim cương hàng ma sử thu được bên trong ngọc đỉnh tản tạ động tiên phúc địa trung, lấy ra ở lạt ma trong miếu tìm tới khối này màu sắc rực rỡ bảo thạch xem lên nhìn. Hắn chợt nhớ tới đến ở trong điện thời điểm, hắn là được nhìn thấy màu sắc rực rỡ bảo thạch trung bắn ra màu sắc rực rỡ ánh sáng mới hiểu ý thần hoảng hốt, cái gì cũng không biết hiện tại làm sao không biết phát sáng. Thực sự là kỳ quái, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu ở bên trong phòng, Thái Hồng Minh nắm màu sắc rực rỡ bảo thạch nhìn, trong lúc lơ đãng đem bảo thạch một mặt đối với ở ánh mặt trời lên trong phút chốc, bảo thạch tuôn ra một đạo bóng ánh hào quang, đủ mọi màu sắc, năm màu rực rỡ, biến ảo ra các loại cảnh tượng, khiến người ta hoa mắt mê mẩn nhất thời. Thái Hồng Minh càng bị mê hoặc toàn bộ đầu óc ngơ ngơ ngắc ngác, không biết vì lẽ đó đang lúc này, treo ở trước ngực hắn, Bạch Kim Long Tỷ bỗng nhiên bắn ra một đạo chói mắt bạch quang, một tiếng rồng gầm ở trong đầu hắn vang lên, tiếng rồng ngâm trùng, Thái Hồng Minh giật cả mình, bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn bảo thạch một chút, sợ đến một cái ném tới trên giường. Vật này quá tà môn, làm sao nhìn xem liền trong mặt, cái gì không nhớ rõ. Hắn không dám nhìn nữa màu sắc rực rỡ bảo thạch, vội vã tìm khối bao bố lên, bỏ vào trước đây chứa ngọc đỉnh trong hộp, thu vào bên trong ngọc đỉnh tản tạ động thiên phúc địa trung sử. Lý tốt sau, hắn chợt nhớ tới vừa nãy ở trong đầu nhớ tới âm thanh kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra kết quả đến, thẳng thắn không nghĩ nữa. Lúc này, hắn lại nghĩ đến một vấn đề, lạt ma trong miếu cao to thiên thủ Phật trên người có nhiều pháp khí như vậy, tại sao tiến vào người chỉ cần chỉ bẻ xuống cái tay kia tâm có ấn tay mang ra đến đây? Phải biết mặc kệ là hắn nắm kim cương hàng ma sử, vẫn là thiên thủ Phật thủ trùng cầm lấy đủ loại tinh mỹ pháp khí, không một không thể so trong tay có ấn Phật thủ giá trị cao. Nghĩ một hồi, cảm giác Phật thủ nhất định có vấn đề, liền đi xuống lầu dưới, định tìm Tam gia nắm Phật thủ nghiên cứu một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, trong tay ấn Tam gia trong phòng, Kỳ Liền thôn người tụ tập dưới một mái nhà. Thái Hồng Minh, Bác Công, Tam gia, Ngũ gia, Phúc Thúc đều hiếu kỳ đánh giá trên bàn Tam gia kiếm về Phật thủ. Phật thủ rất lớn, dài chừng nửa mét, bề rộng chừng 30 cm, mà Phật thủ trung ấn tỷ trí ít có 15 cm. Chiếm lòng bàn tay hơn một nửa, sấn ra tay tâm ấn tỷ to lớn. Chiếu ngươi nói như vậy, vật này nên có gì đó quái lạ mới là. Bắt công nghe được Thái Hồng Minh đối với Phật thủ phân tích gật gật đầu. Tam gia tuy rằng có cái cảm giác này, nhưng nhìn chung quanh một chút, nhưng không nhìn ra nửa cái nguyên cớ đến cho tới Ngũ gia cùng Ngốc Thúc, toàn thuộc về thế đi một loại, có hiểu hay không cũng không đáng kể. Phật thủ bị Tam gia kiếm về sau sắc qua, xem ra rất bóng loáng, có điều vẫn coi cho bụi. Thái Hồng Minh liền nắm một quyển chỉ đi ra cẩn thận sát sát, sắt, hắn chợt phát hiện, Phật lòng bàn tay ấn tỷ dĩ nhiên không phải là cùng Phật thủ liên kết, trung gian có khích phùng. Hiển nhiên là bỏ vào. Thái Hồng Minh cầm lấy ấn tỷ lôi một hồi, vẫn không nhúc đích, nghĩ đến vừa nãy kim cương hàng ma sử lên cơ quan nút bấm, nghĩ thâm mặt trên có phải là có, liền tìm lên, đáng tiếc để hắn thất vọng rồi. Hắn cẩn thận tìm một hồi, ngón tay theo khắp cả toàn bộ bàn tay, thậm chí dùng sức lắc lắc ngắt lấy dấu tay ngón tay, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Bất giác có chút ủ rũ, Ngốc Thúc nhìn thấy hắn ở Phật thủ lên đè tới theo, hứng thú đưa tay ra ở Phật thủ tâm ấn tỷ ấn xuống một cái. Đột nhiên một tiếng đắc hưởng, Phật thủ tâm ấn tỷ từ lòng bàn tay nâng lên. Thái Hồng Minh ngơ ngác nhìn Ngốc Thúc nửa ngày không nói gì. Đều nói ngốc người có ngốc phúc, câu nói này thật sự không sai. Cầm lấy nổi lên lòng bàn tay ấn tỷ, hắn mới phát hiện ấn tỷ lên lại vẫn che kín một tầng bạch ngọc cháo này, nên có bao nhiêu xa xỉ mới sẽ dùng bạch ngọc làm cái nắp bọc lại. Ấn tỷ nhìn một chút, đem mặt trên bạch ngọc cháo cầm lấy, rộng mở phát hiện ấn tỷ lên dĩ nhiên điêu khắc một vị mê người thiên thủ Phật. Này thiên thủ Phật khuôn mặt như hắn ở trong sa mạc trong Phật điện như thế, ngàn cầm trên tay các thức pháp khí, nhắm mắt liếc ngang nhìn xuống, trông rất sống động. Cái này cần muốn nhiều tinh xảo tay nghề mới có thể điêu ra như thế một vị thiên thủ Phật. Đến giờ khắc này, Thái Hồng Minh bị cổ nhân tinh xảo tay nghề kinh ngạc đến ngây người. Thứ tốt, Bắt Công nhìn cũng không nhịn được quát lên. Thái Hồng Minh dở khóc dở cười, thứ tốt thì thế nào, lại không thể coi như ăn cơm. Ngón này trung ấn bị người nhọc nhằn khổ sở từ lạt ma trong miếu mang ra đến, khẳng định có vấn đề ở tông giáo chung. Loại này ấn lại cách gọi ấn sử dụng pháp ấn sớm nhất hẳn là đạo giáo, bởi vì là đây là đạo giáo các đời cao đạo tổ sư môn, bởi vì là tông giáo pháp sự hoạt động cần theo đạo giáo tín ngưỡng trung tam thanh các thần tên gọi, quỷ thần ti phụ xưng hô cùng trọng yếu đạo kinh nội dung, mô phỏng theo nhân gian đế vương ngọc tỷ cùng quan phủ công ấn mà khắc tạo con dấu, tượng trưng thiên giới, địa giới, minh giới trung thần tiền chân linh quyền lực cùng uy nghiêm mà Phật giáo đóng dấu. Nhưng là ở Tây đến sau khi bị Trung Quốc đạo giáo ảnh hưởng, kết quả theo khảo chứng, từ lúc đạo giáo hình thành trước, tần hán đạo sĩ cùng phù thủy đã ở chữa bệnh, giải ách, trừ tà, thông thần, đặt linh trở trong hoạt động sử dụng dường như quan phủ ấn tỷ bình thường pháp ấn. Hậu thế xưng loại này ấn là đạo sĩ ấn, cũng tên đạo gia ấn theo cổ ấn tiên ghi chép. Thần hán thời kỳ đạo sĩ sử dụng ấn tỷ chi phong cực kỳ thịnh hành, bên hông nhiều bội hoàng thần càng trương, thượng đế sứ giả chờ ấn cũng trích dẫn sử ký yêu vũ bản kỷ phong thiệt thương làm chứng, gọi chung là đạo sĩ ấn như, hiếu vũ bản kỷ, tại loan tiến nhanh thấy võ đế, võ đế bái là ngũ điệu lỷ tướng quân, đến bốn ấn bảng, bộ thiên sĩ tướng quân, địa sĩ tướng quân, đại thông tướng quân, thiên đạo tướng quân ấn vậy thì cho thấy võ đế trao tặng loan quyền to ấn, thừa nhận câu thông thiên địa quỷ thần quyền lực cùng địa vị ở đạo giáo xem ra, pháp ấn đại diện cho tam giới thần linh chức vụ uy quyền, cố được pháp đóng dấu còn như nhân gian hành. Chính thi hành tất dùng cung ấn Nam Tống Ninh Phong Trần, thượng thanh linh bảo đại pháp, quyền 27 biết, ấn giả, tin, dùng giả, phong vật tương thập cũng chấp chính giả nắm giữ tin, hán quan nghi, vân, vương hầu biết tỷ, liệt hầu đến trung hai làm thạch biết trường, còn lại đều biết ấn, này thế ấn long cổ thịt thì, người quỷ các căn sở, âm dương không tạp luân, đường xưa tác dụng, duy thấy ở tu chân luyện bản, cứ thế coi thường phi thăng trùng cổ lấy hàng, chậm thật ngày càng, chính đạo. Điều mối, tà ngụy cùng 43, trên dưới nhiều lần, liền ra pháp lấy cứu tệ, biểu trương lấy đặc thẩm. Phó hàng ấn triện cho rằng tin chi cô đóng dấu chi nghĩa, gần cùng thế cách, cũng nói bận nhân thì tăng giảm giả, linh bảo ngọc giám, quyền một cũng biết, pháp chi là nói chính vậy, chính ta cũng còn đức lễ chi có chính hình, lấy nói chi tể cố trương biểu tấu thân quan điệp phù hịch, lại tất giả thiên phụ chi ấn, lấy đó tin ấn thì lại mỗi người có sư chuyện giả, muốn thiên địa thần linh. Người quỷ biết làm việc phương pháp, có chịu đựng chi vì lẽ đó pháp ấn không chỉ có đại diện cho thần tiên chân linh vô thượng uy nghiêm cùng thần thánh. Cũng là mỗi cái đạo phái truyền thừa có thứ tự tín vật nói cách khác, Thái Hồng Minh trong tay cái này pháp ấn vô cùng có khả năng là tàng địa trong Phật giáo một phái tông môn truyền thừa tín vật như vậy liền có thể giải thích tại sao trong Phật điện nhiều như vậy thứ tốt, chỉ có người bài cái tay này tâm có ấn Phật thủ nếu là vật truyền. Thừa, tương quan điện tịch thì có ghi chép, vậy này viên điêu khắc thiên thủ tượng Phật tinh mỹ ấn tỷ cũng sẽ không thể ra tay rồi, bằng không đến thời điểm bị người tìm tới cửa, nhưng là chịu không nổi cùng tông giáo môn phái dính líu quan hệ đồ vật, nắm bán nhưng là sẽ chọc một đống lớn chuyện phiền toái, không tuyệt đối quyền lợi, không ai dám chọc. Hướng hồ Thái Hồng Minh loại này bình dân bách tính vì lẽ đó, thứ đồ tốt này chỉ có thể thu hồi đến chậm rãi thưởng thức bỗng nhiên, Thái Hồng Minh có chút mất hết cả hứng, tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực, dĩ nhiên bán mao tiền đều không tránh đến, thật là không có ý nghĩa liền, hắn liền đem pháp ấn thả về, căn dặn Tam gia được cẩn đi ai biết Tam gia không muốn, hắn tuy rằng không tin phận, nhưng trong nhà thả như thế một cái tay cảm giác cách nên được hoảng, vì lẽ đó sẽ đưa cho hắn bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cất đi mấy ngày sau, công nhân hay dùng xì mảng trụ cùng lưới sắt đem Thái Hồng Minh mua 1000 mẫu địa đem vây lại nhìn thấy. Khí trời còn có thể, Thái Hồng Minh liền để hết bận xe nâng đang đến gần kỳ liền thôn địa phương đảo cái hồ lớn xúc thủy, tuy rằng hiện tại không thủy, có điều chờ năm sau tuyết động hòa tan, thủy sẽ từ trên núi chảy xuống, khi đó trong hồ thì có thủy, đến lúc đó hắn sẽ đem trên núi chảy xuống nước suối tiếp một luồng đến bên này, tin tưởng cho dù đến tiên nhiệt thời điểm, nên sẽ không như thế dễ dàng khô cạn, mới đối với có này một hồ nước dùng để tưới tới nước, trong thời gian ngắn bên này nên không cần lại sợ khuyết thủy. Ở chỉ thị của hắn, mấy đài đào kia không ngừng không nghỉ trên mặt cắt đào lên tiên, từng ngày trở nên lạnh, hiện tại đã đứt quãng nổi lên tiểu tuyết, bọn họ dự định ở tuyết lớn đến trước đem hồ nước đào móc ra, miễn cho đến lúc đó trời giá rét địa đông không có cách nào làm việc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, hóa đá thần quy chạm trên mặt cát, nhìn đào kia không dừng đào thổ, hồ nước từ từ thành hình, Thái Hồng Minh có một loại rất cảm giác vi diệu, thật giống như nhìn mình hài tử lớn lên bình thường, hay là đây chính là có được sự nghiệp của mình cảm giác thành công, cuối cùng đào xong hồ nước chí ít có mấy chục mẫu, ở hắn mua trong sa mạc chiếm cứ nhất định con số, có điều không có như thế hồ nước lớn xúc thủy, tuyệt đối không cách nào tưới lớn như vậy một khu vực, cho dù có như thế một hồ nước, hắn vẫn như cũ rất lo lắng đến khô hạn thời tiết, những này thủy có hay không đủ bên hồ sa địa bị xe nâng sạt mặt. Trên một tầng dày đặc hạt cát, lộ ra phía dưới màu mỡ thổ nhưỡng, mảnh đất này nguyên bản cũng không phải sa mạc, chỉ là bởi vì nơi này khô hạn thiếu vũ quyết thủy, không ai canh tác, vì lẽ đó dần dần hoang vu. Sau đó bị bão cắt xoắn tới cắt vàng bao trùm, mới đã biến thành sa mạc địa hiện tại sạn mặt trên hạt cát, đem đào móc ra hồ bùn thả ở phía trên, sang năm hơi hơi bằng phẳng một hồi, đây chính là một khối có thể canh tác tốt đá địa, theo lão nhân trong thôn giảng, trước đây nơi này nguyên bản có một cái cự hồ lớn, vì lẽ đó kỳ liền thôn tổ tiên mới lại ở chỗ này cắm rễ ngủ lại, chỉ là sau đó cũng không biết tại sao, hồ nước từng năm giảm thiểu, chung cho tới vô, mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Thái Hồng Minh đào hồ thời điểm là được dựa theo trong truyền thuyết hồ nước vị trí trung gian đảo, sự thực chứng minh, nơi này trước đây thật sự có cái hồ, bởi vì là càng đi đảo bùn đất càng là màu mỡ, còn ra phát hiện xương cá, vỏ sò, cành khô các thứ đào kim, một ngày đi xuống đào, càng đào càng sâu, đào móc ra hồ bùn càng ngày càng mập. Thái Hồng Minh nhìn một chút đào móc ra hồ bùn, cảm giác dùng những này hồ bùn đến trồng đồ vật, mặc kệ trồng cái gì nhất định đều có thể được mùa lớn đào. Đào một đài đào kim bỗng nhiên đào được đồ vật, mở đào kim cho rằng là thạch đầu, hay dùng đào kim đem thạch đầu cho đẩy lên bên hồ, không nghĩ tới chính là đem thạch đầu đẩy ra sau, phía dưới dĩ nhiên bốc lên thủy. Thái Hồng Minh nhìn kích động đến chạy xuống cầm lấy xem đi, mạo thủy địa phương đào lên, không đào mấy lần dòng nước liền biến lớn hơn rất nhiều, chỉ là một lúc nguồn suối địa phương liền hình thành một cái vũng nước nhỏ. Thái Hồng Minh mừng rỡ nước ra rồi miệng trong sa mạc, thủy không thể nghi ngờ là được vàng, chính là sinh mạng, có này mắt nước suối, hắn không cần tiếp tục phải lo lắng mảnh đất này không thủy có thể dùng, xem ra trước đây hồ nước không phải không thủy, chỉ là nguồn suối bị thạch đầu ngăn trở không lại chảy ra, cho nên mới chậm rãi khô cạn đi lên bờ. Hắn đối với ngăn chặn nguồn suối kẻ cầm đầu nhìn một chút, phát hiện vật này thật giống không phải thạch đầu, liền hắn liền chạy giếng nước xách đến một thùng nước tắm một cái, rộng mở phát hiện, này cái gọi là thạch đầu dĩ nhiên khá giống mai rùa, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường hiếu kỳ, liền để đào kỳ đem xem ra là mai rùa thạch đầu cho câu đến bên giếng nước, sau đó thanh tẩy lên giặt sạch đường này, cái gọi là thạch đầu rốt cục lộ ra toàn bộ khuôn mặt, nghiêm như là con rùa đen này, rùa đen bề ngoài dường như nham thạch, cứng rắn dị thường, cầm đồ vật làm sao đâm đâm không tiến vào, xem ra là chỉ đã chết hóa đá lao quy này rùa đen có dài 2 mét, nếu là sống sót, hẳn là trên thế giới lớn nhất rùa đen mới đúng, đáng tiếc chết rồi, thật là khiến người ta tiếc hận. Thái Hồng Minh trước hết đem nó đặt ở bên giếng nước, chờ sau này hồ nhân tạo bạc đảo xong liền thế cái đài cao bài ở bên hồ khiến người ta xem xét, làm một người địa tiêu, lấy hậu nhân công hồ có. Thể gọi là thần quy hồ đảo kỳ đảo được rùa đen địa phương đã rất sâu, Thái Hồng Minh xem gần như, liền để bọn họ dừng lại, kết toán tiền lương rời đi. Kỳ thực hắn trả lại có rất nhiều ý nghĩ. Nói thí dụ như để xe nâng từ bên ngoài đẩy ra một cái trục đường đi về kỳ liền thôn, hiện tại hắn lại đây trên căn bản muốn từ dưới chân núi đi vòng một đoạn đường mới đến bên này, đẩy ra một con đường không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều thời gian, sau đó sẽ ở dùng xì mảng trụ bao vây lại trên sườn núi đảo. Ra từng đạo ruộng bậc thang dùng để trồng uy súc vật, chỉ là những này đều đòi tiền, hắn hiện tại còn lại tiền đã không nhiều, sang năm còn muốn trồng cây trồng, quay vòng muốn có điều đến, vì lẽ đó liền chỉ có thể chờ đợi có tiền thời điểm lại làm bước chân muốn từng bước đến, miễn cho quá to lớn bộ kéo tới chứng chứng. Tổ tiên vẫn có chút đạo lý, thần quy hồ đào xong, Thái Hồng Minh ở tại kỳ liền thôn không có việc để làm, vì lẽ đó dự định ngày mai trở về trấn lên, nghỉ ngơi. Nữa một trận, trở về Mân Nam quê nhà, bây giờ thiên khí càng ngày càng lạnh, buổi tối đã lạnh đến dưới 0-7-8 độ, nếu không là hắn hiện tại đã quen bên này khí hậu có vũ nhung phục phòng thân, nói không chắc đã sớm đông chết bởi vì là ngày mai phải đi, vì lẽ đó hắn buổi tối rồi cùng mấy cái lao nhân ra, ngốc thúc đồng thời ăn đốn tốt bắt công kiến nghị hắn đem lần kia quên mang về gà trống lớn làm thịt ăn, bị hắn cho nghiêm túc từ chối đùa giỡn, này con gà trống lớn hắn nhưng là giữ lại làm thí nghiệm dùng, làm sao có thể ăn. Bắt công người này cái gì cũng tốt, là được nhìn thấy nhân gia có thứ tốt liền trông mà thèm, lần trước sừng hiệu là như vậy, bây giờ nhìn đến gà trống lớn vẫn là như vậy, xem ra lần này về nhất định phải đem gà trống lớn mang tới, bằng không sớm muộn bị lão nhân gia người cho gieo vạ cơm nước xong, cùng lão nhân gia lại ngại vài câu. Thái Hồng Minh trở về chính mình trong phòng, nghĩ đã lâu không tiến vào bên trong Ngọc Đỉnh Tản Tạ Động Thiên Phúc Địa, liền đem đóng cửa lên, đột tiến vào ân. Vừa vào bên trong Ngọc Đỉnh Tản Tạ Động Thiên Phúc Địa, Thái Hồng Minh liền phát hiện không đúng. Cảm giác địa phương thật giống lớn lên, trước đây không gian bên trong khoảng chừng khoảng 10 mét, bây giờ nhưng đã biến thành sắp tới 20 mét, xảy ra chuyện gì? Thái Hồng Minh cảm thấy lẫn lộn, đặc biệt là trung gian khối cự thạch này, trước đây loang lổ khô héo mặt ngoài dĩ nhiên trở nên ôn hòa bóng loáng, dường như ngọc chất giống như vậy, thực sự là quái lạ, hắn không thể tin tưởng trước mắt tất cả, liền đưa tay ở trên tảng đá lớn mò lên vào tay nơi, như nước ôn nhu, như nữ nhân da thịt bình thường nhắn nhủi này vẫn là trước đây khối này tang thương không thể tả thạch đầu sao? Nghi vấn, đá tảng đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, trốn vào hắn mi tâm trong lúc đó trong nháy mắt, từng cái hình ảnh ánh vào trong đầu, là ngày ấy Ngọc Đỉnh ở trong Phật Điện hấp thu nhũ bạch nước suối tình cảnh theo hình ảnh truyền vào, còn có một đạo tin tức, mai bạch nước suối kỳ thực là địa thủy, cũng chính là Phật Điện chu vi thổ địa tinh hoa sở hệ, tương đương với gấp trăm lần ngọc thiểm dịch, tuy rằng chỉ là hấp thu một lúc, nhưng đã đầy đủ đá tảng khôi phục, trả lại có thể tràn ra một chút cho Tản Tạ Động Thiên Phúc Địa hấp thu đá tảng khôi phục, sau đó Ngọc Đỉnh ngưng tụ hạo nguyệt tinh hoa tạo thành ngọc thiểm dịch liền không cần lại phân cho đá tảng, có thể trực tiếp dùng cho khôi phục Động Thiên Phúc Địa, tuy rằng Động Thiên Phúc Địa không thể khôi phục toàn cảnh, nhưng theo linh khí tăng nhanh cũng sẽ biến hóa theo chỉ cần linh khí sung túc, không gian là có thể lớn lên hoặc là biến hóa ra núi đá cây cối hoa cỏ, đến được đá tảng truyền đến tin tức. Thái Hồng Minh vừa mới hiểu rõ, nguyên là như vậy, không trách bên trong Ngọc Đỉnh Tản Tạ Động Thiên Phúc Địa biến hóa lớn như vậy, chỉ là không nghĩ tới ngày đó bị màu sắc rực rỡ bảo thạch chiếu lên hoàng hốt trong nháy mắt dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra sau này làm chuyện gì đều phải cẩn thận một chút mới là xem xong đá tảng. Hắn ngược lại đi bên cạnh Thanh Linh Chi xem Thanh Linh Chi, bởi vì là đá tảng khôi phục linh tính, theo sượt một điểm phúc lợi được lợi từ đá tảng hấp thu địa thủy trợ giúp, bây giờ dĩ nhiên dài đến trên đầu gối của hắn, chi chuôi thô to, chi nắp có thể một ôm, khoảng chừng có khoảng nửa mét, mặt trên che kín vân vân, màu sắc do thanh chuyển thành bích ngọc vẽ, bây giờ Thanh Linh Chi phải gọi bích ngọc linh chi mới là bích ngọc linh chi, chi nắp mở rộng, đúng như một thanh hỏa tán nắp ở phía dưới tiểu Thanh Linh Chi lên, tiểu Thanh Linh Chi lớn lên rất nhanh, từ trước đây vừa lộ đầu đến hiện tại ngón út dài ngắn, có thể nói dài đến vô cùng hung mãnh. Như cho thêm một khoảng thời gian, nói không chắc liền có thể thành dược sử dụng xem qua linh chi. Thái Hồng Minh đi tới trồng ở một bên tử hồ lô bên, nguyên bản hắn muốn đem tử hồ lô trồng ở chính mình hậu viện, có thể phát hiện này từ bên trong hồ lô tiểu công hiệu sau, hắn liền không dám như thế thần kỳ đồ vật nếu là trồng ở bên ngoài bị người hái, vậy coi như kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện tử hồ lô đằng lên dĩ nhiên mở ra mấy bá màu tím tiểu hoa, có vẻ như muốn trưởng hồ lô dáng vẻ. Thái Hồng Minh nhìn ra nhặt lên, phát hiện hồ lô tiểu công hiệu sau, hắn ước gì nó trưởng nhiều hơn chút ở bên trong loanh quanh một vòng, phát hiện lại không có gì có thể xem, hắn liền ra bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên Phúc Địa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, phiên tăng cuối mùa thu nguyệt quang, lạnh lạnh dị thường, nhàn nhạt, nhu nhu, như là nước chảy, xuyên qua cửa sổ lặng lặng mà chút xuống ở trong phòng. Gần nhất tiểu tuyết, trên trời hoàn toàn mờ mịt, đã chừng mấy ngày không gặp mặt trăng, sự thực chứng minh, không có mặt trăng tháng ngày, Ngọc Đỉnh rất khó thậm chí không cách nào hấp thu đến hạo nguyệt tinh hoa. Vì lẽ đó Thái Hồng Minh đã nghĩ sớm một chút tìm cái thợ điêu khắc đem mình từ trong ngọn núi mang ra đến mặt trạng ngọc thành hồ lô, xem có thể hay không trang ngọc thiểm dịch bằng không, sau đó trên trời nếu là 10 ngày nửa tháng không mặt trăng, vậy hắn chẳng phải là muốn thật dài một quãng thời gian không có ngọc thiểm dịch có thể dùng nhìn xuống trên trời mặt trăng. Thái Hồng Minh lấy ra Ngọc Đỉnh để nó hấp thu hạo nguyệt tinh hoa, càng làm đeo trên cổ bạch kim long tỷ lấy xuống, dự định đặt ở Ngọc Đỉnh thượng để nó tăng cường Ngọc Đỉnh hấp thu hạo nguyệt tinh hoa. Ngay ở chạm được bạch kim long tỷ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác long tỷ thật giống có biến hóa, có thêm một điểm linh tính, nhìn kỹ một hồi phát hiện cầm lấy ấn tỷ ngẩng đầu nhìn trời đầu rồng con mắt tựa hồ trở nên linh động lên, không còn trước đây loại kia vật chết khô khan cảm giác trong lòng hiếu kỳ, đưa tay mò, ngón tay không cẩn thận chạm được móng rồng lên hàm răng, một hồi bị đâm đến chảy máu, dòng máu chảy ròng, chiếu vào thân rồng trên thực sự là xui xẻo. Nhớ tới lần trước là bị long răng đâm chảy máu, lần này là, xem ra sau này muốn cẩn trọng một chút. Hắn vội vã ngăn kéo nắm thuốc cao đến phu hắn không phát hiện, chiếu vào trên thân rồng huyết toàn bộ bị bạch kim long tỷ hấp thu. Long tỷ bên trong một vệt ánh sáng màu máu xúc tích, mơ hồ có thêm một con đường sống. Thái Hồng Minh trong nhà trị liệu bị thương chuyên dụng thuốc cao đối với cầm máu sinh cơ có tốt vô cùng liệu hiệu, vì lẽ đó bị thương thời điểm hắn xưa nay chưa từng dùng trên thị trường loại kia miệng vết thương tiếp cận, đều là dùng chính mình thuốc cao. Tuy rằng thuốc cao đen xì khó coi điểm, nhưng hiệu quả so với những kia tốt lắm rồi. Phu tốt ra thuốc cao dùng bao bố một hồi, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy bạch kim long tỷ, đặt ở ngọc đỉnh thượng để nó tăng cường ngọc đỉnh ngưng tụ hạo nguyệt tinh hoa. Ai biết tay vừa đụng tới bạch kim long tỷ, một luồng lạnh lạnh khí tức liền từ phía trên truyền tới cánh tay thẳng tới tâm trí. Trong lúc hoảng hốt, trong đầu xuất hiện từng đạo hình ảnh, một dòng sông một bên, một đám cổ trang trang phục phiên tăng chỉ huy một đám bách tính từ trong sông mò lên vật liệu gỗ dơ lên đi vỡ sông một khối che kín chùa miếu bình địa đi phiên tăng. Như mạo dài đến quái lạ, nhĩ đeo song hoàn, thân bị vải vàng, mọc ra cong lên tóc cùng trồng râu, không giống người Trung Quốc, cũng như là điện ảnh Trung cổ Ấn Độ đến Trung Quốc truyền pháp tăng nhân hình ảnh dường như không hề có một tiếng động điện ảnh bình thường nhanh chóng xẹt qua chỉ là trong nháy mắt. Thái Hồng Minh liền nhìn thấy hình ảnh một chuyện, chùa miếu nắp thành, biến thành hắn ở trong sa mạc nhìn thấy Phật điện dáng dấp đó lấy, một cái long trọng khánh thành lễ mừng bắt đầu. Trường trăm tên phiên tăng quay lưng thiên thủ Phật không dừng niệm kinh hình ảnh một chuyện, đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài trời nắng gió rít, hà thành màu máu, sóng nước bay cuộn, mãnh liệt dị thường nhưng này không ngại với lễ mừng bắt đầu, ngược lại bên trong miếu những kia phiên tăng niệm kinh tốc độ càng thêm nhanh hơn. Sau một lúc lâu, sóng nước lắng lại, gió rít màu máu lùi, chùa miếu khánh thành điện lễ kết thúc, chùa Triền Vĩnh Viên đứng vững ở bờ sông chỉ là không biết sao. Lớn như vậy một gian chùa miếu dĩ nhiên hiếm người đến hình ảnh bay lột, trong nháy mắt lại xuất hiện một màn khó hiểu cảnh tượng không biết sao. Nước sông khô bốn phía thổ địa không còn nước sông tới, khô hạn cực kỳ, dần dần chu vi cây cỏ chết héo, thổ nhưỡng sa hóa, bao cắt một dội bao phủ tới, đem mặt trên đất vàng che lại, cũng lại không còn dĩ vãng sát thái, biến thành một mảnh hoang mạc. Nước sông khô sau, chùa miếu không biết nguyên nhân gì từng năm chìm xuống, cuối cùng bị cát vàng che lấp, miếu không có tung tích. Lúc này, hình ảnh lại một chuyển, một cái phiên tăng đi tới chùa miếu chìm xuống mặt đất, đào một cái động tiến vào, bẻ xuống con kia bị tam gia nhặt được Phật tủ chạy ra đáng tiếc không biết sao. Lúc đi ra nhào trên mặt cát, cũng không còn lên tiếp đó, là được hắn đến trong Phật điện dáng dấp hình ảnh đến đây kết thúc. Thái Hồng Minh tỉnh lại, vừa mới cảnh tượng từng cái chiếu vào trong đầu. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, những hình ảnh kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vừa nãy những kia tình cảnh chính là mình sợ chùa chiến kiếp trước kiếp này, nhưng vì sao lại chuyển vào trong đầu hắn? Thái Hồng Minh nghĩ mãi mà không ra, cầm lấy bạch kim long tỷ nhìn kỹ một chút, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, đành phải thôi trong lúc rảnh rỗi, hắn liền cầm lấy tin nhắn phát lên tự buổi tối ngày hôm ấy đồng thời xem sau, hắn cùng sư huyện nhi cảm tình liền hăng hái ấm lên, dường như rơi vào tình hải nam nữ, một ngày không cứ gọi điện thoại, không gửi thư tín tức liền khó chịu đến đòi mạng phát ra một lúc, ngẩng đầu lên nhìn xuống thời gian, hắn phát hiện càng nhưng đã hơn một giờ này thời. Gian trôi qua thật nhanh, có điều phát mấy cái tin tức mà thôi, liền muộn như vậy. Thái Hồng Minh lắc lắc đầu, rất không hiểu, cho sư huyện nhi phát ra điều ngủ ngon tin tức, liền ngủ đê sáng sớm hôm sau. Hắn thu thập một hồi chuẩn bị trở về quê nhà đồ vật, liền ôm gà trống lớn lái xe trở về trên trấn về đến nhà hậu viện, đem gà trống lớn thả xuống. Mã Loan Phượng vừa lúc ở hậu viện làm việc, nhìn thấy gà trống lớn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi: "Hồng Minh, ngươi mang gà trống lớn trở về có phải là muốn làm thịt ăn?" Thái Hồng Minh nghe được đau răng, thầm nghĩ những người này đều làm sao, cả ngày đã nghĩ đánh đánh giết giết, liền không thể cùng bình một chút sao? Sợ mẹ thật sự đem kê làm thịt, hắn liền vội vàng nói: "Mẹ, đây là ta đặc biệt dưỡng đến đánh minh gà trống, không thể ăn ổ nhìn thấy không phải mang về ăn." Mã Loan Phượng liền không còn hỏi lại tâm tình, lắc đầu một cái nói rằng, lớn như vậy một con gà trống, không ăn đáng tiếc. Thái Hồng Minh không nói gì, hắn trả lại có thể nói cái gì? Hiện tại gà trống lớn so với trước đây lớn hơn rất nhiều, năm màu cánh chim tươi đẹp, hồng quan như máu, xem ra uy phong lấm lấm, đứng kê hoa trước, cùng bên trong kê so sánh, khá có một chút hạt đứng trong bầy gà cảm giác. Không trách bắt công cùng mẹ nhìn thấy muốn làm thịt ăn, nếu không là hắn muốn để lại làm thí nghiệm, hắn cũng giết. Trong nhà hậu viện rất lớn, vì lẽ đó Thái Hồng Minh mẹ dùng sức dằn vặt dưỡng kê dưỡng vịt trồng rau, không từ bất cứ việc xấu nào trước đây trả lại dưỡng quá trừ, có điều quá thối, nuôi mấy lần liền không lại dưỡng. Trả lại dưỡng quá thỏ, dưỡng quá hải ly thử loại hình, sau đó không phải là bởi vì kéo thì điệu quá tối, là được nuôi nấng không được pháp chết trẻ, cho tới bây giờ cũng chỉ dưỡng gà vịt trồng rau, nói đến vẫn là dưỡng gà vịt thích hợp, mặc kệ làm sao dưỡng đều không lại đột nhiên chết đi, hơn nữa mùi vị không phải rất hôi thối, ít nhất mùa hè thời điểm gỗ thị vị sẽ không bay tới phía trước. Hắn cùng cha hắn hy vọng mẹ dưỡng con vịt cùng kê, bởi vì là những này có thể dưỡng lâu dài, lúc nào ăn cũng có thể, không giống cái khác đồ vật. Nhớ tới có một năm mẹ dưỡng thỏ, một dưỡng liền dưỡng cho tốt đại một tổ, kết quả lại sinh đỡ thật nhiều. Vật này không thể trứng dưỡng, bởi vì là nó càng dưỡng càng nhiều, mẹ không nghĩ tới bán lấy tiền liền, trận kia trong nhà mỗi ngày ăn thỏ thịt, uống thỏ thang, cuối cùng liền lôi ra đến bánh đều ở lại cỗ thỏ vị, khiến cho Thái Hồng Minh cùng cha hắn đều nhảm chán thỏ. Vừa nghe tới vị đã nghĩ thổ cùng mẹ nói rồi mấy câu nói, Thái Hồng Minh liền ở lại từ kỳ liền thôn mang đến đồ vật lên lầu thả thứ tốt xuống lầu đi tới đại sảnh, liền thấy Tùng Na ở tủ thuốc chơi máy vi tính thiêu đốt than đã không có mở cửa. Tùng Na liền cải ở phòng khám bệnh hỗ trợ, bình thường hỗ trợ quét quét rác quét dọn một chút vệ sinh bán điểm dược, đợi được năm sau thiêu đốt than doanh nghiệp sau sẽ giúp bận bịu mà tiểu bản tử Tô Sán Thành thì lại về nhà. Có điều mỗi tháng Thái Hồng Minh vẫn là cho hắn tiền lương không để hắn nhàn rỗi chờ hắn đi rồi, mỗi năm ngày hắn hội mở ra bốn bánh mổ tợ kỳ liền thôn vấn an một hồi bắt công bọn họ, tuy rằng bên kia có điện thoại có việc có thể đi bên này đánh, nhưng dù sao nơi nào chỉ có mấy cái lao nhân cùng một cái kẻ ngu si, nghĩ như thế nào cũng làm cho người không yên lòng. Vì lẽ đó mỗi lần khi về nhà, hắn cũng có sắp xếp tiểu bản quá nhìn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61, Sướng Quốc Ca Hồng Minh ca đã về rồi. Ừ, Tùng Na nhìn thấy hắn trở về thân thiết đều, Thái Hồng Minh cười cùng hắn nói rồi hai câu, liền hướng tủ thuốc mặt sau tủ kính xem nhà hắn là trung y bó xương xoa bóp phòng khám bệnh, vì lẽ đó bán đều là cùng khoa chỉnh hình có quan hệ lưu thông máu hóa ứ, tiêu thũng giảm đau, giảm nhiệt cầm máu, nối xương tụ gân, hủ sinh cơ loại hình thuốc cao, cũng có một chút so với khá thường gặp trị liệu đầu váng mắt hoa, con muối đốt, gai xương tăng sinh, phong ướp viêm khớp, tiết hầu đau đớn ho khan, cùng chỉ sang loại hình thuốc cao các loại, đại thể là một ít thuốc bôi, uống thuốc rất ít ngoại trừ bán chính mình rèn luyện thuốc cao, trong cửa hàng trả lại bán một ít như là cậu kỳ, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, nhục thung dung loại hình bổ dưỡng dưỡng sinh quý báo dược liệu. Thái Hồng Minh nhìn một chút, phát hiện mình hồi trước dùng long cốt phấn ngao chế long cốt trị sang cao dĩ nhiên bán xong, hắn nhớ tới còn có một chút, liền đối với bên cạnh Tùng Na hỏi, Tùng Na, gần nhất có người hay không đến mua long cốt trị sang cao? Có a, mấy ngày trước Tin Ca lại đây đem còn lại trị sang cao đều mua. Tùng Na giơ lên đẹp đẽ tầm nói rằng cái tên này mua nhiều như vậy làm gì, lại không thể lập tức trưởng nhiều như vậy. Hắn nói mua được tặng người, người có tiền đều là kẻ ngu si. Thái Hồng Minh cũng không biết này Tin Ca cái gì ham muốn, có nghe người ta nói đưa xe phòng đưa tiền mặt, liền không nghe người ta đã nói đưa thuốc cao, chẳng lẽ hắn những bằng hữu kia mỗi người đều giải trị sang? Cảm thấy không thể nào hiểu được, lắc đầu một cái, xem ra này trị sang cao hiệu quả xác thực rất tốt, bằng không hắn sẽ không toàn bộ mua về đã có hiệu quả tốt như vậy. Long cốt phấn dùng để làm trị sang cao đúng là đáng tiếc. Qua mấy ngày phiên lật sách, lại làm cái tiếp gân tục cốt thuốc cao phương ra tới xem một chút công hiệu nhìn một chút, hắn lại nghĩ tới chính mình mua mảnh đất kia, nhớ tới sang năm mảnh địa muốn trồng cây cối trả lại không tin tức, liền lên vong siêu một hồi, nhìn lương châu phụ cận có hay không lớn một chút bờ bơm, dễ chịu nhìn tìm mấy nhà, cảm giác không sai, có điều internet đồ vật trùng quy không làm được chuẩn, hay là muốn bản thân tự mình nhìn mới biết, xem thời gian còn sớm, hắn liền cứ gọi điện thoại cùng bờ bơm ông chủ hẹn một hồi, sau đó cùng người trong nhà nói một tiếng, liền mở ra bốn bánh mổ tờ đi Lương Châu. Mà Cổ Lãng đến Lương Châu ngồi xe muốn hơn một giờ, có điều Thái Hồng Minh mở tốc độ xe phi mánh, không tới một canh giờ liền đến đến địa phương, gọi điện thoại, cái kia vườn ươm ông chủ liền đến dẫn hắn quá xem cây giống chỉ chốc lát sau, đi tới vườn ươm bên trong, đủ loại cây non rực rỡ muôn màu, đều là thích hợp Tây Bắc khu vực trồng trọt hoa mục, có thông thường cầu kỳ, trương tử lòng, thanh hải vân sam, liễu rủ, hồng liễu, cây mẹ chờ chút. Có điều Thái Hồng Minh không phải đến mua những thứ đồ này, hắn đã sớm kế hoạch được, muốn ở hắn mua 1.000 mẫu địa trước tảng lớn sa mạc địa gieo vào cỏ lắc mặt sau trồng cây muối cây, lại mặt sau là một tùng như rừng cự trụ cây sưng rồng, phía sau cùng là một mảnh hồ dương lâm, mà hồ dương lâm mặt sau là được dùng để cày cấy thổ địa, cỏ lắc là dùng để củng cố sa địa, để mặt đất hạt cát không lại lưu động. Cây muối cây có loại này tác dụng, sau khi lớn lên có thể dùng đến ngăn cản báo cát tập kích, nhưng chủ yếu nhất chính là cây muối gốc rễ có thể ký sinh đục thung dung. Hiện tại đục thung dung rất đắt, sau đó cây muối sau khi lớn lên dùng để ký sinh đục thung dung lại là một bút khả quan thu vào. Cây muối mặt sau trồng cự trụ cây sưng rồng thì lại chỉ do với thưởng thức ngẫm lại xem. Lái xe chạy ở vô ngần trên hoang mạc, chợt thấy xa xa đứng thẳng một tùng cao to to lớn cây sưng rồng, loại cảm giác đó nên có bao nhiêu chấn động. Nhưng Cổ Lãng khu vực khí hậu không thích hợp lắm trồng cây sưng rồng, mùa hè còn có thể, nhưng mùa đông đã từng đến 30 mấy độ, này vượt xa khỏi ở nóng bức khu vực sinh trưởng cây sưng rồng sở phạm vi có thể chịu được. Được có điều cũng may có Ngọc Thiềm Dịch, Thái Hồng Minh muốn dùng nó thử một chút xem có thể hay không tăng cường cự trụ cây sưng rồng kháng hàn năng lực. Nghĩ đến Ngọc Thiềm Dịch có thể khiến đem có chết hay không thủy tinh hạt sống lại, có thể khiến tiểu gà trống biến thành hoặc khiêu khiêu uy mãnh gà trống lớn, nên có loại năng lực này mới đúng. Chỉ là tất cả phải đợi thí nghiệm sau mới rõ ràng, hiện tại kết luận trả lại quá sớm. Cây xương rồng qua đi trồng hồ dương lâm là dùng để chống đỡ bao cát, miễn cho mặt sau địa gieo vào đồ vật lại bị gió thổi tới được hạt cắt che lại. Cái này hắn kỳ thực đã có chú ý, là được đem hiện tại vây quanh ở kỳ liền thôn chu vi hồ dương cho đào móc ra trồng đi ra bên ngoài, sau đó sẽ mua một ít cây miêu liền được rồi, làng phía trước xa địa sau đó sẽ biến thành đất ruộng, dùng để trồng rau, trồng lúa nước, nuôi nấng súc vật, không cần lại sợ bao cát lại đây, vì lẽ đó không cần lại dùng hồ dương làm rừng chắn gió. Biết Thái Hồng Minh muốn mua cây muối cùng hồ dương cây giống, vườn ươm ông chủ liền dẫn hắn đến đào tạo cây muối cùng hồ dương địa phương. Chỉ là chốc lát, trước mắt liền xuất hiện một mảnh cây muối cùng hồ dương lâm, to to nhỏ nhỏ đều có. Cây muối cây giống tiểu nhân không phải rất đắt, mấy mao tiền thì có, hồ dương muốn quý một điểm, hai năm sinh liền muốn mấy khối tiền, hơn nữa mỗi nhiều một năm giá cả sẽ dâng lên. Thái Hồng Minh muốn mua những kia khá lớn cây muối cùng hồ dương, giá cả thì càng quý giá, có điều hắn cũng không phải hiện tại liền muốn trồng, mà là đầu xuân mới chịu. Cùng ông chủ nói rồi một hồi, vườn ươm ông chủ nhìn hắn muốn mua nhiều như vậy cây giống, liền ưu đãi một điểm, cảm giác giá cả còn có thể. Thái Hồng Minh liền xuống điểm tiền đặt cọc, để hắn chuẩn bị kỹ càng, đừng ở chờ sang năm muốn trồng nhưng không có cây non phó xong tiền. Thái Hồng Minh lại thử hỏi, ngươi bên này có cự trụ cây xương rồng sao? Cự trụ cây xương rồng? Chưa từng nghe tới. Vườn ươm ông chủ lắc lắc đầu, chúng ta bên này khí trời lạnh, cây xương rồng ở bên ngoài căn bản trồng không hoạt, chỉ có thể trồng ở trong phòng. Thái Hồng Minh chỉ là hỏi một chút mà thôi, cây xương rồng có khả năng chịu được nhiệt độ là dưới 0-15 độ, quá sẽ bị đông cứng chết, vì lẽ đó bên này bên ngoài căn bản không người trồng cây xương rồng. Đương nhiên loại kia tiểu nhân bên trong hay là có người trồng, xem ra muốn mua cự trụ cây xương rồng còn phải đến phía năm mới. Được hắn nhớ tới quê nhà bên kia một cái hoa mục thị trường thì có định ra sang năm muốn dùng cây non, Thái Hồng Minh liền lái xe về như vậy chạy một chuyến, về đến nhà 14, 5 điểm mà thôi, có điều thiên đã xem hắc, một mảnh mờ mịt, người này điên kê, lại dám chạy đến phía trước, có tin ta hay không đem ngươi chặt vừa về đến nhà. Thái Hồng Minh liền nghe đến bên trong truyền đến quát to một tiếng, tiếp theo liền thấy gà trống lớn khanh khách kêu phiến cánh từ trong nhà bay ra, mặt sau đuổi theo nắm gậy mẹ mẹ, làm sao? Này phá cây chạy đến phía trước ta nói Hồng Minh, đem nó làm thịt tan quên đi, giữ lại cả ngày khắp nơi gậy phân có ích lợi gì? Mẹ, ta thật vất vả đem nó dưỡng lớn như vậy, giết đáng tiếc, vẫn là giữ đi. Thái Hồng Minh hảo ngôn hảo ngữ mới bỏ đi mẹ giết gà ý nghĩ chờ mẹ đi, quay đầu nhìn về phía gà trống lớn, lại phát hiện tên kia đã chạy tiến vào kê quyển bên trong, uy phong lấm lấm đạp ở một con bà kê mặt trên, cao giọng sướng quốc ca ta đệ. Thái Hồng Minh cũng không biết nên nói như thế nào, cái tên này liền không thể biểu hiện rụt rè điểm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, nụ hôn đầu buổi tối. Thái Hồng Minh cùng thường ngày uống một chút đái thủy ngọc thiểm dịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tu luyện thai tức kinh kỳ thực chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất đơn giản nhất, chỉ cần tị dẫn thanh khí, trực đưa dưới rốn đan điền nguyên trong biển lúc này muốn khiến hút lấy khí tạm tồn đan điền, sau đó lấy ý mang khí, lát đưa âm vào vi lư, do giáp tích song quang thần môn, một đường nhấc lên, cho đến sau đỉnh ngọc trầm quan, xuyên vào bi đất đỉnh bên trong đây chính là dẫn đường tầng thứ nhất, Kim Ti hoàng chủ lên nói thật lâu được chi, nhưng lại bệnh duyên niên, bách nhanh không làm, thể kiện an khang tầng thứ 2 dường như khó, muốn lấy tị dẫn khí, sau đó từ lỗ chân lông trung thở ra tầng thứ 3 là thai tức kinh tầng thứ cao nhất, muốn phục khí với dưới rốn, thủ thần với thân bên trong, không hô không hấp, như trẻ mới sinh liền với mâu thai bên trong, khiến thần khí kết hợp lại, hóa sinh huyền thai, đây chính là chân chính thai tức lấy Thái Hồng Minh cảnh giới bây giờ muốn làm đến không hô không hấp vốn là mơ hão, vì lẽ đó hắn trả lại ở tầng thứ nhất bồi hồi theo hô hấp, Thái Hồng Minh trong lòng vô cùng bình tĩnh. Phản phất thân vô thần, tâm vô tâm, tiến vào hỗn hỗn mà mịt, hiểu hiểu sâu xa thăm thẳm, người ta hai quên trong lúc đó bỗng nhiên, chân linh hơi động, trong đan điển sinh ra một tia khí thể đến cảm giác được này, Thái Hồng Minh tâm thần khẽ nhúc. Ních, khí thể nhanh chóng tán hắn bội vã thanh tâm an thần không dám sảng bậy một lát sau, tia khí thể lại xuất hiện, Thái Hồng Minh biết đây là cái gì, nhớ tới Kim Ti hoàng chủ lên ghi chép, trong tay pháp quyết biến đổi, ý niệm khẽ nhúc ních, lấy tị hấp khí vào thể, ôn dương trong đan điển một chút khí thể một lát sau, cảm giác khí thể thoáng tráng hơi lớn, hắn vội vã đưa tay đem bên cạnh còn lại bái thủy ngọc thiểm dịch uống một hớp đi. Tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện lên một đêm công phu, so với lông châu còn nhỏ khí thể ở hắn chậm rãi tầm bổ đã biến lớn hơn rất nhiều. Uống mở mắt ra, Thái Hồng Minh phun ra trong miệng khí thải, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ, trên mặt khi còn bé lúc xem truyền hình ưa cao bên trong trộm đoạn thạch công phu đã nghĩ luyện khí công, ai biết tìm mấy quyển liên quan với khí công thư đến luyện, ngoại trừ thả mấy cái xú thí bên ngoài liền cái khí công cái bóng không có nhìn thấy, làm hại hắn đem những kia thư đều đem ném đi rồi. Hắn không nghĩ tới trước đây bách luyện không chỗ nào, nhưng ở tối ngày hôm qua cảm giác được khí tồn tại đây mới thực là nội khí. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng có chút ít còn hơn không rời giường đánh răng, đứng phía trước gương, hắn phát hiện trên mặt dĩ nhiên có một tầng cặn dầu, trên cổ có, không nhìn không biết, nhìn xem giật mình, hắn phát hiện toàn thân đều có như vậy dơ bẩn, vội vã mở ra nước nóng rửa giấy gần uống đái thủy ngọc thiểm dịch tu luyện thai tức kinh lúc đó. Có dơ bẩn bài ra ngoài thân thể, nhưng chưa từng có hôm nay bộ dáng này, xem ra là ngày hôm qua ngưng tụ tia khí thể nguyên nhân. Không biết như vậy có tính hay không tu luyện thành công tắm rửa sạch sẽ, một lần nữa đứng phía trước gương, hắn phát hiện mình thật giống lại trở nên đẹp trai, trên mặt nguyên bản chen thanh xuân đậu lưu lại loang loang lổ lổ ban ngân dĩ nhiên tiêu trừ rất nhiều, mấy đêm với vô mặt bạch non một chút, thật sự có điểm hướng về tiểu bạch kiếm phát triển khả năng hắn ý. Dâng nghĩ, chính mình nếu như trở nên đẹp trai, để nam nhân khác trả lại làm sao hôn vậy hồ mình, ngươi ở bên trong làm gì, đều hơn nửa ngày rồi trả lại không ra, có phải là bị vê đút cờ nuốt chính ý dâm, chợt nghe bên ngoài mẹ tiếng kêu này mẹ. Sáng sớm liền không thể để cho người thành tích điểm, đặc biệt là ở sáng sớm soi gương lúc mấu chốt không làm sao được, chỉ được đáp, mẹ, sáng sớm cứ gọi ta làm gì. Tuyển Nhi hôm nay phải về đi học, ngươi không tiễn tiễn người ta. Nguyên là vì chuyện này, Thái Hồng Minh liền vội vàng nói, không cần, ngày hôm qua Tuyển Nhi đã nói qua, hắn trực tiếp ngồi xe sân bay, không cần ta đưa không trách ngươi cưới không được vợ, liền nhân ra thật không tiện đều không nhìn ra, nhanh lên một chút đi ra mặc quần áo tiễn người ta. Ta ở phía dưới chờ ngươi nói xong, Mã Loan Phượng liền oành chạy xuống đối với mẹ, Thái Hồng Minh thật sự không biết nói cái gì tốt, tối ngày hôm qua hai người đã thông qua điện thoại. Ngược lại trực tiếp ngồi xe sân bay có cái gì tốt đường, lại không thể bồi đi máy bay, thực sự là không hiểu nổi ông già này ra ý nghĩ nhưng không làm sao được, mẹ ở nhà làm mưa làm gió quen rồi, nếu như không nghe lời, đợi lát nữa có hắn dễ chịu, đội bá mặc quần áo Mã Loan Phượng từ lâu ở phía dưới chờ, nhìn thấy hắn hạ xuống, chừng hai mắt một cái, nói, xuyên cái quần áo đều chậm chậm gì. Bên ngoài có vàng đều bị người lấy đi rồi, y phục này chữ thành như vậy trả lại xuyên, trả lại không. Đổi bộ quần áo ta đã nói với ngươi, nhân gia Huyền Nhi nhưng là ở nhà chờ ngươi. Thái Hồng Minh nhìn một chút quần áo, cảm giác không tệ lắm, đổi cái gì, đưa cá nhân còn muốn thay quần áo, có lầm hay không có điều ở mẹ hai con mắt thật to nhìn gần, hắn không thể làm gì khác hơn là thay đổi một thân sư Huyền Nhi ra ở trên trấn, có điều cha hắn lên tới trong thành phố sau, bên kia phân nhà, bên này liền thiếu trở về, nhưng bên này nhà không bán, giữ lại lúc trở lại trụ Thái Hồng Minh đi tới hắn. Ra liên nhìn thấy hắn đem hành lý thả ở đại sảnh trung, ngồi ở trên ghế xạ lồng kẻ nhạt chơi game tới rồi. Nhìn thấy Thái Hồng Minh đến, hắn vội vã thu hồi điện thoại di động muốn đi rồi chưa. Ừ, sư Huyền Nhi nhẹ chút bầm chán, phía dưới xe đã chờ, nếu không là chờ Thái Hồng Minh hắn đã sớm đi rồi. Thái Hồng Minh liền cầm lấy hành lý, sư Huyền Nhi cầm cái bọc nhỏ bao theo ở phía sau. Sáng sớm nổi lên tuyết, khắp nơi một mảnh mù sương, xe ở trên đường lái, sư Huyền Nhi nhìn bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì Không có gì, là được cảm giác tháng ngày trải qua thật nhanh, trước đây chúng ta vẫn còn đang đi học, hiện tại nhưng cũng đã lớn rồi đúng nha. trước đây ngươi phỉ mập mạp mập dường như bí đỏ, bây giờ trở nên như thế thon thả xinh đẹp, nếu không là ngươi nói với ta ngươi là ai, ngươi là được đánh chết ta, ta cũng không nghĩ ra nguyên lai ngươi là được ngồi ở phía trước ta cái kia phỉ bà Thái Hồng Minh bán trêu chọc, bán cảm khái nói rằng ngươi còn nói nghe được Thái Hồng Minh lại để từ bản thân đọc sách thời điểm dáng vẻ. Sư Uyển Nhi xấu hổ giơ lên nắm đấm đánh hắn, Thái Hồng Minh thân tay nắm lấy hắn đánh tới nắm đấm, hắn dùng sức đánh, giật nửa ngày không rút trở về, chỉ được mặc hắn cầm lấy, chậm rãi biến thành hai tay 10 ngón dao nhau tóm chặt lấy tài xế lái xe phía trước nhìn, một mặt cân nhắc từ Cổ Lãng đến Vũ Huy đường xem ra rất dài, nhưng kỳ thực rất ngắn ở Sư Uyển Nhi cảm giác, lập tức đến đường kỳ thực cũng không có khoảng cách, chỉ có tương tư có dài ngắn có người nói, chỉ có trải qua quen biết, hiểu nhau, lại tới yêu nhau, mới là tình yêu chân chính, nhưng Thái Hồng Minh tính toán một chút, ngoại trừ quen, biết hiểu nhau, hai người yêu nhau nhưng không thể nói là cũng không biết buổi tối không nói với nàng nói chuyện, liền trắng đêm khó ngủ, chằn trọc nhiều lần, có phải là ái tình nhưng mặc kệ có phải là ái tình, hắn đã nhận định hắn cho dù hắn không nghĩ, hắn mẹ phòng trừng sẽ không bỏ qua, theo tin vỉa hè nhìn, hắn mẹ đã ở cùng hắn mẹ thương lượng đính hôn sự tình đến sân bay, thông qua kiểm nghiệm, Thái Hồng Minh đã không thể lại đưa, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng đi vào Sư Uyển Nhi quay đầu. Lại nhìn một chút hắn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đột nhiên làm một cái kinh thiên động địa động tác chạy đến Thái Hồng Minh trước mặt, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, ở hắn trên môi hỏi một hồi. Sau đó nhanh chóng chạy tiến vào Thái Hồng Minh không liêu hắn sẽ như vậy, nhất thời ngây ngốc nửa ngày, hắn mới dư vị lại đây đống nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, hắn nụ hôn đầu không còn hắn dĩ nhiên ở trước mặt mọi người bị một người phụ nữ đoạt nụ hôn đầu. Này điều này làm cho hắn một người đàn ông trả lại sống thế nào a? Máy bay cất cánh, Sư Uyển Nhi tọa đang chỗ ngồi lên, nhớ tới vừa mới kích động, không khỏi vỗ xuống dĩ nhiên đỏ bừng một mảnh gò má, thầm nghĩ chính mình đây là làm sao rồi? Làm sao có thể có làm ra chuyện mắc cỡ như vậy đến? Hắn sẽ không cảm thấy chính mình quá ngạo nữa đi. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, hắn tựa hồ nhìn thấy một bóng người ở đầy trời tung bay tuyết địa trung ngước nhìn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, thứ chết người hương vị qua mấy ngày liền muốn về Mân Nam quê nhà, vì lẽ đó đưa xong Sư Uyển Nhi sau khi trở lại, Thái Hồng Minh liền bắt đầu thu thập hành lý Mã Loan cậu nhìn, qua đến giúp đỡ thu thập, thuận tiện tăng thêm điểm liêu, đem mình mua được muốn dẫn về hiếu kính trưởng bối, phân cho thân thích tiểu. Bối đồ vật từng cái đóng gói sắp xếp gọn cuối cùng dĩ nhiên đánh ba cái cao hơn nửa người bọc lớn, trả lại không bao gồm Thái Hồng Minh hành lý của chính mình hòm, nhìn ra hắn trực há hốc một mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao cái gì đều đi vào trong nhét, ngươi bảo ta làm sao mang về a? Thái Hồng Minh không nói gì không cần nói dễ nghe như vậy, cuối cùng ngươi trả lại không phải gọi hậu cần mang về, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đánh cái gì chú ý tuổi còn trẻ, năm ít đồ liền cứ gọi thiên gọi địa, nhớ năm đó ta và cha ngươi đến Tây Bắc đến, mặt sau cong lấy một cái bao, phía trước ôm một cái bao, tay trái mang theo một cái, tay phải nhấc theo một cái, đều không như ngươi vậy ổn nào những này có thể cũng là muốn mang về cho ngươi bố chồng, nhị thúc cô đồ vật của bọn họ. Ngươi này tiểu không lương tâm, uổng phí khi còn bé bọn họ như thế chăm sóc ngươi, cũng không hiểu đến cảm kích. Mã Loan Phượng bắt đầu thao thao bất tuyệt địa nói trước đây hắn cùng Thái Thiên Phúc đi tới Tây Bắc gian khổ phấn đấu cách mạng lịch sử, cũng đối với Thái Hồng Minh hết ăn lại nằm báo lấy căm hận phê bình không nghĩ tới chỉ nói ra một câu, liền rước lấy mẹ một trận giáo huấn, sớm biết liền không nói Thái Hồng Minh khổ rồi đi ngồi ở bên cạnh pha trà cha xem, Thái Thiên Phúc thành thơi hai chân chéo ngoại uống trà, một chút cũng không đi nơi này nhìn ý tứ, chỉ lo rước họa tới cửa này cha, này một đời cũng chính là bị mẹ ép tới gắt ga mệnh, không thấy nhi tử ở chỗ này chịu tội sao? Cũng không hiểu đến rồi ra cứu viện Thái Hồng Minh đoán thẩm tra một hồi, chờ mẹ nói mệt mỏi, đội vã thành khẩn thừa nhận sai lầm, cũng vô bộ ngực nhất định đem đồ vật mang về, mới để sắc mặt của mẹ tốt hơn rất nhiều sự thực như hắn mẹ dự liệu, chờ đem tất cả thu thập xong, hắn liền đem đồ vật vận đến Lương Châu thị lấy hậu cần, hắn chẳng muốn mang lớn như vậy một đống đồ vật ở bên người vốn là hắn có thể đem những thứ đồ này thu vào bên trong Ngọc Đỉnh động tiên phúc địa mang về, chỉ có điều, cứ như vậy rất nhiều thứ liền không có cách nào giải thích cuối cùng về thời điểm, hắn chỉ cong lấy một cái rộng rãi lòng ba lô điều này làm cho hắn mẹ rất không hợp mắt. Rồi hướng hắn kể nổi lên trước đây đến Tây Bắc thời điểm gian khổ lịch sử, lại là một trận cuồng ngoanh loạn tạc mạnh là Thái Hồng Minh tâm lý tố chất tương đối cao, bằng không kêu là bị vấn ngất không thể lúc gần đi, hắn đặc biệt căn dặn tiểu bản tử Tô Sán Thành nhớ tới kỳ liền thôn xem bắt công bọn họ, sau đó mới lên xe. Lương Châu sân bay máy bay trên, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, bên ngoài là một mảnh xanh thẳm bầu trời, từng đóa bạch vân từ ngoài cửa sổ sẽ qua, nhưng nghịch ngậm đứa nhỏ quay trùng quanh máy bay chơi náo ngồi ở Thái Hồng Minh bên cạnh chính là một vị khuôn mặt đẹp đẽ nữ hài, trên mặt hóa nhạt trang, ở lại một bộ kính mắt lớn, nhìn tạp chí Thái Hồng Minh hô hấp một hồi. Cảm giác được một luồng nhàn nhạt hương vị truyền vào trong mũi, vừa không đáng ghét, không thích có mỹ nữ làm bạn. Xem như là một cái không sai tươi đẹp lữ trình lần này về nhà, hắn cũng không có bay thẳng quê nhà, mà là lúc trước đi Dương Châu tìm người đem từ trên núi mang đến Mặc Trạm Ngọc thành hồ lô, sau đó sẽ nhìn một chút Sư Uyển Nhi, mới sẽ về nhà Dương Châu Trạm Ngọc xưa nay nghe tên thiên hạ, đặc biệt là am hiểu điêu hồ lô, quê nhà Mân Tỉnh Ngọc Thạch điêu khắc tuy rằng ở quốc nội Trạm Ngọc thị trường giữ lấy một vị trí, nhưng điêu khắc hồ lô nhưng còn lâu mới có được Dương Châu sư phụ làm đến. Tinh Thâm đang muốn sự tỉnh, bỗng nhiên một trận đùng hương bay tới. Tiếp theo liền thấy có người ở bên cạnh nói, tiên sinh, chúng ta có thể thay đổi vị trí sao? Thái Hồng Minh quay đầu nhìn lại, là cô gái liếc một cái, phát hiện này trên mặt nữ nhân phu tưởng thành bình thường dày bạch phấn, trà sát hầu tử cái mông như thế quay hàng hồng, phun một luồng cũng không biết là liệu mùi khai vẫn là lẫn lộn cái gì nồng nặc nước hoa, số người đều nhanh không thể thở nổi không khỏi đem đầu nam một hồi, đi nữ nhân này xa một chút lại nhìn xuống ngồi ở bên cạnh hóa nhạt trang nữ hải, cảm giác cùng nữ nhân này so sánh, như trên trời dưới đất, không khỏi liếc mắt nói. Giang, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ánh mắt gì? Nữ trong nháy mắt cảm giác mình bị khinh bỉ, tức giận từ bóp tiền trung rút ra vài tờ bách nguyên đại sao, nói rằng: "Ta giác đến ngươi sẽ." Thái Hồng Minh dùng dư quang của khoe mắt nhìn một chút, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy ta như quyết 500 khối người sao?" Nữ nghe vậy vẻ mặt hơi cứng lại, là tòa đổi máy bay người sẽ đem này 500 nhìn ở trong mắt sao? Bất giác có chút ủ rũ, có điều Thái Hồng Minh lại nói: "Tuy nhiên làm sao?" Nữ thầm hận nói: "Món đồ gì đều có cái giá cả, khác nhau là cao thấp quý tiện mà thôi, phải thay đổi chỗ ngồi không phải là không thể, một vạn tệ, chỉ cần một vạn tệ ta rồi cùng ngươi đổi." Chỉ có điều Thái Hồng Minh ngẩng đầu đưa nàng từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, nói rằng: "Chỉ có điều ta xem ngươi không giống có thể lấy ra 10.000 dáng vẻ, hay là thôi đi." Thái Hồng Minh vung vung tay, như đổi con rồi bình thường để nữ nhân đi nhanh lên, nữ đều sắp tức giận làm lộ, con mắt trợn lên thật lớn, lỗ mũi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn phun ra lửa. Hiện tại hắn đã không cảm giác được khinh bỉ, mà là so với khinh bỉ càng nghiêm trọng. Không nhìn hắn xin thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như thế quá hắn. Hắn phẫn nộ mở ra bóc tiền, một tay tóm lấy bên trong một tờ còn chưa mở ra tiền, đùng một hồi đặt ở Thái Hồng Minh lòng bàn tay, gầm hết lên: "Cút cho ta đi!" Nữ nhân vốn là nói đi, cuối cùng miễn cưỡng nuốt về. Thái Hồng Minh có điều là tìm cái lý do để nữ nhân này đi ra, không nghĩ tới hắn vẫn đúng là ngốc đến nắm một vạn tệ đi ra đổi chỗ ngồi có một vạn tệ tránh. Hắn có lý do gì từ chối? Nếu là mỗi lần đều có chuyện tốt như thế, hắn ước gì mỗi ngày đi máy bay, này đều so với bán tiêu đốt tốt ai tránh có thêm ít. Ngồi xuống chỗ ngồi, nữ nhân nhìn cùng hắn đổi vị trí Thái Hồng Minh, trong miệng đích lý ủng ủng, cũng không biết ở niệm gì đó ngươi làm sao thật cho hắn tiền hóa nhạt trang nữ hải chờ hắn đi rồi. Đối với nữ nhân hỏi không cho sao được, nhìn xem cái tên này là được cái vẻ mặt gian dảo hèn mọi người, ai biết có thể hay không là những kêu bất lương tiểu báo phóng viên, nếu như bị hắn chụp trộm đến một ít bất nhã hình ảnh, ngươi nhưng là song ổ đều do ta, nếu như rất sớm đính vé máy bay. Sẽ không như vậy, tốt nhất không để cho ta ở Dương Châu nhìn thấy cái tên này, bằng không cần phải tìm người giáo huấn hắn một hồi. Không thể. Nữ nhân quay đầu lại nhìn Thái Hồng Minh một chút, oán hận nói rằng: "Nhân gia kỳ thực không có ác ý gì." Hóa nhạt trang nữ hài nói câu công đạo thoại: "Cầm ta một vạn tệ trả lại không ác ý, ngươi đọc sách đọc choáng váng." Nữ nhân liếc nàng một cái nói nhìn thấy hắn chính đang nổi nóng. Hóa nhạt trang nữ hài cũng không nói thêm việc này, chuyển hướng cái khác đề tài. Thái Hồng Minh từ khi tu luyện tới cổ đạo dẫn thuật thái tức kinh sau trở nên thai thính mắt tinh, hai người đối thoại đều nghe vào trong tai, có điều cũng không để ý, cầm một vạn tệ đến làm bộ bỏ vào túi áo, kỳ thực là thu vào bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa trung, mới dựa vào đang chỗ ngồi lên chợp mắt lên lúc này, máy bay trùng vào mây trời, đi phía trước phi, đó là có một cái hành trình bắt đầu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, Dương Châu ngựa gầy. Ốm nói tới Dương Châu, rất nhiều người trong đầu sẽ nhớ tới Lý Bạch câu nói kia khói hoa 3 tháng Dương Châu cùng mặt khác một câu eo triển mười và quán, kỵ hạc Dương Châu tiếp đó, sẽ nhớ tới Dương Châu xấu mã, hay là đối với có người tới nói, nhớ tới Dương Châu xấu mã muốn so với nhớ tới cổ nhân câu thơ muốn tới phải cho dịch Dương Châu xấu mã kỳ thực đều là mã. Mà là chỉ người xấu mã không khó lý giải, tức nhỏ gầy ốm yếu chi mã, mà cái gọi là Dương Châu xấu mã, tức là hiểu như thái nữ tử, hoặc là nói là phinh thức tha đình, yêu kiểu thức tha yêu kiểu nữ lang trước đây nữ tử thấp hèn, ở rất nhiều người trong mắt là có thể tùy ý buôn bán hàng hóa không nói trước đây, là được ở ngũ thập niên 60, có cha mẹ đem chính mình đứa nhỏ tùy ý tặng người, hơn nữa còn không cần tiền, miễn phí khi đó người cùng, là bất đắc dĩ mới đem trẻ con tặng người, nhưng Dương Châu xấu mã cũng không phải tình hình như thế. Dương Châu ở cổ đại là hai hoài, hoài nam hoài bắc mối thương khu dân cư, mối thương vào lúc này có thể nói phú giáp một phương, sinh hoạt xa xỉ trình độ có thể cùng hoàng gia sánh ngang, bọn họ giàu có bởi vậy nuôi sống một nhóm lớn bảng sinh tồn ngành nghề, dưỡng xấu mã là được một người trong đó ở trước đây, chọn xấu mã có một bộ cực kỳ nghiêm ngặt giám định trình tự, mà trong đó nhất là khách thương coi trọng là được đối với xấu mã bản chân nhỏ phán xét giám định này, ba tấc kim liên bản chân nhỏ có một bộ cực tỉ mỉ biện pháp, thậm chí có người vì thế lập ra da gầy, tiểu, nhọn, loăn, hương, nhuyễn, chính bảy cái tiêu chuẩn chọn chi nghiêm ngặt, như hôm nay chi cuộc thì hoa hậu bây giờ nữ tiếp viên hàng không chọn lựa cái gì cùng khi đó so với, quả thực chính là cặn bã xấu mã đại thể là bị người từ nhà nghèo khổ mua được khuôn mặt đẹp đẽ hài tử, những người này mua về sau, sẽ bị chia làm 3-7 loại, nhất đẳng tư chất nữ hài, sẽ có người dạy nàng cầm ký thư họa, mọi cách dâm xảo loại này nữ hài, một cái nhíu mày một nụ cười, đều phải nghiêm ngặt phù hợp người mua thẩm mỹ thú vị, thí dụ như bước đi, muốn khinh, không thể phát sinh tiếng vang, thí dụ như ánh mắt, xem người muốn ẩn tình đưa tình, không thể mà thôi mắt lẽ, thí dụ như nói chuyện, muốn nhỏ giọng mềm nhẹ, như ngọc trai rơi mâm ngọc, không thể tô nói thô ngữ, nhị đẳng tư chất nữ hài sẽ làm hắn biết chữ đạt khúc, hiểu được kỳ món nợ quản sự, cấp 3 tư chất nữ hài thì lại sẽ không để cho hắn biết chữ, sẽ chỉ làm hắn học chút nữ hồng, cắt, dầu nổ trưng tô, lô ăn trở. Một ít tay nghề như vậy phân loại dưỡng đi ra số mã, bán đến nhanh, giá tiền tốt đã ở thời cổ Dương Châu trong thành, có mấy trăm người dường như gia súc con buôn như thế, làm xấu mã buôn bán trong những người này, có mẹ mịn, thậm chí lái ngựa là chuyên môn nói vun vào gia súc mậu dịch trung gian đường, bọn họ làm gia súc kiếm lời không được tiền, liền đến làm xấu mã chuyện làm ăn, hơn nữa loại này xấu mã buôn bán, giá thị trường xem trọng, lợi nhuận khá dồi dào, thương nhân chủ lợi, tự nhiên chen chúc mà đến, nếu như vị nào thương nhân muốn mua xấu mã tin tức một khi truyền ra, những này mẹ mịn, lái ngựa thì sẽ nhìn chằm chằm người mua, dường như con rồi phụ tiên, liêu nhào không ở lúc đó, cùng Dương Châu xấu mã sánh ngang, còn có đại đồng bà Di, Thái Sơn Nico, Hàng Châu thuyền đường, thì Dương Tần Hoài bốn tuyệt khi đó xấu mã, có thể nói là lúc này mỹ nữ, thậm chí là tuyệt hảo mỹ nữ xưng hô phải biết không phải tùy tiện mọi người có thể gọi là xấu mã, nếu như tên béo làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải gọi phỉ câu sao? Thái Hồng Minh xuống phi cơ cũng không có trực tiếp tìm đã liên lạc qua Trạm Ngọc sư phụ, mà là trước tiên thuê chiếc xe Việt ra hắn từ trên núi đào hạ xuống mặc ngọc rất lớn, nhất định phải có địa phương thả, không phải vậy không tốt lấy ra, xe Việt Dã là lựa chọn tốt nhất thuê xong sau xe, đã là buổi trưa, hắn trước hết ăn bữa cơm no Dương Châu mỹ thực rất nhiều, nhưng Thái Hồng Minh thích nhất vẫn là gạch của bánh bao ở này tràn ngập cổ lão mùi vị trong thành thị, tìm điều hẻm nhỏ, ăn bánh bao, nghe Dương Châu bình thoại, không thể nghi ngờ là kiện phi thường hưởng thụ sự tình cơm nước xong, hắn liền từ bên trong Ngọc đỉnh động Thiên Phúc địa trung lấy ra mặc ngọc đặt ở trên xe Việt Dã, sau đó lái xe đi Trạm Ngọc sư phụ ra mà Trạm Ngọc sư phụ họ Ngô tên Phi Hồng, giống như hắn có cái chim chữ, hơn 40 tuổi tuổi vị sư phụ này là hắn từ internet lục soát, không biết tay nghề làm sao, lần này cần nhìn mới rõ ràng Ngô Phi Hồng ra ở vận trên bờ sông, là một đống ba tầng phẳng. Cổ kiến trúc, những này Thái Hồng Minh đã sớm dùng bệ địa đồ nhìn ra rõ rõ ràng ràng đi tới địa phương, gọi điện thoại, Ngô Phi Hồng liền đi ra tiếp hai người cờ cờ tán gẫu qua. Đúng là cũng được đối phương Ngô Phi Hồng làm Trạm Ngọc chuyện làm ăn, tiếp đón quá muôn hình muôn vẻ người, nhìn hắn mở xe Việt ra đến, liền để hắn đem lái xe đến mặt sau ga ra Ngô sư phụ, ngươi xem một chút, đây chính là ta nghĩ để ngươi điều hồ lâu ngọc dừng xe xong, Thái Hồng Minh mở ra sau xe môn lộ ra bên trong mặt. Ngọc nói rằng tia sáng có chút ám, Ngô Phi Hồng nắm tới một người cường quang đèn tin cầm tay đối với mặt ngọc xem lên, xem sau không khỏi hít một hơi này ngọc chất chân bóng thuần hậu, nội hàm tinh quang, nhưng là cực phẩm tốt a ngọc a. Hắn coi chính mình nhìn lầm, đội va tìm đến xoa tay lái Thái Hồng Minh mang tới mặt ngọc xoa đã có ánh mặt trời địa phương, nhìn kỹ phát hiện cùng vừa nãy xem như thế chợt nhớ tới Thái Hồng Minh muốn điêu khắc đồ vật, bất giác đau răng lên, lớn như vậy mà ngọc, thích hợp nhất điêu khắc đại kiện, dùng để điêu khắc hồ lô đáng tiếc suy nghĩ luôn mãi, hắn đối với Thái Hồng Minh hỏi, ngươi thật sự muốn điêu hồ lô? Thái Hồng Minh gật gật đầu, không biết Ngô sư phụ lúc nào có thể điêu khắc đi ra người vội và muốn. Không phải, ta là muốn mời ngươi trước tiên điêu một cái hồ lô ra đến xem thấy thế nào, sau đó sẽ quyết định còn lại mặc ngọc có phải là muốn điêu thành hồ lô có thể, có điều ta đã nói với ngươi, này Trạm Ngọc thành hồ lô đáng tiếc, tốt nhất điêu thành đại kiện, như vậy mới đáng giá không cần Ngô sư phụ, ta lúc trước đã nói qua, muốn đem hồ lô điêu thành giống ruột, bên trong có thể trang đồ vật, không biết Ngô sư phụ có thể hay không làm được Thái Hồng Minh nắm mặc Trạm Ngọc khắc hồ lô. Chủ yếu là muốn xem thử xem có thể hay không trang ngọc tiềm dịch, làm sao nghe lời nói của hắn Ngô Phi Hồng nhìn thấy hắn không nghe khuyên bảo, không thể làm gì, gật đầu nói, có thể có điều ngươi này mặc ngọc vẫn không có toàn bộ lên đi ra, không biết bên trong như thế nào ngươi đi theo ta, chúng ta trước tiên đem khối này ngọc lên đi ra, nhìn bên trong như thế nào lại nói Thái Hồng Minh hãy cùng hắn đi tới kho hàng, nhìn hắn đem mặc ngọc đặt ở một máy trước chậm rãi sát vào ngoài, sau một lắc, Ngô Phi Hồng dùng thủy dội lại sát xong ra dính đầy bụi đá mặc ngọc chất ngọc bị thủy mở rồi, càng có vẻ thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy, vành ánh cảm động Ngô Phi Hồng nhìn thấy trình tảng đá lên đi ra đều là cực phẩm mặc ngọc sau, lần thứ hai đối với Thái Hồng Minh hỏi, ngươi thật sự muốn dùng khối này mặc Trạm Ngọc hồ lô? Đây chính là khó gặp cực phẩm mặc ngọc, trên thị trường là lấy khắc tính toàn đúng, kính xin Ngô sư phụ hỗ trợ. Ngô Phi Hồng nhìn hắn kiên quyết như vậy, hết cách rồi, nhìn xuống mặc ngọc, khoảng chừng có thể làm ra mười mấy cái hồ lô dáng vẻ theo Thái Hồng Minh, trước hết lên ra một cái hồ lô liêu, sau đó dùng cơ khí cắt chém ra hồ lô đại khái mô hình. Tiếp lấy là được thâm gia công hồ lô không cần quá tinh tế điều khác, vì lẽ đó không cần rất lâu, chỉ cần sau đó đánh bóng trong vết thời. Điểm chú ý một hồi độ dày là được hơi hơi lấy một hồi, Ngô Phi Hồng liền dừng lại xin mời Thái Hồng Minh đến bên trong pha trà đi tới trong phòng, chỉ thấy bên trong bốn phía bảy đủ loại ngọc thạch, thành công phẩm, cũng có một chút chất ngọc, rực rỡ muôn màu, giống đông đảo chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, trà vận xa xôi đến trong phòng, Ngô Phi Hồng lại hiểm trong nhà quá tạng, liền đem trà cụ chuyển đi ra bên ngoài hắn phía sau nhà ven sông nơi nắp có một tiểu đình, hắn ở trong đình mang lên trà cụ, thiêu tiếp nước, trùng trà ngon. Xin mời Thái Hồng Minh dùng để uống cháo bột màu da cam sáng sủa, trà hương trong nhã, điềm tĩnh, nhàn nhạt, nhu nhu, ở lại một luồng di lâu không tiêu tan lan quế hương thơm, ẩm vào trong miệng, xỉ giáp lưu hương chỉ hét một tiếng, Thái Hồng Minh liền biết là quê nhà Mân Tỉnh Vũ Di Nham trà, ngoại trừ Vũ Di Nham trà, bất kỳ lá trà đều sẽ không có loại này mùi vị đỉnh ở ngoài, có du thuyền mang theo nam nam nữ nữ ở game. Đào lên chơi, nô đùa đùa giỡn thanh thỉnh thoảng truyền đến phẩm này mịt mờ mùi thơm đại hương bảo, thưởng thức này trên sông mỹ cảnh, nếu là lại có thêm cái mỹ nhân cầm đàn cổ ở bên cạnh gảy một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ, vậy thì thật là nhân sinh một đại hưởng thụ như thế nào, chả không sai đi. Ngô Phi Hồng hỏi xác thực rất tốt, không biết là những kia tên tung hạ xuống. Thái Hồng Minh gật gật đầu nói ta cũng không biết, đây là người khác đưa, ta có điều là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ngô Phi Hồng cười, lại cho Thái Hồng Minh đổ đầy một chiếc Vũ Di Nham trà lịch sử lâu đời. Theo sử liệu ghi chép, từ lúc Đường Thị Vũ Di Sơn khu vực đã tài chế lá trà ở Tống Đại bị liệt vào hoàng gia cấm phẩm, Nguyên Thị trả lại ở Vũ Di Sơn thiết lập đồi cục ngự vườn trà, chuyên môn thải chế cống trà. Có điều ở Minh Mạt Thanh Sơ mới có người dùng Vũ Di Sơn trồng cây trà đặt ra ra ô long trà, từ đó về sau Vũ Di Nham trà giống liền bắt đầu tăng lên, có đại hồng bảo, thiết la hán, bạch màu gà, thủy kim quy tứ đại tên tung, ngoài ra còn có lấy cây trà sinh trưởng hoàn cảnh mệnh danh, như không gặp tiên, kim tỏa thi đẳng, lấy cây trà hình dạng mệnh danh, như say hải đường, túy động thân, câu kim quy, phượng vĩ, ngọc kỳ lân, nhất chi hương đẳng, lấy cây trà diệp hình mệnh danh, như hạt dưa kim, tiên tài, trúc kia, kim cảnh liễu, diệp liễu đẳng, lấy cây trà nảy mầm sớm chỉ mệnh danh, như hoa đón xuân liễu, không biết xuân đẳng, lấy thành trà hương hình mệnh danh, như nhục quế, thạch cây hương trầm, bạch xạ hương đẳng thành khang hy thời kỳ. Vũ Di không biết lá trà bắt đầu xa tiêu Tây Âu, Bắc Mỹ cùng Nam Dương các nước lúc đó, người Âu Châu từng đem nó gọi làm Vũ Di trà, làm Trung Quốc lá trà tên gọi chung buôn bán lá trà tiểu thương thường thường đem hết thảy Vũ Di nham trà cũng gọi làm đại hồng bảo, dựa theo quy định, chỉ cần là nguyên nơi sản xuất nham trà, cũng có thể gọi là đại hồng bảo, có điều nó lại như nồi lẩu như thế, là cái món thập cẩm, chỉ cần hợp quy cách cũng có thể gọi danh tự này, nhưng kỳ thực vẫn có phân chia ở không biết trà nhân ra nơi nào mua trà. Nếu là theo người nói muốn đại hồng bảo, nhân ra sẽ tùy tiện cho ngươi một loại, nhưng nếu là ngươi hỏi có cái nào tên tung, tiểu phẩm trồng, bọn họ sẽ rất rõ ràng địa nói cho ngươi, đây là kỳ đan, bao nhiêu tiền, cái kia là bắt đầu bao nhiêu tiền, cái kia là kỳ chủng bao nhiêu tiền, cái gọi là kỳ đan, bắt đầu, kỳ chủng là do Vũ Di Sơn Cửu Long Khoa mấy cây trà già gây giống sau khi ra ngoài đại lá trà ghép lại mà ra giống, lại như quán ba điều kiểu, đem vài loại không giống mùi vị tiểu sam hợp lại cùng nhau điều ra một chén làm người khó quên cocktail như thế ghép lại đi ra trà mùi vị được, giá cả đương nhiên cao, ghép lại kém, giá cả cũng là theo thấp có điều đại hồng bào có cấp bậc quy định. Không phù hợp cái kia quy định là không thể xưng là đại hồng bào uống qua trà, Ngô Phi Hồng căn dặn Thái Hồng Minh hậu tiên sang đây xem hàng mẫu, liền bận điệu Thái Hồng Minh cáo từ đi, nhìn sắc trời còn sớm, đã nghĩ gầy bên Tây Hồ dân gian thu gom thị trường nhìn một chút, buổi tối lại gầy Tây Hồ đi dạo, cảm thụ một chút đố mục 24 tiểu đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu tươi đẹp tình cảnh thu gom thị trường luôn luôn là người sở ưu ái địa phương, xuống hồ cái này. Thu gom thị trường lại đang gầy bên Tây Hồ lên mỹ thực ngay bên, càng là người đến người đi Thái Hồng Minh đi tới địa phương, nhìn trái, nhìn phải, không hề có một chút nào muốn mua ý tứ. Trước đây hắn đúng là mua quá Tần Hán thời kỳ đồng xu cùng to bằng ngón cái gương đồng, cũng là 10 khối mà thôi, cao đến đâu hắn thì sẽ không mua, hắn cảm giác những thứ đồ này tức không thể ăn lại không thể uống, mua được có ích lợi gì? Huống hồ hắn lại không hiểu vật này, giá cả quá cao thiệt tỏi làm sao bây giờ? Mua được giả làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hắn mua những thứ đồ này bình thường là lấy thực dụng làm chủ, cảm giác được, không quá đắt mới sẽ mua. Trước đây hắn muốn mua một cái thú thủ đồng lô, 80 khối mà thôi, sau đó cảm giác đồng lô bích quá mỏng, vì lẽ đó cùng ông chủ ra giá 50, nhân ra không bán. Hắn cũng là không mua, bây giờ suy nghĩ một chút, may là không mua, bằng không cũng không biết có phải là phản đồng một đường đi một đường xem, đi tới mặt sau một chỗ góc tường, hắn nhìn thấy một cái 5-6 tuổi bé. Gái tọa ở một cái xếp đặt rất nhiều xem ra như đồ cổ quán nhỏ trước bán đồ vật, mặt sau dựa vào tường ngồi một cái mang khẩu trang, thỉnh thoảng ho khan, sắc mặt tái nhợt nữ nhân thúc thúc, muốn mua đồ sao? Nhìn thấy Thái Hồng Minh lại đây, bé gái điểm điểm hỏi ta nhìn một chút Thái Hồng Minh ngồi chồm hông xuống, tùy ý cầm lấy một trong đó bọc lại bỏ cạp, xem ra như hổ phách đồ vật nhìn thúc thúc, cái kia muốn nhị thật khối, cái kia không phải hổ phách, là tợ lạc đi. Có điều bên trong bỏ cạp là thật sự mụ mụ nói đó là hàng mỹ nghệ, cái này là hàng mỹ nghệ, những kia là, cái kia chỉ cần 5 khối, cái này 10 khối, cái này rất đắt, muốn 100 khối, cái này 100 ngũ, cái kia 200, những thứ này đều là đồ cổ. Tới bé gái nhìn thấy Thái Hồng Minh thật giống đối với nàng trên chỗ bán hàng đồ vật cảm thấy hứng thú, liền ra sức đối với hắn giới thiệu đến ngươi biết cái gì gọi đồ cổ. Thái Hồng Minh nhìn nàng tiểu đại nhân dáng vẻ, cười hỏi mẹ nói rồi, cổ nhân dùng đồ vật là được đồ cổ. Chúng ta hiện tại dùng đồ vật gọi là hàng mỹ nghệ. Bé gái một mặt chính kinh nói rằng nghe được lời giải thích này, Thái Hồng Minh bất giác mỉm cười, cảm giác trả lại rất có đạo lý nhìn xuống, hắn liền thả xuống phòng chế hổ phách, lại cầm món đồ xem ra bé gái nhìn hắn không mua, liền làm chuyện của chính mình, hắn cầm lấy bên cạnh một cái trang tiền hộ, cầm lấy tiền bên trong phân loại để. Tốt, 100 quy nhất bách, 10 khối quy 10 khối, 5 khối quy 5 khối để tốt sau, cầm lấy nhiều nhất 10 đồng tiền mấy lên một tấm, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm, một tấm 10 khối, 5 tấm là được 50 khối. Bé gái ngắt lấy đầu ngón út cẩn thận quên đi, lại cầm lấy duy nhất một tấm 100, thêm vào 100, tổng cộng 150, thêm vào 2 tấm 5 khối, 150 cộng 10 khối, là được 160. Bé gái đếm xong, nhất thời cao hứng đi ngồi ở góc tường, nữ nhân kêu lên, mẹ, chúng ta hôn. Nay bán 160 khối phiến phiến giỏi quá. Nữ nhân từ khẩu trang mặt sau nở nụ cười đến cổ vũ con gái. Bé gái mừng rỡ hùng hục. Lúc này, một cái vẻ mặt gian dảo người trung niên từ trong đám người đi ra, nhìn thấy bé gái trong tay cầm tiền, tinh quang lóe lên, đưa tay muốn cướp. Thái Hồng Minh ở bên cạnh nhìn thấy, tiến lên một phát bắt được hắn đã nắm tay, quát lên, ngươi làm gì, liền tiểu hài tử tiền đều cướp, còn biết xấu hổ hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, nghiệt duyên thu gom thị trường đồ cổ trên đường người đến người đi. Nghe được Thái Hồng Minh tiếng quát, nhất thời đều tụ sang đây xem náo nhiệt. Con đường này có người nhận thức người trung niên, liền chỉ trò trò nói tới hắn sự đến. Người trung niên xem người càng ngày càng nhiều, trong lòng chợt dạng, không khỏi thẳng tắp cái cổ, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ta là hài tử cha hắn. Thái Hồng Minh nghe ngóng ngạc nhiên, còn có cướp hài tử tiền ba đọc, tay hơi lòng ra. Người trung niên dùng sức một tránh, tay cầm rụt trở về cùng mụ mụ nói chuyện. Bé gái phiến phiến nghe được âm thanh truyền qua đến, nhìn thấy người trung niên, nhất thời dùng tay cắm vào eo thon nhỏ, lớn tiếng nói, ngươi không phải ba ba ta, ngươi mỗi ngày đến cướp ta cùng mụ mụ tiền, chúng ta đều sắp không tiền ăn cơm, ta không muốn ngươi cái này xấu ba ba, ta chỉ cần mụ mụ. Nghe được bé gái, tụ ở người bên cạnh đều xem thường nhìn người trung niên. Người trung niên vẫn tính có chút ra mặt, bị nhìn thấy xấu hổ không ngớt, vội vã trốn vào trong đám người chạy nhìn đi người trung niên, tựa ở trên tường nữ nhân rốt cục không nhịn được chạy xuống nước mắt. Bé gái vội vã chạy qua giúp mụ mụ lau nước mắt thủy, khuôn mặt nhỏ một mặt nói thật, mẹ, sau đó phiến phiến bảo vệ ngươi, không cho ngươi bị ba ba tên đại bại hoại bắt nạt. Nữ nhân cũng không nhịn được nữa, đem bé gái ôm vào trong ngực, ô ô khóc lên. Thái Hồng Minh nhĩ lực được, ở mọi người đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến, người trung niên kia đúng là cô gái ba ba hay là kiếp trước nghiệt duyên nhất định nữ hải mẫu thân gọi Khấu Vân Hương, là trong nhà gái một, vì chuyện kế hương hỏa, liền kén rể. Vừa nãy người trung niên kia mới vừa lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, ai biết sinh hài từ sau, bản tính của người nọ liền lộ ra, bắt đầu hết ăn lại nằm, trả lại lén lút đem đồ trong nhà lấy ra bán thành tiền, chờ mình sau khi biết, mới phát hiện không chỉ đồ trong nhà bị bán, liền cha nàng cho nàng lưu lại nhà cũng bị hắn đặt cọc ra. Khấu Vân Hương phát hiện sau, liền đem hắn cáo ra tòa án, nhưng đồ vật đã bán ra, trên văn kiện còn có hắn tự mình ký tên cùng theo đã hạ thủ ấn, làm sao có khả năng cầm về lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới, sinh con thời điểm hắn thật giống cầm một đống đồ vật đến cho hắn ký lúc đó hắn hồ đồ, sẽ theo tay ký rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là bán nhà nghĩ đến cùng giường cùng tồn tại đàn ông dĩ nhiên trăm phương ngàn kế đến đây, Khấu Vân. Phương bất giác trong lòng rét run, rồi cùng hắn ly hôn, chuyển ra, ở bên ngoài thuê cái địa phương, độc lập dưỡng dục hải tử sau đó vì sinh hoạt. Hắn liền đến thu gom thị trường bày sạp hắn phụ thân lúc sinh tiền là ở chỗ này bày sạp, ở hắn những bằng hữu kia dưới sự giúp đỡ, cuối cùng đem quầy hàng đứng lên đến có điều hắn làm người thành thật, không muốn làm bộ, chỉ bán chút hàng mỹ nghệ cũng không thế nào đáng giá đồ cổ, vì lẽ đó thu vào rất ít sở tiền kiếm, có điều chỉ là có thể miễn. Cơ nuôi sống hắn cùng con gái mà thôi chỉ là làm cho nàng bạn bạn không nghĩ tới chính là, cùng hắn ly hôn người đàn ông kia dĩ nhiên vô liêm sỉ đổi tới đồ cổ nhai, còn tưởng là người cướp hải tử tiền này đã không phải lần đầu tiên nghĩ đến lên kết hôn các loại. Khác nào nằm mơ ngày trước lời ngon tiếng ngọt thế non hẹn biện cho tới bây giờ có điều là một hồi chuyện cười, phải chỉ tự trách mình lúc đó nhìn lầm mắt, tin sai rồi người, mới dẫn đến rất tới hôm nay tình trạng này trước đây tất. Cả coi như làm là cho cậu ăn, quá mức làm lại từ đầu. Thoại nói rất êm hay, nhưng một người phụ nữ tuổi thanh xuân liền như thế bị tao đạp, ai cũng sẽ không cam lòng hiện tại hắn cũng chỉ còn sót lại phiên phiến, nếu là không có phiên phiến, hắn đã sớm đập đầu chết ở chính mình trên tường khóc một trận. Khấu Vân Hương mới muốn từ bản thân trả lại ở đồ cổ nhai, vội vã kéo xuống khẩu trang lau nước mắt thủy. Miễn cho bị người khác trên cười người vây xem nghe được người bên ngoài nói rồi Khấu Vân Hương sau đó, dắt đến mẹ con các nàng thực sự đáng. Thương, liền dồn dập bỏ tiền mua một ít đồ trợ giúp chống đỡ Khấu Vân Hương dở khóc dở cười, hắn là làm ăn, không cần nhân gia đồng tình, nhưng nhân gia hảo ý như này, không tiện cự tuyệt một lúc, đồ vật liền toàn bộ bán xong, thu thập một hồi, ngẩng đầu lên, Khấu Vân Hương nhìn thấy Thái Hồng Minh vẫn hai tay hư không đứng ở nơi đó, mới nhớ tới vừa nãy nhân gia hỗ trợ trả lại không cảm ơn, vội vàng nói, vừa nãy cảm ơn không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi Thái Hồng Minh không thèm. Để ý khoát tay áo một cái ngươi là muốn mua đồ cổ sao? Ta tùy tiện nhìn, ngươi không cần chú ý Khấu Vân Hương lại không cho là như vậy, nói thế nào nhân gia vừa nãy giúp mình bận điệu, khiến người ta tay không mà quay về có chút nói không lại nghĩ một hồi, nói rằng, nhà ta đúng là có chút tổ truyền đồ vật, có điều giá cả có chút quý nói ra mấy chữ này sau. Khấu Vân Hương thẹn đến muốn chui xuống đất vốn là nhân gia hỗ trợ là được đưa cái món nhỏ đồ cổ cho hắn không liên quan, chỉ là chính mình bán đồ vật đại thể là cùng ngày nhập hàng. Chỉ có bán xong mới sẽ bổ hiện đang bán xong, hắn đến buổi chiều tiến vào mới có hàng hiện tại có chỉ là trong nhà tổ chuyển chút đồ vật kia hắn vốn là muốn đem những thứ đó bán, cho con gái thay cái tốt ở lại hoàn cảnh, còn nữa con gái cũng nên đến trường, chút tiền này là được cho nàng tổn học phí, nếu là tặng người tuyệt đối là không thể Thái Hồng Minh nghe được hắn, liên tưởng tới vừa nãy người trung niên kia, cảm giác làm sao như thế như trong tiểu thuyết bán đồ cổ làm cho người ta đặt. Bấy cầu thì tinh tiết, có điều xem nữ nhân này dáng dấp, nên không phải loại người như vậy mới đúng, lại nói, hắn không nhất định sẽ mua đồ vật của nàng, nhìn không sao vì lẽ đó. Hắn ngay ở Khấu Vân Hương dẫn dắt đi cùng với nàng đến nơi ở Khấu Vân Hương thuê lại chính là một chỗ thấp bé nhà trệ, điển hình nhà cũ mảnh này, nhà cũ ở đây đại thể là cu ly chờ một ít hạ tầng nhân sĩ, thượng vàng hạ cám loại người gì cũng có, đến buổi tối cãi nhau náo loạn, rất bất an tính đi vào gian phòng, bên trong đúng là sạch sẽ, có điều thả đầy đồ vật, đặc biệt là tiểu hài tử đồ vật chiếm đa số cho Thái Hồng Minh rót chén nước, Khấu Vân Hương liền đem đồ vật lấy ra mở ra xem, Thái Hồng Minh trong nháy mắt con ngươi vi liễm, một đạo tinh quang né qua Khấu Vân Hương lấy ra chính là một bộ khảm nạm hồng, lam, lục, tử hoàng chờ đủ loại bảo thạch hoàng kim đồ trang sức, có hai cái thai hoàn, hai cái nhẫn, một cái mạt ngạch cùng một sợi dây chuyền. Bởi vì là bảo tồn đến quá lâu, hoàng kim cùng bảo thạch đã thất vốn có ánh sáng. Lộc lây, ảm đạm cực kỳ tiên sinh, ngươi xem một chút bộ này đồ trang sức có thích hay không? Thái Hồng Minh cầm lấy đồ trang sức, từng cái nhìn kỹ, cuối cùng lấy hắn hơi mỏng chi thức giám định những này hoàng kim đúng là thật sự, còn bảo thạch liền không biết xem qua sau. Thái Hồng Minh hỏi, ngươi này đồ trang sức bán thế nào? Cái này muốn 15 vạn. Khấu Vân Hương thấp thỏm nhìn Thái Hồng Minh, hắn tuy rằng không hiểu về tình, nhưng biết mình này đồ trang sức tuyệt đối vật có giá trị, nếu không có vì phiên tiến, hắn chắc chắn sẽ không đem đồ trang sức lấy ra bán. Đây chính là hắn gia tổ chuyển ra đồ vật. Không nghĩ tới Thái Hồng Minh nghe xong, nhưng không có nửa điểm không do dự, nói rằng, có thể, ngươi là muốn chuyển khoản hay là muốn tiền mặt? Chuyển khoản đi. Liền, Khấu Vân Hương liền ở lại phiên tiến cùng hắn đồng thời ngân hàng chuyển trướng, chuyển xong trướng Thái Hồng Minh khước từ hắn mời hắn ăn cơm mời, lái xe tìm quán rượu nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 4, 24 tiểu đêm trăng sáng trong tiểu điểm. Thái Hồng Minh lấy ra từ Khấu Vân Hương mua được đồ trang sức, lần thứ hai cẩn thận xem lên, dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được hắn rất quan tâm bộ này đồ trang sức, bởi vì là gia đình hắn có. Một bộ cùng những này đồ trang sức như thế kiểu dáng long phượng vòng tay đó là nhà hắn truyền gia bảo, bà nội chuyển cho hắn mẹ sau đó liền vẫn bị hắn cất giấu, người khác không cần nói xem, chỉ cần thoáng có cái ý niệm này sẽ bị hắn mạnh mẽ bóp tắt ở ý nghĩ của nàng bên trong. Đối thủ kia chặt, đại biểu hắn ở trong nhà đích tôn trưởng tức lao đại vô thượng quyền uy. Vì lẽ đó mỗi đến lúc sau Tết nàng đều sẽ lấy ra sưởi một sưởi, trang điểm một hồi, mỗi lần nhị thẩm nhìn đều đỏ mắt không ngớt. Trong lòng chua xót tuy rằng hắn xuất giá thời điểm bà nội đưa hắn một bộ hoàng kim đồ trang sức, nhưng trong lòng nàng, những thứ đó tuyệt đối không cách nào cùng đôi kia long phượng vòng tay so với trước đây nhìn thấy đối thủ kia chặt thời điểm. Hắn từng nghe mẹ đã nói vòng tay lai lịch có người nói ở dân quốc thời điểm, ra ra, ngược lại là hắn tổ tiên là được rồi ở trong lúc vô tình cứu một cái gãy xương tướng lĩnh, người kia liền lấy đối thủ này chặt đưa tiễn, sau đó vòng tay liền bị coi như đích tôn trường tức chứng kiến chuyển xuống rồi. Thái Hồng Minh không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy cùng gia truyền vòng tay như thế kiểu dáng dây chuyền, không biết Khấu Vân Hương hắn ra cùng hắn tổ tiên đã cứu tướng lĩnh là quan hệ gì. Có điều này cùng hắn không có quan hệ gì, chờ gặp lại mẹ khi về nhà đem bộ này đồ trang sức cho nàng, nên làm cho nàng cao hứng không ngậm mồm vào được nhìn một chút. Thái Hồng Minh liền đem đồ trang sức thu hồi. Đến lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, hắn ngay ở trong tiểu điếm ăn một chút cơm, đi gầy Tây Hồ cảnh khu đi. Ban ngày gầy Tây Hồ cùng buổi tối là kiên quyết không giống, ban ngày ở nhật chiếu xuống gầy Tây Hồ có loại hiện thực tức coi cảm, nhưng đến buổi tối, lắp đặt ở mỗi cái vị trí, quang cảnh đang sáng ngời, các loại màu sắc đan xen vào nhau, ở thành cây lục trong nước, sẽ làm cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ mỹ. Nếu là số may, nhìn thấy mỹ nữ từ trên cầu trải qua, vậy thì có như tiên cảnh trung thoáng nhìn, bừng tỉnh như mộng tất bước ở gầy Tây Hồ trên cầu, nhìn đủ loại đèn màu đan dệt ánh liền năm màu mặt nước. Thái Hồng Minh nhớ tới Đỗ Mục, ký Dương Châu Hàn Sức Phán Quan, chung câu nói kia 24 tiểu đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu ngẫm. Lại, không khỏi say rồi, bài thơ này là Đỗ Mục bị nhâm vi giám sát ngự sử, do Hoài Nam tiết độ sứ mộ phủ về Trường An cung trước sau viết cho cách xa ở Dương Châu làm phán quan bằng hữu Hàn Sức Đường Đại Dương Châu, là Trường Giang Trung Hạ Du Phồn Vinh đều sẽ, cửa hàng săn sát, thương nhân như vân, tiểu lâu sân khấu, chỗ nào cũng có người nói mỗi tầm thành hướng về tịch, sướng lâu trên, thường có dáng xa đăng mấy bạn, huy la rượu liệt không trùng, chín dặm 30 bộ giữa đường, Châu Ngọc. Điên mất, mặc như tiên cảnh khi đó ở Dương Châu nhậm chức tính tình sơ giá thả đãng Đỗ Mục vừa bạn gặp phải người trong đồng đạo Hàn Sức, hai người thường xuyên kết bạn lưu luyến với xứng ra, lưu lại không ít chuyện văn thơ, vì lẽ đó hắn trở lại Trường An sau nhớ tới đoạn tháng này, mới sẽ viết thơ cho hắn, thuận tiện trêu chọc một hồi bằng hữu, ở vào đông nam hình tháng Dương Châu, chị này cuối mùa thu thời khắc, ở nơi nào giáo người ngọc thổi tiêu tìm niềm vui đây. Ý gì hiện tại người ý nghĩ, hai người là được đối với tốt đã giàu mạnh bằng không, sau đó Hàn Sức quá phía sau, Đỗ Mục sẽ không biết thơ tế điếu. Thái Hồng Minh vừa đi vừa nhìn, không muốn bất luận là đồ vật gì, để tâm cảm thụ này một phen giang nam thủy vận gầy Tây Hồ buổi tối. Người tuy rằng không có ban ngày nhiều, nhưng cũng không có thiếu lúc này. Hai cô bé từ phía sau hắn chậm rãi đi tới, hai người ăn mặc áo dài quần, đình đình lượn lờ, ở mông lung ánh đèn trùng, khác nào giao đài tiên nữ tân khí. Nhanh có cú khiến người ta muốn làm sao quên không quên được thơ, mỗi khi nhớ tới, thì có như ở 6 tháng tiên ăn cộng lạnh băng, khiến người ta có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vậy thì là Nga Nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi nói cười doanh doanh hoa mai chúng bên trong tìm nàng trăm nghìn độ. Đống nhiên nhìn lại, người kia như ở đèn nước giã rời nơi, câu thơ này nói chính là thi nhân ở tháng riêng 15 lên nguyên ngày hội thời điểm, nhìn thấy một cái trên người bay mùi thơm. Mang Nga Nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi chờ xinh đẹp phụ tùng mỹ nhân Nhi nói cười doanh doanh điệu theo đoàn người đi qua, khi đó hắn say rồi, phục hồi tinh thần lại vội vã ở trong đám người tìm kiếm, đáng tiếc cho dù ở trong đám người tìm trăm nghìn bề, không có tìm được. Đống nhiên, vừa quay đầu lại, trong lúc lơ đãng nhưng nhìn thấy hắn dáng ngọc yêu kiều ở đèn nước thưa thất chỗ, thi nhân tình cảm cuối cùng cũng coi như rực rỡ. Hắn nhìn thấy chỉ là buổi tối mỹ nữ, ở ban ngày phòng trường hắn liền muốn gọi yêu thọ, buổi tối nhìn nữ nhân cùng ban ngày tuyệt đối không giống, liền giống với này gầy Tây Hồ như thế ám dạ mông lung ánh đèn, thêm vào hóa trang che lấp trên người cô gái hết thảy không vẻ vang địa phương, ngươi không nhìn thấy hắn cao ải mập mạp, không nhìn thấy hắn là mai tị giang hồ vẫn là hầu nhi mặt. Có điều đến ban ngày sau yêu tinh liền hiện hình, lần trước không phải có cá tân nghe nói một cái nam buổi tối mang một cái nữ mướn phòng, kết quả ngày thứ hai phát hiện nữ dĩ nhiên so với hắn mẹ còn già hơn, liền báo cảnh sát, có người nói nam còn khóc, bởi vì là đó là hắn lần thứ nhất liền trên quậy như thế một người phụ nữ, để chúng ta vì hắn lần thứ nhất mặc niệm một giây đồng hồ. Nếu là Thái Hồng Minh quay đầu lại, nhất định sẽ phát hiện này hai cô bé một người trong đó khá quen, hai người này là được hắn ở trên máy bay gặp phải hai cái nữ, một người trong đó vốn là phu dày đặc bạch phấn nữ nhân, bây giờ rỡ xuống đồng trang lộ ra đáng yêu xinh đẹp hơn mặt, không một chút nào như trên phi cơ thành thục dáng vẻ. Hai người đi tới, đột nhiên nữ hải chỉ vào phía trước Thái Hồng Minh nói khẽ với cô gái bên cạnh hỏi, mộng mộng, ngươi xem có phải là ở trên máy bay lừa ta một vạn tệ cái kia xú nam nhân. Bị kêu là mộng mộng nữ hài nhìn xuống, nói, thật giống là, không hơn người ta không tính lừa ngươi, là chính ngươi cam tâm tình nguyện cho hắn, nhân ra lại không buộc ngươi cùng hắn như vậy nói chuyện cùng buộc ta cho có khác biệt gì. Nữ hài nghiêm túc nói, chớp mắt một cái, nhìn về phía bị kêu là mộng mộng nữ hài nói rằng, tốt ta ngươi mộng mộng, ngươi làm sao tuổi trò ra bên ngoài quải, có phải là thích cái kia xú nam nhân. Ta đã nói với ngươi, không thể yêu thích ác, bằng không ta cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi nói mỏ cái gì? Bị têu là mộng mộng nữ hài tức giận liếc nàng một cái, hừ, ngược lại ngươi không thể yêu thích hắn. Nữ hài tức giận nói rằng, ta muốn tìm người giáo huấn một hồi hắn, bằng không ta nuốt không nổi cơn giận này. Liền hắn liền cầm điện thoại di động lên đánh lên, thế béo, ta bị người bắt nạt, ngươi mau nhanh dẫn người quá để giáo huấn hắn một hồi. Nói xong phải ý để điện thoại di động xuống. Bị têu là mộng mộng nữ hài cười khổ nói, không phải là một điểm tiền, ngươi cho tới nháo lớn như vậy sao? Cái gì một điểm tiền, là một vạn tệ, thực sự là không làm ra không biết dầu mét quý. Nếu là tiết kiệm được một vạn tệ, ta có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt, đỡ thật nhiều quần áo, đỡ thật nhiều giày, đỡ thật nhiều mỹ phẩm, lập tức nhiều đồ như vậy bay. Ngươi bảo ta làm sao cam tâm? Nguyên lai không phải đau lòng tiền, mà là đau lòng thiếu mua nhiều đồ như vậy. Bị têu là mộng mộng nữ hài thực sự là nói gì với trời xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, không biết ta là cao thủ sao. Thái Hồng Minh vào ở khách sạn ngay ở gầy bên Tây Hồ lên, vì lẽ đó qua tới bên này chơi thời điểm là bước đi lại đây về thời điểm. Đi ở bên Tây Hồ lên không người trong rừng đường nhỏ, ảm đạm ánh đèn sấn bên cạnh quán cà phê nghe hồng, làm cho người ta một loại khác cảm giác phong vụ vụ tuổi, phía dưới rất đầy lá cây, dẫm lên phát sinh kéo kẹt tiếng vang, ở này ám dạ bên trong, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Dương Châu khí trời muốn so với Tây Bắc ấm áp, bên kia đã mặc vào giày đặc vũ, nhung phục, mà bên này nhưng chỉ cần xuyên hai bộ quần áo lại thêm cái áo khoác là được. Hắn tùy ý đi tới, không một chút nào sợ này không người đường nhỏ yên tĩnh, trái lại có chút yêu thích hắn là tòa đàn ông, lặng im điềm đạm, là cái này tòa đàn ông nội hàm vành bỗng nhiên phía trước chuyển đến một trận ô tô tiếng động cơ nổ thanh, đón lấy, vài chiếc đèn xe chiếu đến, rừng rực bạch quang kích thích ánh mắt hắn đều không thấy rõ con đường phía trước thích đứng lại đây sau, hắn phát hiện xe. Có 5 chiếc, đều là Việt giã loại hình xe đi tới bên cạnh hắn dừng lại, thành hình cung đem hắn bao ở bên trong, tình hình xem ra gây nên, Thái Hồng Minh cẩn thận để phòng cửa xe mở ra, từ một chiếc hầm mở bên trên xuống tới một người cao lớn béo tốt tên béo, bên cạnh mấy chiếc xe trung hạ xuống mấy cái khỏe mạnh người trẻ tuổi, xem ra hẳn là có mấy khối cơ bụng một loại tên béo đi tới trước mặt hắn đứng lại, sắc mặt lãnh khốc nhìn hắn, hai tay mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng run lên, nhất thời phát sinh một trận bùm bùm âm thanh hắn càng làm đầu đốn éo, mới trang bức đi tới Thái Hồng Minh trước mặt nói rằng, tiểu tử, đem tiền trên người ngươi toàn bộ lấy ra. Sau đó cho ra ra bé ngoan sướng thủ chính phủ, sướng để ra ra thoải mái, ra ra liền để ngươi đi, bằng không hậu quả, ngươi hiểu đánh cướp sao? Thái Hồng Minh nhìn phía trước mấy chiếc xe, cảm giác không lớn như có tọa hầm mở, đường hổ đi ra cướp đoạn, vậy cũng quá nghèo phòng chừng là một đám đi ra ngoài tìm hài lòng ra hỏa, có điều có vẻ như tìm lộn đối tượng hắn nhìn tên béo một chút, nói, chinh phục làm sao sướng, ta đều sẽ không, bằng không ngươi trước tiên sướng cho ta nghe nghe tên béo ngược lại cũng ngay thẳng, nghe được lời nói của hắn liền nói, vậy ta cho ngươi nghe thử nói xong, hắn trả lại xoay người từ trong xe, cầm cái mịt rổ phồn đi ra. Sau đó quay về mịt rổ phồn giống to, liền như vậy bị ngươi chinh phục, chặt đứt hết thể đường lui, tâm tình của ta là kiên cố, quyết định của ta là hồ đồ, liền như vậy bị ngươi chinh phục, uống xong ngươi giấu ký độc, ta nội dung vợ kịch đã mất tình cảnh, ta yêu hận đã xuống mồ hát xong sau, tên béo đem mịt rổ phồn ném cho hắn, nói rằng, liền như vậy, nhanh lên một chút sướng, sướng không thật là cẩn thận ra ra ca ngươi Thái Hồng Minh đem mịt rổ phồn ném về, chê ơ. Tức nói rằng, ngươi này không phải sướng rất khá sao. Tại sao phải ta sướng sái ta tên béo lúc này mới phát hiện mình bị sái, thẹn quá thành giận, một quyền đánh qua Thái Hồng Minh không lùi mà tiến tới, thân tay nắm lấy hắn đánh tới năm đấm, mượn lực lôi kéo đẩy một cái, nhất thời đem bờ vai của hắn rỡn xuống a. Ta tay đứt đoạn mất, ta tay không thể di chuyển, cứu mạng a. Tên béo kêu trời trách đất hét lớn Thái Hồng Minh không nghĩ tới tên này yếu ớt như vậy, chỉ là bị rỡn xuống xương lại như chết rồi cha mẹ như thế mà ca. Ngươi không sao chứ mấy người trẻ tuổi liền đội vàng tiến lên đỡ lấy ta đều như vậy, trả lại có thể không có chuyện gì sao, cho ta đánh, mạnh mẽ đánh, chỉ cần không đánh chết. Cái khác ta phụ trách tên béo hét lớn mấy người trẻ tuổi vừa nghe, dồn dập đi Thái Hồng Minh nào Thái Hồng Minh thân như phi hạt, ở mấy người trung thông dong cất bước, đột nhiên ra tay đánh ở tay chân của bọn họ then chốt trên, chỉ là chốc lát, những người này tay chân liền bị hắn giơ xuống, ngã trên mặt. Đất kêu rên lên a, tà chân, tà tay a. Thái Hồng Minh xem thường nhìn ngã trên mặt đất không cốt khí kêu mấy người, sửa sang lại quần áo, thầm nói, không biết ta là cao thủ sao. Nhà hắn tổ truyền bó xương xoa bóp, hắn càng là từ nhỏ ở tại bố chồng tọa đường trong phòng nhìn đến 10 tuổi. Tự giác học có thành tựu, liền bắt đầu tìm đồ vật luyện tập hắn trước tiên tìm chính là nhà hắn kê từ đó sau, nhà hắn liền thỉnh thoảng truyền đến gà trống gà mái rên rỉ, có một trận mã loan phượng cảm thấy rất kỳ quái, làm sao trong nhà kê khỏe mạnh liền cánh mẹ đi, chân đứt đoạn mất hắn cho rằng là nhà ai nghịch ngợm hài tử làm, liền cứ gọi nhi tử cẩn thận chú ý, đáng tiếc đến cuối. Cũng không phát hiện là ai làm một năm sau, tự giác đã xem gà trống gà mái trên người xương mò thấy, hắn liền chuyển chiến nhà cách vách con vịt đương nhiên, có hắn mẹ phát hiện trong nhà gà mái không xuống trứng, gà trống không đánh minh sau. Mỗi ngày nhìn chằm chằm để hắn không cách nào ra tay nguyên nhân Mã Loan Phượng phòng trừng làm sao không nghĩ tới tất cả kẻ cầm đầu dĩ nhiên là con trai của chính mình nếu như biết, phòng trừng hắn muốn xui xẻo rồi lại một năm, sắt vách con vịt bị reo. Và hầu như không còn, hắn liền đem hắc thủ chuyển hướng thường xuyên ở hắn trước cửa nhà gậy phân một đám phì nga qua đi, hắn tự giác đã ở trong thôn ra cầm giới đặt xuống danh tiếng, liền chuyển chiến trong thôn trường chân động vật từ đó về sau. Trong thôn liền thường xuyên xuất hiện gãy chân con chuột, không chân cóc chờ chút kỳ quái sự có người còn phát hiện chính mình cậu không biết xảy ra chuyện gì, đôi thường xuyên đứt rời, chân là thường thường một qua không biết bắt đầu từ. Khi nào, người trong thôn phát hiện một cái kỳ quái hiện tại, là được Thái Hồng Minh đi qua địa phương, gà vịt cậu chờ chút động vật không phải chạy trốn nhanh chóng, là được ở tại chỗ chiến chiến run vốn là đang gọi động vật, nghe được tiếng nói của hắn liền không lên tiếng nhân ra là biện pháp không triệt để, hắn là tiếng người rừng sủa, bởi vậy có thể nhìn thấy hắn gieo vạ động vật trình độ vừa nãy gọi người giáo hơn Thái Hồng Minh, ngồi ở trong xe chuẩn bị xem kịch vui nữ hài nhìn thấy. Tên béo cùng một đám người trẻ tuổi ngã trên mặt đất kêu rên, sợ đến vội vã từ trên xe bước xuống tên béo, ngươi làm sao nữ hải đi tới kêu rên tên béo bên cạnh lo lắng hỏi không có chuyện gì, là được tay không thể động tên béo lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười ngươi người này tại sao có thể như vậy đánh người, ta phải báo cảnh, đem ngươi nắm lên đến quan nữ hải quay đầu nói với Thái Hồng Minh tốt. Ta ngược lại muốn xem chảo chính là bọn họ những này dọa dẫm vơ vét người, vẫn là ta người bị hại này Thái Hồng Minh ôm cánh tay dù bận đung dung nói nữ hải vừa nghĩ là có thể tưởng tượng đến ở trên máy bay bị điểm tắc sự, trong lòng liền không vui, muốn chảo là bắt ngươi, ai bảo ngươi ở trên máy bay lừa ta một bạc tệ, ta phải gọi cảnh sát đem ngươi chảo đồng nói, hắn thật sự muốn bắt điện thoại báo cảnh sát được rồi. Chỉ hoánh, vẫn là trước tiên đánh 120 gọi xe cứu thương tới đón mập ca bọn họ bệnh viện đi. Cái kia lúc trước bị kêu là không, mộng mộng nữ hải từ trên xe bước xuống, nhìn thấy nữ hải còn muốn nháo liền quên đủ, sau đó xoay người nói với Thái Hồng Minh, thật không tiện, là bằng hữu ta không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền phức nhìn thấy hắn, lại liên tưởng đến vừa nãy nữ hải nói. Thái Hồng Minh mới phát hiện các nàng là ở trên máy bay gặp hai người kia xem ra là cô bé này khó chịu ở trên máy bay cho mình một vật tệ, vì lẽ đó tìm người lại đây trả thù, không nghĩ tới dĩ nhiên. Gặp phải chính hắn một xoáy đến đi cặn ba cao thủ trong cao thủ, thực sự là không muốn chết sẽ không phải chết, cổ nhân không lấn được ta nhìn nàng không có ác ý gì, chính mình không có chuyện gì, Thái Hồng Minh không vì bản thân gì, liền hướng tên béo đi, định đem hắn cánh tay nối liền nữ hài nhìn thấy hắn lại đây, giơ chân hô to gọi nhỏ nói, ngươi làm gì, muốn lại đánh người có phải là, này còn có thiên lý có hay không vương pháp. Thái Hồng Minh mặc kệ hắn, một tay nắm lấy tên béo cánh tay. Sau đó ở bả vai hắn buông một cái, a tên béo kêu to lên, ngươi làm gì, ngươi còn dám sảng bậy, cô nãi nãi lập tức cùng ngươi liều mạng ổ, ta tay làm sao có thể di chuyển, ta không sao rồi, oanh oánh, ta không sao rồi. Tên béo vung vậy cường điệu mới trở nên hoàn hảo, tay đối với nữ hải cao hưng nói, nữ hải ngắm này miệng cọp gan thỏ ra hỏa một chút, không muốn lại nói chuyện với hắn, gọi hắn để giáo hơn cá nhân, không muốn đem chính mình bồi tiến vào không nói, trả lại mất mặt ở chỗ này gọi. Thật là làm cho hắn quá thật mất mặt. Thái Hồng Minh tiếp xong tên béo tay, rồi hướng mấy cái nằm trên đất mấy người trẻ tuổi nối xương, hắn mới vừa mới bất quá là lấy hắn với thân thể người then chốt hiểu rõ, mượn lực khiến xương sai vị mà thôi, tiếp lên rất đơn giản, mấy giây chung là tốt rồi quyết định sau, chẳng muốn ở chỗ này nốc, xoay người đi rồi có điều lúc đi không quên cùng nữ hài nói một tiếng, sau đó muốn tìm người giáo huấn ta dễ tìm nhất chút thân thủ tốt, như ngươi vậy làm, để ta cảm giác mình trình độ rất thấp, ta thấp mẹ ngươi. Nữ hài oán hận ở trong lòng hô, hắn vốn là muốn nói ra khỏi miệng, nhưng vì giữ gìn hắn thuộc nữ hình tượng, chỉ được coi như thôi có điều nhưng dùng con mắt nhìn chòng chọc vào Thái Hồng Minh, định đem hắn cho xem chết bánh oánh, đây là từ đâu tới cao thủ, như thế trang bức tên béo nhìn Thái Hồng Minh đi bóng lưng, đối với nữ hài hỏi trang bức cái gì, ta mặt hôm nay đều bị ngươi mất hết. Nữ hải thở phì phò lôi kéo bị têu làm mộng mộng nữ hải. Xoay người rời đi, hoánh ánh tên béo đội vã đuổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 6, tính khí táo bạo lao ra từ ngày thứ 3, Thái Hồng Minh những ước đi tới Ngu Phi Hồng ra ở cửa ấn xuống một cái chung cửa, đi ra mở cửa chính là một người trung niên phụ nhân, như là Ngu Phi Hồng lao bà A Di ngươi được, ta là tới tìm Ngu sư phụ, trước trời đã cùng hắn hẹn cẩn thận. Phụ nhân nhìn hắn một hồi, nói, ngươi là được nắm mặc ngọc đến cho lão Ngu điều hổ lô tiểu tử. Đi. Đúng, A Di vào đi. Ta ngày hôm qua nghe lão Ngu đã nói ngươi nghe được là hắn sau, Ngu Phi Hồng lao bà liền để hắn đi vào, đem hắn mang tới phòng khách, ngươi trước tiên ở ngồi xuống bên này, ta tên lão Ngu đi ra phiền phức ngươi. A Di sẽ không nói xong, hắn liền đi tiến vào gọi chồng nàng trong phòng khách xếp đầy các loại không có điêu khắc quá ngọc thạch nguyên thạch cùng điêu khắc đi ra vật trang trí. Thái Hồng Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngọc thạch, liền đi quá nhìn kỹ lên. Một lúc, Ngu Phi Hồng cầm điêu khắc tốt hồ lô từ bên trong đi ra, mặt sau trả lại ung dung theo một lão già Hồng Minh đến rồi, tòa đây là điêu tốt hồ lô, ngươi xem một chút. Ngu Phi Hồng đem hồ lô đưa cho Thái Hồng Minh. An vị đến bên cạnh bàn pha trà, lại hướng về hắn giới thiệu, đây là cha ta, là lão Ngọc sư bà, Hồng Minh là được khối này mặc ngọc chủ nhân đại gia người tốt. A Thái Hồng Minh đối với lão nhân gia khách kêu lên tức giận tốt tốt, lão nhân gật đầu đáp lời, nói rằng, tiểu tử, ngươi dùng tốt như vậy chạm ngọc hồ lô đáng tiếc. A Thái Hồng Minh không biết sợ đã hắn khối ngọc này là từ trên núi đào hạ xuống, không hưởng tiền gì, vì lẽ đó không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, nhưng lão nhân không giống nhau, ở ngọc cái này trong kinh doanh làm nhiều năm như vậy, đối với những thứ đồ này giá cả là rõ như lòng bàn tay. Tốt, a phẩm chất mặc ngọc ở trên thị trường luôn luôn được nhỏ, đặc biệt là loại này hắc như thuần sơn, nhỏ như mỡ đông cực phẩm mặc ngọc, càng là khó gặp. Giá cả là cao kinh người, trên thị trường như loại này mặc ngọc làm thành điếu truy, giá cả quý kinh người. Hắn khối này mặc ngọc nếu như đều làm thành trang sức, giá cả kia thực làm là cao đáng sợ kỳ thực. Ta cảm giác Ngu sư phụ điêu cái hồ lô này không sai. Thái Hồng Minh nhìn Ngu Phi Hồng một chút nói rằng, điều tốt hồ lô xem ra trong suốt bóng loáng, như trải qua lộ cây nho, no đủ nước ác, mò lên sáng loáng khéo đưa đẩy, như da thịt bình thường nhắn nhủi, vì lẽ đó hắn rất hài lòng. Tốt cái gì? Được, một điểm sáng tạo không có. Lao nhân thổi râu mép trừng mắt nói ra, rồi hướng chính đang pha trà Ngu Phi Hồng nói rằng, ta một chút xem này hồ lô liền rối tinh rối mù, đã sớm nói cho ngươi, làm chúng ta nghề này phải có chính mình tư tưởng cùng ánh mắt, không muốn nhân ra ra sao ngươi liền điều ra sao. Ngươi xem một chút ngươi cái hồ lô này, là được cái hồ lô dạng, không hề có một chút nào nghệ thuật tế bào trí tưởng tượng, may là tiểu tử không tính đến, nếu như người khác, phỏng chừng đã sớm ném Ngu Phi Hồng ra mặt kéo kéo, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Ngược lại lao già này nói cái gì đều đối với này hồ lô nếu như hắn điêu là được phản pháp quy chân, đến hắn nơi này là được sao chép người khác hàng bình thường sắc. Trước đây nếu như với hắn đàm luận nghệ thuật, hắn hội phi ngươi một mặt nói chó má nghệ thuật, bọn họ làm nghề này là được kiếm cơm ăn, trả lại nghệ thuật hiện tại đúng là bắt đầu có cách điệu nói với người ta nghệ thuật. Thái Hồng Minh nhìn xuống hồ lô, cảm giác không sai, không lão nhân già nói nghiêm trọng như thế, mở ra hồ lô nhìn xem, bên trong bị đào rỗng, có đầy đủ không gian thả ngọc thiểm dịch, rất hợp tâm ý của hắn. Nghe được lão nhân đem Ngu Phi Hồng nói tới không còn gì khác, hắn vội vã ở bên cạnh nói giúp bảo, đại gia, ta cảm giác cái hồ lô này đều còn có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lão nhân phất tay đánh gãy, có thể cái gì, thực làm là lung ta lung tung, không phải ta nói hắn điêu không được, nếu là muốn điêu một cái hồ lô trả lại tạm tạm, nhưng hắn muốn điêu chính là một đống hồ lô, như đều là như vậy cũng quá không trình độ, nói thế nào hắn là cái thu được đại sư tư cách người, làm sao có thể ánh mắt như thế thì đây. Điêu hồ lô, một cái có thể như vậy, nhưng có thêm liền không giống nhau, hai cái liền muốn điêu thành long phượng hoặc là âm dương hồ lô, thành đôi thành cặp mới tốt ta, ba cái là được thiên địa nhân tam tài, muốn ở phía trên điêu lên ba loại không giống đồ án, bốn cái liền muốn điêu ra cái mai lan trúc cúc tứ quân tử hoặc là bốn mỹ nhân, bốn thần thú loại hình, năm cái liền muốn điêu cái phúc lộc thọ hỷ tài ngũ phúc, như vậy loại suy, điêu đi ra đồ vật mới sẽ đẹp đẽ, sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột, hơn nữa thành bộ đồ vật khá là đáng giá. Lao nhân nói, rồi hướng Ngu Phi Hồng giáo huấn, ngươi xem một chút ngươi điêu đều là những thứ gì, có phải là cho rằng đạt được người đại sư kia giấy chứng nhận liền coi chính mình là đại sư? Ngươi cho rằng ngươi người đại sư kia giấy chứng nhận đúng là ngươi bằng bản lĩnh chiếm được, không phải, đó là nhân gia bán ta lão già mặt mũi đưa cho ngươi, ngươi xem một chút ngươi mấy năm qua điêu đi ra trò chơi, không một cái ra dáng tác phẩm, sau đó như vẫn là như vậy, ngươi vẫn là không muốn ở nghề này muốn tốt, miễn cho làm mất đi ta người lão nhân thở phì phò nói một chàng, khó tránh khỏi miệng khô lưỡi khô ngu Phi Hồng đội Va Ân cần đưa qua một chén trà chính mình lão tử tinh khí. Hắn biết, ngược lại một ngày không mang hắn, hắn liền sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, hắn quen thuộc uống trà sau, lão nhân lại nói với Thái Hồng Minh, tiểu tử, ngươi này Mặc Ngọc liền không nên tìm hắn điều, muốn tìm ta, ta tay nghề này có thể tốt hơn hắn nhiều, không duyên cớ trà đạp ngươi bảo bối này, ngu Phi Hồng nết nết miệng, thầm nghĩ sớm nói lời này là được, làm gì liều mạng kéo thấp chính mình đến nâng lên chính mình, ngươi đã kích người hắn lao tử ở Thái Hồng Minh đến. Thời điểm đã giao hơn quá hắn, đơn giản là nhìn thấy cực phẩm Mặc Ngọc loại này tài liệu tốt thấy hàng là sáng mắt muốn tự mình động thủ này đều là lão nhân ra tật xấu, không nhìn nổi thứ tốt, trông mà thèm sẽ không a. Ta xem ngu sư phụ tay nghề liền rất tốt, Thái Hồng Minh không thể lĩnh hội lão nhân ra ý tứ, tỉnh tỉnh mê mê nói rằng kém xa lão nhân một mặt xem thường, lại hỏi, đúng rồi, tiểu tử ngươi điêu nhiều như vậy hồ lô làm gì, như thế một tảng lớn ngọc đều điêu thành hồ lô quá đáng tiếc, tốt nhất là có thể điêu thành loại cỡ lớn vật trang trí, như vậy có thể bán ra cái giá tiền cao. Ngu Phi Hồng nghe xong, hướng về Thái Hồng Minh xem, hắn cũng hiếu kỳ Thái Hồng Minh tại sao muốn đem khối này mặc ngọc toàn bộ điêu thành hồ lô, phải biết, lớn như vậy một khối cực phẩm mặc ngọc, mặc kệ là khiến người ta phân cách điêu thành trang sức, vẫn là làm thành vật trang trí, đều là phi thường đáng giá. Thái Hồng Minh lại không có cách nào nói với bọn họ điêu thành hồ lô là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng để chứa ngọc thiểm dịch, chỉ có thể nói láo, kỳ thực không có gì, ta phát hiện dùng ngọc trang kiểu, mùi vị sẽ đặc biệt hương thuần, muốn so với chúng ta dùng phổ thông chiếc lọ trang tốt, cho nên mới muốn đem ra điêu thành hồ lô liền là này. Lão nhân gia nghe được trực trừng mắt từ Thái Hồng Minh bị hắn nhìn ra có chút chột dạ, vậy cũng không cần nhiều như vậy, tiểu tử, nghe ta khuyên, khối này ngọc toàn bộ điêu thành hồ lô đáng tiếc. Lão nhân tận tình khuyên nhủ khuyên Hồng Minh, kỳ thực ngươi muốn trang tiểu cũng không cần nhiều như vậy hồ lô, ngươi muốn ta chỗ này còn có chút ngọc, ngươi xem muốn bao nhiêu hay dùng những kia chẳng ngọc, còn lại liền để cha ta cho ngươi điêu cái vật trang trí, ngươi thấy thế nào? Nói xong, lại sợ. Thái Hồng Minh không yên lòng, tiếp tục nói, ngươi yên tâm tốt rồi, cha ta là quốc bảo cấp thợ điêu khắc, tay nghề tốt hơn ta nhiều, hành cha hắn hiển nhiên đối với hắn này vẽ rắn thêm chân giải thích rất không vừa ý, thủ nghệ của hắn còn cần hắn tới nói sao? Hai phụ tử ở chỗ này thay phiên doanh tạc, Thái Hồng Minh không muốn gật đầu cũng không được, kỳ thực hắn dùng để chứa ngọc thiểm dịch hồ lô cũng không cần nhiều như vậy, có điều còn phải xem cái hồ lô này có thể hay không trang ngọc thiểm dịch, nếu là có thể, liền tiếp tục điêu hồ lô, nếu là không được liền không tiếp tục điêu. Ý nghĩa Thái Hồng Minh nghĩ một hồi, nói rằng, để ta nghĩ nghĩ, ta ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn được, ngươi từ từ suy nghĩ, tới uống trà. Lão nhân nghe được Thái Hồng Minh đồng ý cân nhắc, tâm tình rất cao hứng, chỉ cần hắn không hướng về khối này mặc ngọc ra tay là tốt rồi, lại cắt lấy liền không tốt điêu thành loại cỡ lớn vật trang trí, phải biết, như loại này tính chất nhắn nhủi, hoa văn cẩn thận, đen kịt như mực, có thể so với cùng điển dương chi bạch ngọc cực phẩm mặc ngọc phi thường hiếm thấy, đặc biệt là lớn như vậy, càng là hiếm thấy. Nếu là mặc hắn điêu thành hồ lô, vậy hắn có thể đúng là lão bị hồ đồ rồi, uống sẽ trả. Thái Hồng Minh liền từ ngu Phi Hồng trong nhà đi ra, buổi tối từ ngưng tụ ngọc thiểm dịch ngọc trong đỉnh lấy chút đi ra bỏ vào trong hồ lô, nhìn mặc ngọc hồ lô có hay không có thể bảo tồn ngọc thiểm dịch thiên lên. Hắn phát hiện mặc ngọc trong hồ lô ngọc thiểm dịch vẫn như cũ hoàn hảo, không hề có một chút nào trước đây đặt ở trong bình cách đêm liền có mùi hiện tượng. Hắn vội vã gọi điện thoại cho ngu sư phụ, để hắn tiếp tục điêu khắc hồ lô, có điều không có để hắn điêu khởi điểm nhiều như vậy. Chỉ điêu 5 cái mà thôi, hắn suy nghĩ một chút, cảm giác ngu Phi Hồng cha hắn nói không phải là không có đạo lý, huống hồ còn có một số lớn thu vào, có tiền không kiếm lời đó là khốn kiếp. Tuy rằng sự tình đã trong điện thoại nói cẩn thận, có điều ngu Phi Hồng vẫn để cho gia đình hắn một hồi liền, hắn liền ra ngoài lái xe quá chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, mẹ du định bị đi tới trạm ngọc sư phụ ngu Phi Hồng ra, chỉ thấy nhà hắn lao ra tự ở tiểu tử đến rồi. Nhanh ngồi bên này, lão nhân nhiệt tình chào hỏi Thái Hồng Minh ngồi xuống, hỏi, không biết ngu sư phụ hôm nay gọi ta đến có chuyện gì? Tiểu tử, là như vậy, ngươi đem ngọc thạch cho ta điêu khắc, muốn ký cái hợp đồng, vì lẽ đó ta mới để Phi Hồng gọi ngươi tới nói. Lão nhân liền ra hiệu ngu Phi Hồng lấy ra hợp đồng. Thái Hồng Minh tiếp nhận ngu Phi Hồng đưa tới hợp đồng nhìn xuống, là cái ủy thác gia công hợp đồng, bên trong minh hẹp dài một hồi song phương trách nhiệm. Thái Hồng Minh xem sau đem hợp đồng đặt lên bàn, nói, ngu sư phụ già, kỳ thực không cần phiền toái như vậy, ta đem mặc ngọc cho ngươi điêu khắc là được tin. Tưởng lão nhân ra ngài nhân phẩm, không cần những này phiền toái đồ vật, cái này mặc ngọc làm đến dễ dàng, vì lẽ đó hắn cũng không chút nào để ý, nếu như người khác khả năng không chỉ là ký hợp đồng, phòng trừng còn muốn lại mua lên một phần bảo hiểm. Ngu Phi Hồng phụ thân nghe xong láo hoài vô cùng vui vẻ, ha ha cười nói, tiểu tử ánh mắt không sai, Dương Châu trong thành người nào không biết ta lão ngu nhất ngôn cửu đỉnh, mấy người sự tuyệt đối sẽ không làm, có điều tiểu tử, ta hay làm ớn. Phê bình giáo huấn ngươi một hồi, tốt như vậy một khối ngọc lấy tới không theo người ta ký cái hợp đồng, may là con trai của ta không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người, nếu như nhân gia nhìn thấy thứ tốt cầm chạy mất, người khóc đều không địa phương khóc. Lão nhân gia giáo huấn chính là nghe hắn vừa nói như thế, Thái Hồng Minh cảm giác được không thích hợp, xem ra chính mình trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, làm việc chiếp đông táo táo như thế một tảng lớn cực phẩm mặc ngọc, xác thực rất dễ dàng khiến lòng người sinh xấu xa, may là gặp phải ngu sư phụ như thế có đạo đức nghề nghiệp người, bằng không hậu quả đáng lo. Uống một chút trà, ngu sư phụ già liền mang Thái Hồng Minh đến công tác trên bình đài, mai biểu bị cực phẩm mặc ngọc ở dưới ngọn đèn, tỏa ra một luồng cực hạn ám dạ mê hoặc. Tiểu tử, lại đây, ngươi nhìn một chút, ngươi nói muốn điêu 5 cái hồ lô, vậy ta liền từ nơi này cắt một khối, bên này cắt một khối, còn lại vừa vặn có thể dùng đến điêu một cái đại vật. Trang trí cái này ta không quen, hết thảy đều xem ngài yên tâm, vật này ở trong tay ta tuyệt đối phế không được. Ngu Phi Hồng phụ thân do dự một chút, lại nói, có điều, có chuyện còn muốn xin ngươi giúp một chuyện ngài nói. Thân thành ở cuối năm thời điểm có cái đồng đạo tổ chức ngọc thạch phẩm giám hội, ta nghĩ đem ngươi khối này mặc trạm ngọc đi ra thử lên danh hiệu của ta nắm tham gia một hồi, không biết có thể hay không. Ngươi yên tâm, trạm ngọc tuyệt đối sẽ không có chuyện, trái lại khả năng ở phẩm giám hội trên người giới tăng gấp bội. Ngươi nếu là muốn bán, ở nơi đó bán đấu giá ra một cái tốt giá cả. Ngu Phi Hồng ở bên cạnh giải thích, thân thành ngọc thạch phẩm giám hội luôn luôn là trong ngoài nước. Thương gia kinh doanh ngọc thạch cùng người giàu có phú hào năm vĩ tụ hội, đại gia đều muốn mua kiện thứ tốt về Tết đến, ngươi nếu là muốn bán, nơi nào muốn so với phòng đấu giá có lợi, hơn nữa còn không cần tiền thuê còn có chuyện tốt như thế. Thái Hồng Minh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Rồi nhìn thấy Thái Hồng Minh đáp ứng, Ngu Phi Hồng phụ thân cao hứng trực xoa tay, con mắt nhìn chằm chằm khối này cực phẩm mặc ngọc chắc không nháy mắt. Ngu Phi Hồng biết phụ thân bệnh cũng lại phản bảo, mặc kệ hắn, liền ở lại Thái Hồng Minh đi ra bên ngoài pha trà uống mấy ngụm trà. Thái Hồng Minh hiếu kỳ đối với Ngu Phi Hồng hỏi, không biết cha ngươi muốn dùng khối này mặc trạm ngọc cái gì không? Cha ta am hiểu nhất là được điêu đế quân. Ngu Phi Hồng ngạo khí nói rằng. Thái Hồng Minh nghe được lông mày dương lên, điêu này tốt ta vùng duyên hải một vùng, đặc biệt là Mân Việt, còn có Hương, Ước Môn, Đài Loan, Đông Nam Á khu vực thờ phụng quan thánh đế quân nhiều vô cùng, nếu là điêu đến được, hơn nữa khối này mặc ngọc cực phẩm tính chất, không khó bán ra một cái giá tiền cao, nếu như có thể bán cái tốt ra giới, nói không chắc hắn sang năm là có thể làm một bộ lớn, không cần lại lo lắng hay. Phá 1000 mẫu sa mạc địa tiền còn lại điêu khắc 5 cái hồ lô cùng đại vật trang trí đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm tốt, vì lẽ đó Thái Hồng Minh không có ý định ở Dương Châu các loại, từ Ngu Phi Hồng sau khi ra ngoài liền lái xe đến Trấn Giang đem xe trả lại, sau đó tọa xe taxi Thân Thành, nào còn có cái mỹ nữ đang chờ hắn Thân Thành, tên cứ gọi tắt hố, có Đông Phương A Di Mỹ dự nói đến Thân Thành, mọi người trước hết nghĩ đến hay là không phải Đông Phương Minh Châu. Thắp, không phải mê người ở ngoài than phong cảnh, không phải khiến người ta lưu luyến quên về hành sơn lộ cùng mới thiên địa sàn đêm, mà là bộ lão kịch truyền hình Thượng Hải Than cùng thủ quen thuộc ca khúc, đó là một đời người hồi ức, làm sao quên cũng làm cho người không quên được Thái Hồng Minh trước đây lúc đọc sách bề ngoài hơi nhỏ xoái, còn có thể công phu, vì lẽ đó danh tiếng rất lực, luôn luôn là các bạn học ước ao đối tượng, nhưng duy nhất gây go chính là hắn đọc sách năng lực ngoại. Trừ hóa học có thể đến 80 phân bên ngoài, cái khác đại thể thất bại, đặc biệt là tiếng Anh, càng là vô cùng thê thảm, mà sư Huyền Nhi vừa ngược lại, mập mạp ở ngoài trong ngoài nhưng có một viên kỳ lạ linh lung tâm. Cuộc thi đọc sách là môn môn đệ nhất, vì lẽ đó Thái Hồng Minh tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền đi ra xã hội lên lắc lư, mà hắn thì lại một đường thẳng tới, bây giờ đã ở Phú Đán Đại học đọc nghiên cứu sinh, lại quá một học kỳ tốt nghiệp là được thạc sĩ cũng không biết hắn. Cái này học sinh trung học đang đối mặt hắn cái này cao to thạc sĩ thời điểm làm sao chịu nổi. Thái Hồng Minh đến Thân Thành thời điểm đã rất muộn, vì lẽ đó không tìm sư Huyền Nhi, mà là dự định ngày mai lại, cho nàng đến niềm vui bất ngờ Phú Đán, sơ tên Phú Đán công học, người sáng lập là cận đại nổi danh giáo dục gia Mã Tương Lĩnh, thủ mặc cho giáo đồng Tôn Trung Sơn Phú Đán hai chữ tuyệt tự, thượng thư đại truyện Ngu Hạ truyện, trung nhật nguyện ánh sáng, đán phục đán hề danh ngôn, ý ở. Không ngừng vươn lên, ký thác lúc đó quốc người tự chủ làm học, giáo dục cường quốc hy vọng, Phú Đán Hàm Đan giáo khu, là một cái cổ lão mà lại đại khí trường học, khắp nơi đều có lịch sử dấu vết đi ở bên trong, ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được một luồng nồng nặc văn hóa gốc gác. Thái Hồng Minh đi ở trường học rừng rậm trên đường, bên tai truyền đến từng trận chim hót, bầu không khí ưu tính dị thường, nhìn xung quanh, khắp nơi là sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ, nam bị hắn lơ là rơi mất. Nhìn ra chính hắn sắp tới giản mua tâm đều sống đi dạo đường này, hắn mới muốn từ bản thân là tìm đến sư Huyền Nhi, cũng không biết hắn ở đâu, liền cầm điện thoại lên cho nàng phát ra cái tin tức quá đang làm gì thế. Cùng bằng hưu ở trường học giẫm mặt cỏ đi há, chỗ nào có nhiều như vậy để ngươi giẫm giật phu lâu bên này đi. Ngươi hỏi những thứ này làm gì, ta dự định tỏa máy bay trực thăng nhảy dù thấy ngươi, vì lẽ đó hỏi ngươi hạ vị trí tốt đã định bị cắt, người nào tin người đó ngốc không tin sao? Chờ ta, mấy giây chung liền đến. Nói xong, Thái Hồng Minh điều ra địa đồ nhìn một chút, nhanh chóng đi giật phu lâu đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, dưa hấu rơi mất. Sư Huyền Nhi xem xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn trên trời bầu trời một mảnh xanh thẳm, liền đoá vân không có, càng không cần phải nói là máy bay, hắn không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình có phải là choáng váng, liền câu nói như thế này tìm cái tên này trước đây là được như vậy lừa gạt mình, như cái gì cao su sắt hỏng rồi mượn dùng một chút, sau đó hắn vừa mua cao su sắt liền mất tích, còn có cái gì bút bi hỏng rồi mượn dùng một chút, sau đó bút bi biến mất rồi, đáng hận nhất chính là có một lần chính mình dẫn theo mụ mụ mới mua cho hắn cầu cầu công tử trường học chơi bị hắn cướp đi, hắn không chỉ có không chột dạ trả lại, lẽ thẳng khí hùng nói, như hắn loại này cô gái liền nên chơi con chuột, thỏ, con mèo nhỏ loại hình đồ vật, cầu cầu căn bản không thích hợp hắn, tức giận đến hắn gần chết cũng không biết chính mình làm sao có thể có ngu như vậy thích hắn, lẽ nào là tiền thân nghiệt duyên. Sư Huyền Nhi suy nghĩ sâu sắc vấn đề này, độ khả thi này bỗng nhiên bên hai truyền đến kêu to một tiếng, dọa hắn giật mình làm sao rồi. Sư Huyền Nhi kỳ quái hỏi trả lại làm sao rồi, hai chúng ta thật vất vả rảnh rỗi đến tìm người chơi, kết quả ngươi nhưng hồn vía lên mây, mau khai nhanh, có phải là có yêu thích nam sinh? Tiến Linh nổi giận đùng đùng nhìn Sư Huyền Nhi, bên cạnh y bằng tới ánh mắt tò mò, hai người bọn họ là bạn học của nàng, bạn tốt bạn bè cộng bạn thân cộng đối tác, biết hắn tính khí lớn, lòng cao hơn trời, có rất ít để mắt nam sinh, đều muốn biết rốt cuộc là ai đem này thất son liệt mã cho thuần phục không có a. Sư Huyền Nhi thẹn thùng xoay người nói rằng, Yến Linh cùng Y nhìn ra trận tròn mắt, liền lông mày hàm xuân dạng, trả lại nói không có, quỷ mới tin phỉ bà. Thái Hồng Minh đi tới giật phu lâu trước đồng cỏ nhìn thấy Sư Huyền Nhi bóng lưng, lập tức lớn tiếng gọi lên, rồi lại đống nhiên nghĩ đến Sư Huyền Nhi không cho như thế gọi, vội vã đổi giọng gọi nói, Huyền Nhi, Sư Huyền Nhi không cần quay đầu lại nghe thanh âm cũng biết suy người đến, không nghĩ tới nói đến là đến, cũng thật là nhanh có thể. Đống nhiên nghĩ đến hắn lại gọi mình phỉ bà, trong lòng bất giác đại não, liền không để ý tới hắn, đi về phía trước bên cạnh Yến Linh nhìn xem thật giống có tin tức, vội vã đứng ở một bên xem kịch vui, y nhìn phía xa Thái Hồng Minh, cảm giác thật giống ở nơi nào xem qua, nhìn thấy sư Uyển Nhi không quay đầu lại, trả lại đi về phía trước, Thái Hồng Minh vội vã lại kêu lên, Uyển Nhi muội muội, Uyển Nhi muội muội ai u, liền muội muội đều gọi ra, sợ sợ, ngươi này tình muội muội trả. Lại không gặp gỡ ngươi tình ca ca, Yến Linh chế nhạo nói sư Uyển Nhi bị hắn gọi phì bà tâm tình vốn là không được, lúc này nghe được Yến Linh trêu chọc, nhất thời xoay người, thở phì phò đi Thái Hồng Minh chạy, ánh mắt của nàng trợn tròn lên, miệng hình lỗ mũi phun ra hai đạo khí đến, dường như một con sinh khí bỏ cái. Thái Hồng Minh là như thế nghĩ tới nhìn nàng như vậy, liền biết mình gọi phì bà đem nàng chọc giận, trong lòng ám đạo không ổn, chờ mình lại đây, linh cơ hơi động, liền vội vàng kêu lên, ngươi dưa hấu rơi mất sư Uyển Nhi vừa nghe, nhất thời dừng lại đi phía trái nhìn phải, nơi nào có dưa hấu, ngươi nơi nào nhảy một cái nhảy một cái, không phải chứa dưa hấu sao? Thái Hồng Minh hai tay ở trước ngực bồ bồ, ra hiệu một hồi trước ngực nàng hai tòa vĩ đại ngọn núi sư Uyển Nhi lần này thật sự khí bạo, chỗ vỡ lớn tiếng kêu lên, ta dưa hấu ngươi cái mụ mụ, sau đó một quyền đi Thái Hồng Minh đánh. Thái Hồng Minh tự nhiên không thể làm cho nàng đánh tới, như miêu hí con chuột giống như vậy, xoay người lại đến phía sau nàng, đưa tay ra, kể cả hắn tay, đưa nàng thân thể chăm chú ôm vào trong ngực thả ra sư Uyển Nhi dây rủa không tha. Thái Hồng Minh cười, mũi ghé vào hắn phát sâu sắc hấp một cái, một luồng mùi thơm sử tử xông vào tấm phổi, trong lúc đó không biết từ khi nào thì bắt đầu, hắn chợt bắt đầu mê luyến loại này mùi vị, cũng không biết có phải là chúng rồi một loại gọi là ái tình độc không buông ta ra đá ngươi ác sư Uyển Nhi cảnh cáo nói vậy ngươi đã nhìn. Thái Hồng Minh trêu tức nói rằng anh nhìn hắn không buông ra. Sư Uyển Nhi trong lòng đại não, chân phải bỗng nhiên sau này đá này một đá nếu là đá thực, phòng trường Thái Hồng Minh chứng chứng liền nguy hiểm cũng còn tốt. Thái Hồng Minh cảm giác hắn chân động, trong nháy mắt dùng hai chân kẹp lấy, mới may mắn thoát khỏi với khó. Ngươi thật là đủ ngoan, nếu như đá hỏng rồi, sau đó bảo bảo làm sao bây giờ? Cái gì bảo bảo? Sư Uyển Nhi không hiểu hỏi, chợt tỉnh ngộ lại, phi, ai muốn gả cho ngươi? Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến bên cạnh thét to, ai nha, muốn chết, bị đau mắt hụt, bị đau mắt hụt, không thể nhìn, không thể nhìn. Yến Linh cùng Y không biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người, Yến Linh một tay che mắt, giả vờ giả bị đều, mà y nhưng là nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn lúc nào xem qua sư Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng răng rớp, hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết trả lại không bông ra sư. Uyển Nhi xem Thái Hồng Minh trả lại ôm thật chặt, buồn bực nói rằng, thầm nghĩ bên trong âm thầm nghĩ cái tên này có phải là ôm ẩn. Thái Hồng Minh vội vã buông tay ra, không nghĩ tới sư Uyển Nhi thoát ly hắn ôm ấp sau nhưng mạnh mẽ ở hắn trên chân đạp một chân, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Nhìn ra bên cạnh Yến Linh cùng y ha ha nở nụ cười một trận. Y nhìn Thái Hồng Minh nói với sư Uyển Nhi, ta thật giống đã gặp qua hắn ở nơi nào không có không có. Chưa từng thấy Thái Hồng Minh. Thế thốt phủ nhận nói hắn vừa đến đã nhận ra cô bé này là chính mình ở sa mạc trên đường cái gặp phải cái kia, chính mình trả lại huấn nhân ra một trận, như thế lúng túng sự làm sao có thể nói ra đây. Hắn là như thế nghĩ, nhưng sư Uyển Nhi nhưng không nghĩ như hắn ý trả lại có thể nơi nào, ở sa mạc chứ, lần đó lái xe chơi thời điểm, ngươi không phải bị hắn huấn đến máu chó đầy đầu sao. Hả, ta nhớ lại đến rồi, là được người này có điều mặt biến trắng rất nhiều, không nhiều như vậy hãm hại, không trách ta nhất thời không nhận ra được Yến Linh lần kia có điều hiện tại uống đoái thủy ngọc thiểm dịch tu luyện thai tức tinh. Thái Hồng Minh cùng lần trước gặp gỡ thời điểm bạo hiển nhiên thay đổi rất nhiều, cũng khó trách hắn không nhận ra. Nghe nàng nói như vậy, y vừa cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng đem hắn nhận ra. Ta nhớ lại đến rồi, lần trước ở sa mạc trên đường cái là được hắn thấy chết mà không cứu, trả lại vấn ta một trận. Y tức giận nhìn Thái Hồng Minh một chút, nói với sư Uyển Nhi, sợ ngươi làm sao có thể thích như thế không trình độ người đâu, đầu ngươi có phải là bị đậu hũ và a. Sư Uyển Nhi nghe được hắn từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một hồi Thái Hồng Minh, rất có đồng cảm gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, người này là rất không trình độ. Nói xong, chính mình không nhịn được phù phù nợ nụ cười. Thái Hồng Minh chẹp chẹp miệng, cũng không biết nói cái gì, nhìn chính mình này khuôn mặt, vóc người này, này ăn mặc, một loại nào không trình độ những nữ nhân này, con mắt cũng không biết trường nơi nào, cũng không hiểu đến thưởng thức hắn đàn ông ưu tú như vậy không. Chắc hiện tại có nhiều người như vậy bị lừa gạt tài lừa gạt sắc, cũng là bởi vì đều quá ngốc nghếch. Trung Quốc cũng là bởi vì có người như thế, túc cầu mới chậm chạp không cách nào tiến bộ, không cách nào lao ra Á Châu, hướng đi thế giới, không cách nào lao ra địa cầu, xương bá vũ trụ thực sự là bi ai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Tiểu Diễm Ai, anh chàng đẹp trai, ngươi tên là gì, theo chúng ta nói một chút ngươi là làm sao bắt lại chúng ta Sở Sở Phương Tâm. Yến Linh mở to hai mắt tò mò hỏi, liền y nghiêng thai lắng nghe a. Điều này làm cho Thái Hồng Minh nói thế nào mới tốt a. Đừng lịch sư Uyển Nhi ở bên cạnh ngượng ngùng nói cái gì não, ta đây là giúp ngươi phân tích một chút sự tình phát sinh trải qua kết quả. Miễn cho ngươi bị người lừa cũng không biết. Yến Linh lẽ thẳng khí hùng nói rằng Thái Hồng Minh chỉ cảm thấy trên trời một đại trận quạ đen bay qua, tình cảm của hai người còn cần hắn đến phân tích sao? Thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu. Có điều tốt xấu là sư Uyển Nhi chị em tốt, liền tự giới thiệu mình, ta là Thái Hồng Minh, trước đây là hắn sơ trung bạn học, đại khái xem như là lâu ngày sinh tình chứ. Nói, hắn rồi hướng sư Uyển Nhi như mày, nói, chúng ta cái này cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai nhân nhìn hắn không cần mặt mũi dáng vẻ, sư Uyển Nhi quay mặt sang, mặc kệ hắn cái gì thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã nói chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam nam nữ nữ, các ngươi cái này tối đa chỉ là bạn tốt mà thôi. Yến Linh lừa một cái, lại nói, anh chàng đẹp trai, ngươi đến đây làm gì, tìm chúng ta Sở Sở chơi sao? Chúng ta Sở Sở cũng không thể tùy tiện cùng người ra, bằng không gặp phải người xấu làm sao bây giờ. Có điều, ngươi nếu như mời chúng ta ăn cơm, chúng ta có thể để cho hắn mang chúng ta cùng ngươi trốn đi đi. Thái Hồng Minh nghe lời này làm sao cảm giác là lạ, hắn lần thứ nhất xem có người làm bóng đèn nên phải như thế lẽ thẳng khí hùng nhìn một chút sư huyền nhi, thấy nàng không phản đối, liền đồng ý, buổi trưa ta mời khách, có điều cũng không thể ăn quá đắt đồ vật, ta không phải là cường hào xem ngươi không giống Yến Linh ngắm hắn một chút, liền xoay người cùng Y Điệp, sư huyền nhi thương. Lượng muốn địa phương cuối cùng ba người quyết định, buổi trưa ngay ở trong sân trường ăn bò bít tết, sau đó đi dạo phố đi dạo sông Nai, hắn rồi cùng Y Điệp lại liều mạng trở về đồ vật gạo thép mà, để cho Thái Hồng Minh cùng sư huyền nhi một chỗ không gian, xem ra hai người không phải loại kia không ánh mắt người trong sân trường, tĩnh lặng phi thường, ngoại trừ phong thanh, tiếng nước, trùng tiếng hót, cũng chỉ có thịch thịch tiếng tim đập Thái Hồng Minh cùng sư huyền nhi sóng vai đi ở trong sân trường, đi tới, tay của hai người bất chi bất giác mười ngón giao nhau, nắm chặt cùng nhau chúng ta đến ngồi bên kia ngồi đi. Thái Hồng Minh chỉ vào phía trước cây ghế gỗ nói rằng, sư huyền nhi gật gật đầu, đêm qua rơi xuống một cơn mưa nhỏ, vì lẽ đó hôm nay có chút lạnh, nhưng điểm ấy lạnh tựa hồ không cách nào ngăn cản rơi vào tình hải nhiệt tình nam nữ ngồi một lúc. Thái Hồng Minh không chịu cam lòng cầm lấy tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, người hắn phát mùi thơm, cảm thụ hắn ôn nhu, tâm không khỏi say rồi hai người liền như thế yên lặng ngồi, ai cũng không có lên tiếng, cảm giác lẫn nhau tim đập, lắng nghe lẫn nhau. Tiếng lòng, lúc này không nói gì hơn hẳn có lời nửa ngày, Thái Hồng Minh mở miệng hỏi, đúng rồi, các nàng làm sao cũng gọi ngươi Sở Sở, ngươi lúc nào có ngoại hiệu này? Ta biệt hiệu ngươi lấy còn thiếu sao? Sư Huyền Nhi tức giận lườm hắn một cái, hắn tùy tiện vừa nghĩ đều có thể nghĩ ra hắn cho nàng lấy một đại khuôn biệt hiệu, sau đó gả cho hắn nhất định phải được cùng hắn toán sổ cái ân, hiện tại liền nên ngẫm lại, đến thời điểm là muốn cho hắn quỳ hộp điều khiển TV tốt ra đây, vẫn là quỳ mặt bàn là, hoặc là chuẩn nghĩ đến hắn quỳ chuột đáng thương dáng vẻ. Sư Huyền Nhi liền hài lòng nở nụ cười, đang cười cái gì? Không có. Sư Huyền Nhi phủ nhận nói, trả lại nói không có, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi nở nụ cười, có phải là đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Không có a, không lý do. Cặp môi thơm bị một đạo dày nặng che lại, một luồng nam tính khí tức dâng lên mà đến, khiến người ta muốn nghẹt thở. Thái Hồng Minh hôn, mút vào ngọt ngào ôn nhu, hận không thể đem trong lòng hình dáng vò tiến vào thân thể của chính mình ở trong giả mị, cô đăng, tàn ảnh, sâu không đều, phong thanh, tiếng nước không ngày thứ hai. Sư Huyền Nhi rất không nghĩa khí bỏ xuống hai cái chị em tốt, cùng Thái Hồng Minh bỏ trốn, điều này làm cho chạy đến tìm Sư Huyền Nhi muốn lại. Mạnh mẽ để Thái Hồng Minh một trận Yến Linh cùng Y Lý thất vọng không ngớt, gọi thẳng hắn thấy sắc quên hữu cái này sáng sớm. Thái Hồng Minh cùng Sư Huyền Nhi chạy sung sướng cốc thỏa thích chơi bừa, buổi chiều bước chậm ở vườn cây nở đầy hoa tươi trên đường nhỏ, rong chơi ở biển hoa bên trong. Buổi tối, hai người tìm ra xa hoa khách sạn, rất một cách tự nhiên ở cùng nhau sáng sớm, làm ánh mặt trời chiếu tiến vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Sư Huyền Nhi mở mắt tỉnh lại, nhìn bên cạnh hình dáng, nhớ tới đêm qua điên cuồng, hai quai hàm đỏ bừng cẩn thận nhìn Thái Hồng Minh, như kiếm hai hàng lông mày, vểnh cao sống mũi, dày nặng môi, tất cả hết thảy đều là như thế mê người, tay không kìm lòng được sờ soạn tiến lên như thế nào, ta xoáy đi. Lúc này, Thái Hồng Minh đột nhiên mở mắt hỏi cái tên này mới vừa mới khẳng định đang giả bộ ngủ, nhớ tới vừa mê gái dáng dấp đều bị hắn đặt ở trong mắt. Sư Huyền Nhi thẹn quá thành giận nói, xoáy ngươi cái đại đầu quỷ, nói xong, trả lại chưa hết giận, nghiêm túc cầm lấy gối hướng về Thái Hồng Minh đánh quá cái tên này, đều là như thế xú thí sơ trung thời điểm là như vậy, nhân ra nắm lược được ở trải đầu phát, hắn đoạt lấy ở trên đầu sơ mấy lần, sau đó vây vây đầu, xú thí hỏi, như thế nào, ta, xoáy chứ? Hắn thừa nhận, hắn khi đó quả thật có chút tiểu xoáy chính mình khi đó mập mạp, ngây ngốc, lại tọa trước mặt hắn mặt, lâu ngày sinh tình, cho nên mới phải âm thầm thích hắn, nhưng là hiện tại hắn lớn như vậy người, còn có thể như thế mê gái sao? Tuy rằng tâm vẫn là thịch thịch nhảy đến rất lợi hại, nhưng này chút đã không quá quan trọng làm cho nàng đánh hai lần giải hận. Thái Hồng Minh liền đoạt quá gối ném qua một bên, đem nàng bắt tới áp ở dưới giường, mạnh mẽ hôn lên mới nếm thử nam nữ, an tùy biết vị, giống như thiên lôi câu địa địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản lên liên tiếp mấy ngày, hai người đều ở tại trong tiểu điếm, vừa bãi trên miên, trừ ăn già, hầu như đều chán cùng nhau, người nông tan đồng, không biết ước ao chết. Rồi bao nhiêu một đêm vô tình nguyên đương mãi đến tận ngày thứ tư Ngu Phi Hồng gọi điện thoại lại đây nói hồ lô điều tốt rồi, nhìn hắn lúc nào rảnh rỗi quá nhìn, hắn mới thanh tỉnh lại suy nghĩ một chút. Hắn liền quyết định mang Sư Huyền Nhi quá liền, rời giường tùy tiện thu thập một hồi, hai người an vị xe đi Dương Châu mà lạnh lạnh đầu đường, Yến Linh cùng Y thân đơn bóng chiếc cô độc đi ở trên đường. Y, ngươi nói Sở Sở không nghĩa khí ra hỏa đến cùng cái nào, làm sao mấy ngày đều không thấy bóng người, trả lại có thể cái nào, khẳng định là cùng không trình độ ra hỏa song túc song phi thôi, cái tên này thật không nghĩa khí, chờ lúc trở lại nhất định phải được giáo huấn hắn một hồi, làm cho nàng biết thoát ly tổ chức là kiện cỡ nào đáng thẹn sự. Yến Linh thở phì phò giơ quả đấm nói rằng Y tán đồng gật gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, 60 vạn Ngu Phi Hồng ra trong đại sảnh. Thái Hồng Minh nhìn điêu khắc đến sáng loang kéo, đưa đẩy hồ lô, cảm giác lần này thủ nghệ của hắn so với lần trước tốt lắm rồi, lần này ngoại trừ hình thể trở nên tinh tế khéo léo ở ngoài, chính diện trả lại điêu khắc phụ thân hắn nói phúc lộc thọ hỉ tài chờ ngũ phúc hình vẽ, khiến hồ lô xem ra càng thêm rất khác biệt đặc sắc, không giống lần trước như vậy, liền một cái chọc lốc hồ lô. Ngu sư phụ tay nghề thực là không tồi, lần này điêu hồ lô so với lần trước cái kia đẹp đẽ có thêm. Thái Hồng Minh khích lệ nói. Ngu Phi Hồng nghe được hắn, nhưng hiếm có mặt đỏ nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh, trong mũi hừ hừ lên tiếng phụ thân một chút, mới nhược nói rằng, đây là cha ta cùng ta đồng thời hoàn thành ác. Thái Hồng Minh bừng tỉnh như ngộ, không trách này hồ lô hình thức cùng lần trước cái kia có chút không giống, xem ra gừng càng già càng cay. Ngu Phi Hồng tay nghề cùng cha hắn hiển nhiên không cùng đẳng cấp, không trách luôn bị cha hắn mắng. Phòng trừng lão nhân ra là hận một không ra gì, lần này điều hồ lô ngu sư phụ già là vì để cho hắn có thể đủ tốt tốt quan sát, sau đó phải điều đế quân, tốt ai cho hắn biết chính mình phương diện nào không đủ, hoàn thiện thủ nghệ của chính mình, bằng không hắn cũng sẽ không ra tay hỗ trợ điều này hồ lô tiểu tử, những kia còn lại đầu thừa đuôi thẹo ngươi muốn xử lý như thế nào? Ngu sư phụ già ở bên cạnh hỏi cái gì đầu thừa đuôi thẹo? Thái Hồng Minh không hiểu hỏi là được điêu khắc hồ lô còn lại những kia mặc ngọc ngu phi hồng giải thích những kia còn có tác dụng sao? Thái Hồng Minh tò mò hỏi làm sao có khả năng vô dụng? Ngu phi hồng nói rằng, những kia còn lại mặc ngọc tuy rằng tiểu, nhưng cũng đều là cực phẩm mặc ngọc tính chất, chỉ cần hơi hơi điêu khắc một hồi, làm thành dây chuyền, giới mặt, vòng tay các loại, không khó bán ra cái giá tiền cao. Rất nhiều ngọc thạch thương nhìn đều muốn cướp ta đây cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu không ngu sư phụ ngươi liền giúp ta xử lý đi. Thái Hồng Minh cào cào đầu nói rằng tốt lắm, ta liền làm chủ vừa vặn ta có cái bằng hữu là làm này buôn bán, ta liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn lại đây ngay mặt đàm luận, nếu là giá cả thích hợp, chúng ta liền bán cho hắn. Ngu phi hồng liền cầm điện thoại di động lên đánh lên, này, khai chi sao? Phía ta bên này có chút cực phẩm mặc ngọc đầu thừa đôi thẹo ngươi có muốn hay không muốn liền mau chạy tới đây ân, vậy cứ như thế nói chuyện điện thoại xong. Hắn liền đem đặt lên bản hồ lô gói lên đến cho Thái Hồng Minh thu cẩn thận điện thoại cắt đứt không tới mười mấy phút, liền nghe một trận chuông cửa hưởng, tiếp theo liền thấy một cái phúc hậu mười phần người trung niên từ bên ngoài đi vào. Ai nha, ta nói làm sao sáng sớm thì có chim khách ở cửa nhà gọi, nguyên là có chuyện tốt đang chờ. Ta a. Lão ngu, đồ vật ở đâu, nhanh lấy ra nhìn trả lại không vào nhà. Ngu phi hồng lão hưu ông khai chi liền ở bên ngoài lớn tiếng gọi lên chờ đến đại sảnh, nhìn thấy ngu sư phụ già ở biểu hiện không khỏi cứng lại, ngượng ngùng nói rằng, lao ra tử ngài ở a. Làm sao, ta liền không thể ở đây. Ngu sư phụ già giọng ồm ồm nói rằng không phải, ta nếu như biết đại gia ngài ở ta đây liền đem trong nhà mới mua trà ngon lấy tới mời ngài thưởng thức. Ông khai chi liền đội vàng nói hử, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu thích ngươi trà sao? Tốt rồi, ta không quan tâm các ngươi những này chó má sụp đổ sự, là được ở giá cả lên không muốn bạc đãi người khác không có, ta làm ăn luôn luôn coi trọng chữ tín, giá cả công đạo, ta Dương Châu người nào không biết. Ngu phi hồng không với hắn rung dài, từ bên cạnh kéo dài ra một cái đợt lạc tiệt hòm, mở ra cái nắp, bên trong chưa qua cân nhắc mặc ngọc ở tia sáng chiếu xuống nhất thời một đạo ám mang. Ông khai chi nhìn, lập tức chạy quá. Ngồi chồm hôm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra lại. Đến, nhìn sau nói rằng, không sai, đều là chút thứ tốt, không biết muốn bán thế nào. Đây là nhân gia tiểu tử đồ vật, hắn không hiểu việc tình, ngươi liền nhìn cho, chỉ là không bạc đãi nhân gia là được. Ngu sư phụ già lần thứ hai lên tiếng nói. Ông khai chi thế mới biết chồng đầu thừa đuôi thẹo chủ nhân là Thái Hồng Minh, đội vã từ trong túi tiền móc ra danh thiếp đưa cho quá, vị nhân ông khai chi, là phú quý vàng ngọc gia ông chủ chuyên môn làm hoàng kim cùng ngọc thạch buôn bán. Sau đó tiểu huynh đệ nếu là có cái gì tốt ngọc cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta ra giá tiền tuyệt. Đối công đạo Thái Hồng Minh khách khí tiếp nhận danh thiếp tiểu huynh đệ, ngươi xem như vậy có được hay không? Những này đầu thừa đôi thẹo tuy rằng có thể làm chút ngọc bài, trang sức cái gì, nhưng đồ vật quá tán, không phải rất nhiều, ta ra 55 vạn thành những này mua lại, ngươi thấy thế nào? Hắn mặc dù là nói với Thái Hồng Minh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ngu lão gia tử. Hắn biết, này phòng khách cũng là lão gia tử có thể làm chủ, nhiều số lẻ tính là gì, làm cái số nguyên không tốt sao? Ngu sư phụ già không khách khí nói vậy được, liền 60 vạn tiểu huynh đệ, ngươi là muốn chuyển khoản hay là muốn tiền mặt? Ông khai chi đối với Thái Hồng Minh hỏi chuyển khoản đi. Có điều ngươi chỉ cần chuyển 55 vạn là có thể, mặt khác 50 ngàn ta nghĩ xin mời ông tiên sinh giúp ta dùng mặc ngọc nạm ở hoàng kim lên cho lão bà ta làm bộ đồ trang sức. Lần này ngu sư phụ già không mở miệng nói chuyện, ông khai chi đúng là hào khí nói rằng, không cần, vẫn là 60 vạn, bộ kia đồ trang sức coi như ta đưa ngươi. Thái Hồng Minh ngắm hắn một chút, không nói gì đến cùng là người làm ăn, bàn tính đánh cho tinh tế, dùng mấy vạn khối liền có thể khiến người ta đối với. Hắn có ấn tượng tốt, sau đó như có thứ tốt nhất định sẽ để vừa nghĩ tới hắn, làm ăn này căn bản không thiệt thòi, huống hồ chính hắn làm đồ trang sức, dùng không được 50 ngàn khối chuyển xong trướng. Ông khai chi liền gọi điện thoại gọi nhân viên cửa hàng mang đồ trang sức bản vẽ lại đây để sư tuyển nhi chọn, thuận tiện giúp hắn lượng một hồi đeo đồ trang sức to bé. Nói chuyện điện thoại xong, hắn không đi, mà là ngồi xuống cùng bọn họ cùng uống trà. Hắn cùng ngu phi hồng cùng nhau lớn lên, là tóc. Để chọn chi giao tình là không thể chê, ngồi xuống uống mấy ngụm trà. Ông khai chi đối với ngu phi hồng hỏi, nhiều như vậy đầu thừa đôi thẹo nhất định là khối rất lớn ngọc, không biết muốn điêu thành cái gì. Đế quân ngu phi hồng thản nhiên nói, lao ra tử điêu. Ông khai chi trận to hai mắt, người cảm thấy ta có thể điêu đến đi ra không? Tại trước mặt bạn thâm niên, Ngu Phi Hồng rất thản nhiên thừa nhận tay nghề của mình so với lão gia tử kém, đến thời điểm có thể phải gọi ta lại đây mở mang kiến thức một chút. Lão gia tử điêu đồ vật vậy cũng là không tầm thường, ngu sư phụ già từ nhỏ đi theo phụ thân học tập điêu khắc, tài nghệ tinh xảo, rất nhiều tác phẩm cũng phải qua quốc nội giải thưởng lớn, có một cái thậm chí bị quốc gia viện bảo tàng thu gom trong ngoài nước trạng ngọc giới, rất ít người không biết hắn điêu khắc đồ vật. Sở trường nhất muốn ở quan thánh đế quân ở trước đây, hắn điêu đi ra đế quân một khi mà thế, lập tức phải nhận được trong biển người ngoài sĩ vây đỡ. Chỉ là mấy năm gần đây bởi vì là tinh lực có hạn, đã không thế nào điêu khắc vị này dùng thực phẩm mặc trạng ngọc thành đế quân. Đến thời điểm mặt thế nhất định sẽ đưa tới Đông Nam Á thờ phụng đế quân nhân sĩ truy đuổi, đến thời điểm e sợ lại là một phen giá cả lên tranh tài. Ngu sư phụ già nghe được hắn cười lạnh một tiếng, thật giống đang nói điều này cũng muốn ngươi nói. Trong lòng hắn trước sau ghi nhớ khối này mặc ngọc, cũng là bởi vì Thái Hồng Minh lại đây mới sẽ từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy sự tình đã xử lý xong không lại ở lại đây, liền đứng dậy đi phòng làm việc đi. Chờ hắn đi rồi, ông khai chi mới nhỏ giọng nói với Ngu Phi Hồng, nhà ngươi ông lão vẫn là như thế có tính cách, lời này cũng đừng làm cho hắn nghe được, bằng không có ngươi dễ chịu. Ngu Phi Hồng không vui nói, ta sợ cái gì, ta lại không nói hắn nói xấu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ông khai chi vẫn là rất tự giác nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, ông khai chi gọi tới nhân viên cửa hàng liền đến, chờ nhân viên cửa hàng giúp sư huyện nhi lượng một hồi muốn đeo đồ trang sức to bé sau, hắn sẽ theo nhân viên cửa hàng đồng thời đi sự tình xong xuôi. Thái Hồng Minh cũng cùng Sư Huyền Nhi đứng dậy cáo từ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 11, Ngọc Lan Hương từ Ngu Phi Hồng gia đi ra, Thái Hồng Minh cùng Sư Huyền Nhi cũng không có thời gian về Thân Thành, mà là mượn cơ hội này ở Dương Châu du ngoạn. Lãnh hội tòa này bị Tùy Dương Đế sợ nỗi lòng thành thị bởi vì là bất ngờ đạt được một số tiền lớn, vì lẽ đó buổi tối hắn liền khao thưởng chính mình một hồi. Và ở Dương Châu rượu ngon nhất điếm tổng thống phòng xếp nghỉ ngơi cơm nước xong, hắn cùng Sư Huyền Nhi tọa đang phòng xếp trong đại sảnh xem TV, nhưng tâm tư của hai người hiển nhiên đều không ở trên TV, ôm cùng nhau nhiệt liệt hôn, hận không thể đem lẫn nhau giao vào cùng nhau một lúc lâu. Rời môi, Thái Hồng Minh chợt nhớ tới một chuyện, vội vã đi vào gian phòng, sấn Sư Huyền Nhi không thấy, từ bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa trung đem lần trước ở Dương Châu mua bảo thạch dây chuyền lấy ra mỹ nữ, lại đây, ta để ngươi xem một thứ. Thái Hồng Minh đem khảm nạm đủ loại bảo thạch dây chuyền đặt tại trên bàn ăn, đối với Sư Huyền Nhi kêu lên. Sư Huyền Nhi nhìn thấy trên bàn đồ trang sức, tò mò hỏi: ngươi từ đâu tới nhiều như vậy đồ trang sức? Lần trước đi dạo phố mua có cái này đồ trang sức, ngươi làm sao trả lại đính làm, uổng phí hết tiền làm sao có thể có lãng phí. Đây là trước đây kiểu dáng khá là lão, những kia mặc ngọc làm được khá là đẹp đẽ, chúng ta người mới đương nhiên muốn dùng mới đồ vật. Thái Hồng Minh nói tiếp: ta mẹ nơi nào có loại này kiểu dáng vòng tay, là chúng ta ra truyền gia bảo, cùng bộ này đồ trang sức vừa vặn một bộ, sau đó quá môn, ta mẹ cũng sẽ chuyển cho ngươi. Cho ta làm gì, ta lại không nói muốn gả cho ngươi, sau đó không nên tùy tiện ở bên ngoài nói ta là lao bà ngươi à, cẩn thận ta đánh ngươi. Sư Huyền Nhi rất hung ác giá nắm đấm nói, lại nói ngươi trả lại không hướng về ta cầu hôn đây. Thái Hồng Minh thầm nghĩ, mặt sau câu kia mới là trọng điểm đi. Hắn ngắm trên bàn đôi kia nhẫn, cầu hôn trả lại không đơn giản liền, hắn liền cầm lấy cái viên này khảm nạm đá quý màu đỏ nữ thức nhẫn, quỳ một chân trên đất nói: thân ái, ngươi đồng ý gả cho ta không? Ta mới không muốn gả cho ngươi đây. Sư Huyền Nhi khiết hắn một chút, ngẩng đầu đỡ ngực ngạo kiều nói rằng: người cũng đã là của hắn rồi, hiện tại mới cầu hôn, thật dối trá, không muốn hiện tại cũng đã chậm. Đưa tay ra nhìn nàng không phối hợp, Thái Hồng Minh đứng lên đến hung hãn nói: mới không đây. Sư Huyền Nhi cười duyên chạy về phòng ngủ, xoay người muốn đóng chặt cửa lại, không cho Thái Hồng Minh đi vào. Thục Liêu hắn đã nhào quá, đẩy ra môn ôm lấy hắn ném lên giường, mạnh mẽ mang theo nhận thực sự là phản, lại dám không nghe chồng ngươi, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi đến nhà, ai sợ ai. Rùa đen sợ chủy sát. Sư Huyền Nhi không khách khí đáp lại nói, nhìn nàng lúc này trả lại con vịt chết mạnh miệng. Thái Hồng Minh không chút khách khí tởi hắn quần áo, mạnh mẽ trừng phạt lên cuối cùng. Sư Huyền Nhi bị hắn giáo huấn đến tứ chi vô lực sủi lơ ở trong lồng ngực của hắn nặng nề ngủ, chỉ là trên mặt nhưng không hề có một chút nào bị giáo huấn dáng vẻ, trái lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trong phòng, Sư Huyền Nhi cầm một khối nhuyễn bố thanh lý Thái Hồng Minh cho nàng nhẫn lên bảo thạch ở hắn thanh lý, chậm rãi trở nên trong suốt bóng loáng, tỏa ra ôn hòa ánh sáng, mà hoàng kim cũng biến thành vàng chói lọi, không hề có một chút nào Thái Hồng Minh mới vừa mua được thì loại kia cũ kỹ dáng dấp sợ sợ. Làm sao rồi? Làm sao ta cảm giác hắn kể từ cùng không trình độ ra hỏa ra chơi sau khi trở lại, người liền trở nên ngây ngốc, có lúc còn có thể rất đột nhiên cười lên, sợ đến người mau bù bù, trực nổi da gà. Y ăn khoai chiên đối với Yến Linh hỏi, ai biết Yến Linh thổi thổi vừa làm tốt đủ mọi màu sắc móng tay, nói rằng vừa ta quan sát một chút, phát hiện hắn trong vòng 10 phút ít nhất không hiểu ra sao cười 100 lần, mỗi một lần cũng khác nhau vẻ mặt, không phải cắn môi là được khinh cau mày mau, nếu không liền ngây ngốc hát, hơn nữa sướng đều là câu nói kia không dinh dưỡng. Liền không đổi quá ca từ, xem ra sợ sợ là chúng rồi tên kia chiêu không cứu. Y đi than thở, ai, ngươi nói giống chúng ta loại này xinh đẹp như hoa, có hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn sắc đẹp mỹ nữ đều không có bạn trai, này đần độn giá hỏa làm sao thì có. Ngươi nói này có còn lẽ trời hay không? Yến Linh bước khuôn mặt nhỏ ai đoán nói, y liều mạng gật đầu, đúng rồi, ngươi có phát hiện hay không, liền như thế một phút, hắn chí ít nhìn trong tay nhẫn 57 ngạch cái này không phát hiện. Y nhìn Yến Linh ánh mắt là lạ, thầm nghĩ ngươi cũng coi như đến quá rõ ràng đi, ngươi nói vậy liệu rằng là đính ước nhẫn. Yến Linh cùng y đối diện một chút, cảm thấy khả năng này có ít nhất 200%, nghĩ đến loại khả năng này, hai người lẫn nhau khiến cho nháy mắt, lặng lẽ đi. Sư Huyền Nhi đi rơi vào vong tỉnh. Sư Huyền Nhi tuy rằng ở thanh lý nhẫn, nhưng trong lòng trả lại say mê ở mấy ngày nay cùng Thái Hồng Minh triền miên bên trong, căn bản không phát hiện các nàng lại đây. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong tay thanh lý nhẫn một hồi bị hai người cướp. Các ngươi làm gì, mau đưa nhẫn đưa ta. Sư Huyền Nhi nao nói, không trả ngươi là được, không trả ngươi, ngươi có gan đến truy a. Yến Linh cướp đi nhẫn dương dương tự đắc nói rằng, Sư Huyền Nhi truy quá, hắn lại lập tức chạy trở về phòng. Y cười theo quá, ba người lập tức ở gian phòng đại náo lên nhất thời, đầy phòng cùng Sư Huyền Nhi lưu luyến chia tay. Sau Thái Hồng Minh liền đi máy bay về Mân Nam quê nhà Nam Châu. Nam Châu không có sân bay, vì lẽ đó hắn ở lộ đảo sân bay kia sau liền trực tiếp tọa sân bay thẳng tới Nam Châu xe buýt đi về phía Nam Châu nội thành mà đến. Nam Châu xe buýt đứng ở Nam Châu quán rượu lớn, Thái Hồng Minh đi ra, một trận ngọc lan mùi hoa xông vào mũi, nhìn xung quanh chỉ thấy hai bên đường phố bạch ngọc lan hoa nở mãn đầu cành cây, từng trận mùi thơm tùy phong bay tới, làm say lòng người. Nam Châu là cái lấy nông nghiệp làm chủ thành thị, vì lẽ đó không có công nghiệp thành thị không khí ô nhiễm, không có ầm ĩ đô thị táo bạo, có thêm một tia gia cư tiêu diêu an nhàn. Hắn yêu thích nơi này, yêu thích cái thành phố này thích ý, yêu thích cái thành phố này nhàn nhã, đặc biệt là yêu thích này hai bên đường phố ngọc lan hoa này. Ngọc lan là dân quốc thời kỳ, một cái đóng quân ở Nam Châu tướng lĩnh sở tài, trải qua 100 năm tư người đã, hai bên đường phố kiến trúc thay đổi lại đổi, mà này bạch ngọc lan nhưng vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, không gặp năm tháng tăng thương, trái lại càng thêm cường tráng kiên cường. Mỗi đến ngọc lan hoa nở thời tiết, hắn luôn yêu thích ở chỗ này lặng lặng đi tới, cảm thụ nơi này tất cả, này một phen năm tháng phong tình, hít một hơi thật sâu ngọc lan hương, hắn liền hướng phía trước xe đường dài chạm đi. Nơi này không phải điểm cuối, là một cái mới lữ trình bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, trấn Vĩ Giác, lên chẳng chọc mấy lần, Thái Hồng Minh ngồi xe đi tới Vĩ Trấn. Từ nơi này nhờ xe có thể trực tiếp đến ra sắp tới một năm chưa về, trên trấn vẫn như xưa, chỉ là trước đây lão nhai bị sạn một lần nữa xây dựng, gieo vào một loạt xanh hoa cây, xem ra thanh tân sạch sẽ, muốn so với trước đây lão nhai tốt hơn nhiều, chỉ là không biết là cái nào thiếu đạo đức mang bút khói ra hỏa dĩ nhiên lựa chọn dùng mỹ nhân cây làm xanh hóa, không sợ gây chuyện mỹ nhân cây vật này nở hoa mỹ thì lại mỹ rồi, chỉ là sau khi lớn lên trên cây gai sẽ trở nên rất cứng rất sắc bén, như không cẩn thận đâm đầu vào, nhất định sẽ ra phá dòng máu, đến thời điểm lại là một hồi ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Thị phi quan tòa ở thân thành dừng lại mấy ngày, từ Cổ Lãng thông qua hậu cần gửi vận chuyển đến bên này bao vây. Đã đến, Thái Hồng Minh liền tìm một chiếc xe vận tải, đến hậu cần lấy đồ vật, sau đó đi trong thôn mà Thái Gia thôn, ở vào Tần Hải Sơn trung thôn trước là ngàn tỷ năm trước núi lửa phun trào ngưng tụ mà thành hình trụ Huyền Vũ Nham, mà sau là quần sơn bao la trong thôn chỉ có Huyền Vũ Nham cùng quần sơn một chỗ có thể trồng trọt màu mỡ thổ địa. Bao nhiêu năm, Thái Gia thôn người là được dựa vào điểm ấy mỏng manh thu vào sống lại, bởi vì là vị trí hẻo lánh, chuyển phát nhanh hậu cần căn bản không thể tới đây, vì lẽ đó mỗi lần có món đồ gì chỉ có thể ký đến trên trấn, sau đó sẽ chạy tới lấy một trận chưa về, trong thôn vẫn là lao răng rớp, đều không có thay đổi gì. Bây giờ lập đông đã qua, trong ruộng lúa đã thu gặt xong xuôi, ven đường ruộng lúa toàn bộ hư không, chỉ có còn lại một đợt đạo đầu có điều có người đem cây củ năn một lần, làm điểm phi trồng tiểu mạch. Mân Nam bên này khí hậu ôn hòa, nếu là nắm giữ được, một năm có thể trồng hai mùa lúa nước một mùa tiểu mạch, chỉ là tiểu mạch sản lượng rất ít, trên căn bản là thuộc về có cũng được mà không có cũng được trạng thái. Nhớ tới trước đây mua đến lúc này tiết, chính mình sẽ kêu lên mấy cái chư bằng cầu hữu ở lại cái quốc, túi đào chuột đồng vì chuyện này, khi đó không ít bị đại nhân mắng, bởi vì là chuột đồng động đại thể ở bước đi điền mạch lên, đào hỏng rồi không dễ đi, sang năm lại muốn một lần nữa đắp lại, rất phiền phức. Thái Hồng Minh ra bởi vì là từ nhỏ Tây Bắc, không có ở trong thôn nắp nhà, vì lẽ đó ở riêng thời điểm, hắn ông nội sợ bọn họ trở về không chỗ ở, liền đem một bộ hai tiến vào nhà cũ phân cho cha hắn, còn hắn nhị thúc thì lại ở tại mới nắp trong nhà lầu nhà cũ. Trải qua hơn trăm năm những mưa gió, đã sớm hủ xấu không thể tả, vì lẽ đó năm ba mẹ hắn dùng tiền một lần nữa hồi phục một hồi. Bây giờ nhà cũ đã không gặp nửa điểm vẻ gian mua, trái lại lộ ra một luồng cổ điển, dày nặng lịch sử ý nhị, có uyên thâm nội hàm. Xe vận tải mở ra nhà cũ trước dừng lại, Thái Hồng Minh xem cửa phòng mở ra, bên trong không ai, không khỏi lớn tiếng kêu lên, ông nội âm thanh ở réo rắt sơn chuyện đến rất xa, chỉ là kỳ quái, nửa ngày không gặp người đi ra à, tình huống thế nào? Thái Hồng Minh không tìm được manh mối, hắn ông nội hiện tại đã đem bó xương xoa bóp sự tỉnh toàn bộ giao cho nhị thúc, chính mình thì lại tài hoa trồng rau bảo dưỡng tuổi thọ người phần lớn thời gian đều ở nhà mặt, làm sao hôm nay không gặp người, kỳ quái. Nghĩ một hồi, phòng trừng là ra, hắn rồi cùng xe vận tải tài xế đồng thời đem ký tới được đồ vật nhất đến trong phòng. Hắn mẹ không biết thả món đồ gì ở bên trong nhiều đến đòi mạng, một người người căn bản ôm có điều đến cho dù hai người nhất rất nặng nhất xong đồ vật đến đi ra bên ngoài, liền thấy bạn tốt Thái Chính Hiển từ đằng xa đi tới. Thái Hồng Minh nhìn, cười nói, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải nghe nói trong tỉnh làm huấn luyện viên sao? Gần nhất tỉnh vận hội kết thúc, không có chuyện gì, liền trở về nghỉ ngơi một trận. Ngươi ông nội mấy ngày trước liền nói ngươi phải quay về, làm sao giờ mới đến ở thân thành chơi mấy ngày? Đúng rồi, ngươi có biết hay không ta ông nội cái nào, làm sao trong nhà không nửa bóng người cũng không có? Vong thị ở trên núi thẳng như không cẩn thận té gãy chân, ngươi ông nội cùng nhị thúc đều chạy quá nhìn vậy sao ngươi không? Ta đang muốn, nghe được ngươi đang gọi liền đến, ngươi âm thanh trả lại giống như trước đây, hiện tại phòng trừng người cả thôn cũng nghe được ngươi âm thanh, không phải phòng trừng, mà là khẳng định, làng không thế nào lớn, hai mặt cũng đều là sơn, vang vọng rất lợi hại, có lúc như thả cái hưởng thí người cả thôn đều có thể nghe được, huống hồ hắn này chiêng vỡ như thế âm thanh có bạn tốt ở, đón lấy không cần xe vận tải tài xế hỗ trợ, cho tiền khách khí hỏi có muốn hay không tiến vào uống. Cha tài xế nói không cần lái xe đi rồi, hắn rồi cùng Thái Chính Hiền đem đồ còn dư lại rời vào trong phòng, sau đó từ trong hành lý lấy ra một bao dùng sa quải tạo chế tác mức hoa quả làm trà bánh. Hai người liền ở trong phòng một vừa uống trà vừa ăn đồ vật. Nói đến Tây Bắc trong sa mạc trái cây không một loại là có thể ăn đắng hạt đậu, lạnh lẽo, có độc, cây táo chua sót, vi ngọt, ăn nhiều trả lại táo bón, sa cứ quả chua sót khó có thể lối vào, sa quải tạo càng là cay đắng, chỉ có bạch đông trái cây tốt một chút, trên căn bản là ngọt. Có điều những thứ đồ này đều là Tây Bắc khu vực thống trị sa mạc thường dùng phòng sa hộ sa thực vật, có rất cao dược dùng giá trị cùng dinh dưỡng giá trị, luôn luôn bị chính phủ đại lực tôn sùng. Không nói cái khác, đắng hạt đậu là vị thuốc đông y liề, dược dùng giá trị tự không cần phải nói. Cây táo hiện tại cũng bị mở rộng đến gần như mọi người đều biết, sa kết quả làm thành đồ uống tự càng là ở Tây Bắc khu vực đặt xuống không sai khẩu chén. Dù sao sa quải tảo thì có điểm ải nát nghèo, chỉ có thể lưu lạc là lạc đà đồ ăn, vì lẽ đó sa quải tảo luôn luôn không ai yêu thích. Đúng là như thế, mỗi đến thành mùa, một đám lớn đỏ hồng hồng sa quải tảo chỉ có thể lưu lạc là khiến người ta xem xét thực vật. Sau đó có người dám rác nhiều như vậy sa quải tảo lãng phí đáng tiếc, liền đem sa quải tảo hái về nhà, trải qua cây đắng ướp muối chờ các loại công tự, làm thành điểm điểm mức hoa quả, đừng nói mùi vị trả lại ăn ngon thật đáng. Thiết vật này ra công thành phẩm xa cao hơn nhiều giá trị của nó, vì lẽ đó vẫn mở rộng không ra, chỉ có ở Cổ Lãng chu vi khu vực hiểu được mua phao sông trà. Thái Hồng Minh ông nội Thái Lãng liền trở về, mặt sau trả lại theo hắn nhị thúc Thái Lãng, tuy rằng năm gần thất tuần, nhưng thân thể to lớn, hai mắt lấp lánh có thần, bước đi đạp đạp vang vọng ông nội. Nhị thúc Thái Hồng Minh nhìn thấy hai người, đứng lên đến thân thiết đều đi, như thế nào lâu như vậy, mấy ngày trước ngươi mẹ không phải nói liền muốn trở về rồi sao? Nhìn thấy Thái Hồng Minh, Thái Lãng trừng mắt hỏi ta ở thân thành bên kia chơi mấy ngày vẫn là như thế ham chơi. Thái Lãng bất mãn nói ông nội, nhị thúc, các ngươi tới nếm thử, đây là ta đặc biệt từ Tây Bắc mang về đặc sản sa quải tảo. Thái Hồng Minh vội vã đem sa quải tảo đưa cho hắn ông nội cùng nhị thúc, gồm pha trà vị trí nhường ra, miễn cho lão nhân ra lại bắt đầu nói đạo lý. Thái Lãng nắm mấy cái nếm trải, phát hiện mùi vị thật là khá, không mà không chán vừa vặn Thái Hồng Minh chờ. Bọn hắn vừa qua, liền đem đồ vật thả xuống, mở ra hắn mẹ đóng gói cao hơn nửa người bao vây, bên trong mẹ phân loại đường giả bộ, viết phải cho ai tên ai. Hắn từ trong đó lấy ra một cái túi lớn đến, khoắt, thật nặng, cũng không biết là món đồ gì. Đây là cho hắn nhị thúc vốn là muốn cho hắn mang về, nhưng là nặng như vậy vẫn là đợi lát nữa chính mình nắm quá tốt rồi. Cái khác còn có mấy cái bọc lớn, đều là cho thân thích, xem ra hai ngày nay muốn làm chuyển phát nhanh viên cho các thân thích từng cái phái đưa qua, sau đó lúc ăn cơm liền trong nhà ăn. Hiện tại ngươi ông nội không nấu cơm, đều ở ta bên kia ăn. Hắn nhị thúc Thái Thiên Thọ ngầm trà nói rằng. Ổ Thái Hồng Minh đáp một tiếng, liền từ bên trong lấy ra một bao đồ vật ném cho Thái Chính Hiển, nám, đây là ta chuyên môn từ Tây Bắc mang tới thứ tốt là cái gì? Thái Chính Hiển nhìn đóng gói đến chặt chẽ chỉ hòm hỏi một ít thịt thung rong cùng đông trùng hạ thảo, còn có mấy cây tuyết liên. Đông trùng hạ thảo vật kiệt nhưng là rất đắt, ngươi đưa ta làm gì, chính ngươi để ở nhà bán là tốt rồi, cho ta sóng bạc phí đi. Đây là ta ở bên kia thu, giá cả không tiệm thuốc như thế quý, hơn nữa đưa cho ngươi không phải rất nhiều, liền mấy cây, chính ngươi giữ lại tức tức. Thái Hồng Minh không để ý lắm nói rằng trả lại coi chính mình là gia súc, trả lại tức tức nhìn thấy là bạn tốt tâm ý. Thái Chính Hiền liền cất đi. Thái Hồng Minh lại nói, vật này ở bên kia quý, sang năm chính ta quá, đào không cần tiền, nhìn có thể hay không đào được, có liền nhiều đưa ngươi mấy cây vật này trả lại có thể chính mình đào. Thái Chính Hiền tò mò hỏi ta ở bên kia thiêu đốt than có người trợ giúp tiểu bội là Tây Tạng, thôn bọn họ ở trên núi có cái đồng cỏ, nghe nói không biết đông trùng hạ thảo, chỉ là lượng không phải rất nhiều, có điều ta là ai nha, mắt vàng chói lửa, mặc kệ bao nhiêu, nhất định có thể bị ta tìm tới. Thái Hồng Minh dùng tay xú thí so với cái mắt vàng chói lửa thủ thế, đáp ý nói, còn có. Qua mấy ngày ta để ta mẹ dùng chuyển phát nhanh ký chút mới mẹ thịt bò lại đây, đến thời điểm ta cho ngươi đưa. Quá, để ngươi thưởng thức một hồi Tây Bắc đến mới mẹ bò Tây Tạng thịt trong tay ngươi bao có chút bò Tây Tạng làm, tuy rằng có chút lạnh, nhưng hương vị không sai. Ngươi trước tiên nắm nếm thử. Thái Lãng nhìn thao thao bất tuyệt nói tôn nhi, tuổi già an lòng sờ sờ cằm râu mép này ra nhà, hay là muốn nhiều người mới náo nhiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, Trấn Vĩ Giác. Trung buổi tối, Thái Hồng Minh đến hắn nhị thúc Thái Thiên Thọ ra ăn cơm. Thái Thiên Thọ có một gái một trai, con gái đã lập gia đình, nhi tử ở trong thành làm công. Trong nhà bình thường cũng chỉ có hắn cùng lao bà hai người cùng mình lao tử. Hôm nay Thái Hồng Minh trở về, hai vợ chồng rất đừng cao hứng. Cơm nước xong, liền lấy ra tự nhưỡng cây dương mai uống rượu lên. Cây dương mai tiểu ở Mân Nam một chỗ rất thịnh hành, đại đa số người ra đều sẽ chế riêng cho một ít gửi ở nhà. Thái Hồng Minh nhị thuốc ra thì có một bại thả tiến gần 20 năm cây dương mai tiểu loại rượu này. Niên đại càng lâu càng tốt, bình thường nếu là có cái đố đau choáng váng đầu cái gì, uống hai chén là không sao, hiệu quả rất kỳ diệu. Uống hai chén cây dương mai tiểu, Thái Hồng Minh nhớ tới bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên Phúc Địa Trung Hồ Lô tiểu, liền lấy ra cho hắn ông nội cùng nhị thuốc. Nhị thẩm rót ông nội, nhị thuốc, nhị thẩm, đến, xem thử xem ta rượu này thế nào. Ngươi này rượu gì, làm sao mùi vị như thế nhạt, đều không có gì mùi rượu. Thái Lãng cầm lấy ngã hồ lô tiểu chén rượu nếm trải thường, cảm giác không có gì mùi rượu. Hắn nhị thuốc cùng nhị thẩm uống sau cảm giác cùng thủy gần như ông nội, này không phải là chế riêng cho tiểu, là chính thống. Thái Hồng Minh liền đem hồ lô tiểu lai lịch nói rồi một hồi, hắn ông nội cùng nhị thuốc, nhị thẩm suýt chút nữa cho rằng hắn là đang nói liêu trai cố sự ông nội. Các ngươi uống nhiều một chút, ta mẹ uống rượu này sau, sáng sớm lên tỉnh lại nói nàng eo gầy, mặt biến trắng, nếp nhăn. Không có. Ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi hắn ông nội cùng nhị thúc, nhị thẩm nghe xong, chỉ khi hắn nói là chuyện cười gần như một năm chưa về, Thái Hồng Minh phát hiện ông nội cùng nhị thúc, nhị thẩm rõ ràng già đi rất nhiều, đặc biệt ông nội, vẻ già nua tận lộ, vì lẽ đó liền lấy ra hồ lô tiểu đến, nhìn nó công hiệu thần kỳ có thể hay không để cho mấy cái lão nhân già tuổi trẻ một điểm. Ngày khác hắn sẽ đem ngọc thiểm dịch bái thủy làm ra một điểm cho lão nhân già uống. Hắn uống ngọc thiểm dịch sau, cảm giác người không chỉ có trở nên tinh thần được, thân thể khắp mọi mặt đều tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến lẽ ra có thể cải thiện lão nhân già thân thể mới đối. Với cơm nước xong, Thái Chính Hiền tìm tới Thái Hồng Minh cùng người nhà nói một tiếng, liền ở lại đèn tin cầm tay và bạn tốt cùng ra ngoài. Hai người đi ở nông thôn trên đường nhỏ, nói một năm qua trải qua, nói đến lẫn nhau số tuổi không nhỏ, bất giác cảm thán năm tháng cực nhanh trên trời minh nguyệt như gương chiếu vào trên người hai người, lôi ra một đạo thật dài bóng người chậm rãi hai người đi ra làng, đi tới phía trước núi lửa phun trào hình thành huyền vũ nham. Dưới chân núi hai người ở như trụ giống như thạch đầu huyền vũ nham lên chiếu lại, liền theo huyền vũ nham cao thấp chẳng chịt điều hình trụ đá trèo lên trên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến giữa sườn núi nơi, dùng đèn tin cầm tay chiếu một cái, liền đồng thời dùng sức trong đó một tảng đá đi bên cạnh na nhất thời, lộ ra một cái cao hơn nửa mét. Cửa động đến Thái Hồng Minh cùng Thái Chính Hiền từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chào chốt đồng, đào trứng chim trở nghịch ngợm gây sự không biết làm bao nhiêu có lúc hiếu kỳ, hai người còn có thể kết bạn đến trong núi thám hiểm nơi này là được hai người trong lúc vô tình phát hiện, trong động có cái chính thống địa nhiệt ôn tuyển. Từ khi phát hiện sau, bọn họ liền thường xuyên qua tới bên này rửa giấy, bởi vì là vị trí bí ẩn, vì lẽ đó cái này ôn tuyển bí mật vẫn không ai phát hiện đi tới bên trong. Thái Hồng Minh liền cởi quần áo ra ngâm mình ở ấm áp trong nước, lữ đồ buôn ba mệt nhọc ở rót một lúc ôn tuyển sau, trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh thật là thoải mái. Thái Hồng Minh ngồi ở ôn tuyển trong ao núi lửa bùn bên trong, gần như nói rằng phao ngâm vào tinh thần sắc thực tốt lắm rồi, ngươi nói chúng ta đem bên này khai phá thành ôn tuyển độ giả sơn trang, thế nào? Ngươi không muốn ở trong tỉnh làm? Thái Hồng Minh đi bạn tốt xem, kỳ quái hắn làm sao có loại ý nghĩ này ở nhân gia thủ hạ làm việc, mệt gần chết cũng không có khen thưởng, có sai lầm còn muốn bị mắng cái máu chó đầy đầu, ta lại không phải không có việc để làm, hà tất nhất định phải làm người nô tài. Thái Chính Hiền nắm lên một cái bùn cát xoa xoa thân thể nói rằng ngươi không phải làm huấn luyện viên sao? Còn có người mắng ngươi? Đó là cơ quan quốc gia, người bên trong tình phức tạp, cây mao sụp đổ sự tình một đồng lớn, lại không phải chúng ta thôn, muốn thế nào thì được thế đó. Là có điều, nếu là muốn đem bên này khai phá thành một cái ôn tuyển độ giả sơn trang, hoa tiền nhưng là hơn nhiều, ngươi có tiền sao? Mấy năm qua ta tồn một chút lão bà bản, nhưng phòng trường không đủ, cho nên mới muốn tìm ngươi đồng thời khai phá, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền đúng là không thành vấn đề, có điều chúng ta nơi này vị trí hẻo lánh, rất ít sẽ có người lại đây, phòng trường chuyện làm ăn sẽ không rất tốt. Hiện tại lộ đảo đến Nam Châu đáy biển đường hầm thông, đi chúng ta bên này như thế gần, chỉ cần quảng cáo làm tốt lắm, còn sợ không ai lại đây. Thái Hồng Minh nghe xong, gật gù, lộ đảo đặc khu nhân khẩu nhiều, tiêu phí năng lực mạnh mẽ, nếu như có thể đem ôn tuyển sơn trang nổi tiếng đánh ra, xác thực không cần sợ không có chuyện làm ăn hơn nữa. Bên này đối biển, thông báo thời điểm còn có thể tiện thể lên bên này sơn thủy phong quang, tin tưởng lấy bên này mỹ lệ phong cảnh, nên hấp dẫn rất nhiều có xe bộ tộc lại đây chơi mới. Đối với ý nghĩ này không sai, làm tốt ta sau đó chúng ta thôn cũng sẽ được lợi như vậy đi. Ngươi trước tiên tìm người thiết kế cái bản vẽ, nhìn lại một chút cần bao nhiêu tài chính, chứ ngươi ra, không đủ tiền ta bù đắp, xem như là đầu tư. Chúng ta muốn làm liền làm lớn một chút, không chỉ là ôn tuyển, lại làm cái nông gia tự hái trái cây biên, đến thời điểm nhân gia hái trái cây mệt mỏi sẽ tắm suối nước nóng, còn muốn làm cái có đặc sắc nông gia phong vị phòng ăn khiến người ta ăn cơm có điều. Hiện tại trước hết muốn làm chính là đem khối này địa mua lại, này chính là chúng ta thôn. Chứ là chúng ta thôn vậy thì dễ làm rồi, ngươi ngày mai sẽ tìm ngươi tam thúc, đem địa mua lại, càng lớn mảnh càng tốt, sau đó sẽ gọi người lại đây thiết kế chúng ta muốn nắp ôn tuyển sơn trang, ta trước tiên cho ngươi 40 vạn, còn lại xem ngươi cần bao nhiêu, trở qua sang năm ta lại cho ngươi. Sở dĩ phải đợi Tết đến, là hắn hiện tại không có gì tiền, phải đợi Tết đến thời điểm vị này Mặc Ngọc quan công mại mới có tiền phao sống táo. Hai người đem cửa động lấp kín liền về nhà thiên nhất. Dậy sớm đến, Thái Hồng Minh cơm nước xong liền cưỡi trước đây mua được gửi ở nhị thuốc gia một tờ, ở lại mẹ muốn tặng cho thân thích lễ vật đến các gia phái đưa thẳng tới giữa trưa, mới gần như đem đồ vật đưa xong, chỉ còn dư lại tiểu cô phân buổi trưa cơm nước xong, hắn liền ở lại đồ vật, đi hắn tiểu cô ra mà hải gió bù bù, chuyển đến từng trận tanh bệnh thấp tức. Thái Hồng Minh tiểu cô gả cách làng không xa Trấn Vĩ Giác, Trấn Vĩ Giác chỉ là cái không rõ ràng địa danh, là ý nói bọn họ một mình là thôn trấn phía sau cùng ý tứ thôn, bọn họ cũng là gọi Trấn Vi thôn. Trấn Vi thôn là cái đối biển sơn thôn, không được bọn hắn thôn hiếm người trong biển kiếm sống, trong biển sóng gió vô định, chớp mắt bao táp, chớp mắt trời nắng, này mệnh sinh tử do thiên, hoàn toàn không khỏi bản thân, cũng không giống tiểu thuyết miêu tả tốt đẹp như vậy. Sát vách có một cái thảo hải làng, hàng năm đều người chết, trong thôn có rất nhiều, có người gọi bọn họ là thôn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư Viện. Chương 14, Trấn Vi Giác. Ở nông thôn, ban ngày người đại thể làm việc, vì lẽ đó Thái Hồng Minh đi tới hắn tiểu cô trong thôn, chung quanh lặng lẽ, liền con chó ảnh đều không nhìn thấy. Tiểu cô Thái Hồng Minh đi tới hắn tiểu cô cửa nhà, lớn tiếng kêu lên hắn tiểu cô Thái Ngọc Hoàng gia, là đống ba tầng nhà lầu, phía trước có cái thạch đầu xây thành tiểu viện, hiện tại cửa sắt trói chặt, điều này làm cho Thái Hồng Minh có chút ảo não nghĩ, đến thời điểm nên trước tiên gọi điện thoại mới là, không biết tiểu cô có ở nhà không. Hắn dượng là thu hải sản, buổi chiều thời điểm phần lớn đều lái xe ở phụ cận đối biển làng thu hải sản, sau đó buôn bán đến trong thành phố mỗi cái tiểu lâu, hắn tiểu cô có lúc sẽ cùng hỗ trợ, không biết hôm nay có hay không. Đêm nửa ngày, nhìn thấy bên trong không ai đi ra, Thái Hồng Minh liền muốn đi người ai biết. Lúc này lầu hai cửa sổ mở ra, từ bên trong dò ra một con đầu người, hắn nhìn một chút, là biểu muội Sảo Hồng ca, ngươi đã về rồi. Lục Sảo Hồng nhìn thấy Thái Hồng Minh kêu lên hửng, nhanh hạ xuống mở cửa, ta mang cho ngươi ăn ngon đến rồi. Chờ chút, Lục Sảo Hồng hạ xuống mở cửa, Thái Hồng Minh đem xe gắn máy mở ra tiến vào, ngươi hôm nay làm sao không đi làm, nghỉ ngơi tiểu cô đây. Mua đồ Thái Hồng Minh một bên đem lái xe tiến vào, một bên hỏi, sau đó đem trên xe gắn máy đồ vật chuyển tới trong phòng, lấy một bao dùng sa quải tạo làm thành mức hoa quả cho biểu muội ăn, cùng biểu muội hàn huyên vài câu, xem tiểu cô còn chưa có trở lại, hắn liền từ trong nhà cầm cái thùng nước, nhà bếp tìm căn tiểu gậy cùng đao đi cạnh biển đi ở nhà, ngoại trừ hắn mẹ, hắn rồi cùng tiểu cô cảm tình tốt nhất, bởi vì là hắn có thể nói là tiểu cô ông đại. Tiểu cô lập gia đình sau, hắn càng là thường thường chạy tới bên này ăn uống chùa, nơi này có thể nói là hắn ngoại trừ Thái Gia thôn cái nhà thứ hai Trấn Vi thôn người không ven biển ăn cơm. Kỳ thực có nguyên nhân, bởi vì là làng đối biển địa phương là một mảnh loạn thạch than, không cách nào đỉnh thuyền bình thường thủy triều thời điểm những tảng đá kia bị nước biển nhấn chìm không nhìn thấy, nhưng thủy triều xuống thời điểm liền có thể nhìn thấy từng cái đá tảng như trụ giống như đứng lặng ở trong biển. Ở nơi như thế này đi thuyền nguy hiểm nhất, không cẩn thận sẽ bị dưới nước đá ngầm đụng tới, thuyền hủy người vong. Hiện tại chính là thủy triều xuống thời điểm, Thái Hồng Minh đi tới cạnh biển liền nhìn thấy lộ ra mặt biển đá tảng đứng vững ở trong biển, từng làn sóng biển đánh ở phía trên, tung tóe lên vô số bọt nước trên bờ cát, từng con bé nhỏ ốc mượn hồn trắng trợn không kiêng dè bò đến bò. Nhìn thấy người đến, đội vã thu về sắc bên trong thứ này không thịt, mùi vị lại không thế nào. Thái Hồng Minh chẳng muốn ra tay, hắn đi tới nước biển ngập đến trên bờ cát đứng lại, từng luồng cuộn sóng dâng lên bãi biển lùi về sau, mặt cát lên sẽ bốc lên từng cái lỗ nhỏ không ngừng mà nổi bong bóng. Hắn nhìn, liền cầm lấy tiểu gậy đi co khổng địa phương nào, một cái tiểu sa cắp liền xuất hiện ở trước mắt. Thứ này không có thịt gì, có điều nấu thang uống rất ngon, hắn rất lâu không uống qua loại này thang, vì lẽ đó dự định đào chút về nấu, chỉ là về sau phòng trừng sẽ bị tiểu cô nói, bởi vì bọn họ cạnh biển người tối xem thường những thứ đồ này, lại nhỏ lại không thịt, có món gì ăn ngon. Có điều ở cạnh biển giá rẻ đồ vật đến thị trường nhưng có nhất định giá trị, nếu là lớn đến ngon cái thô sa cắp, một cân có thể bán được 5 khối, tiểu nhân 2-3 khối, lại lớn một chút có thể bán được 10 khối mà thôi, đào một điểm sa cát, xem đầy đủ nấu một trận thang, Thái Hồng Minh liền không nữa đào, khởi hài, đi đứng lặng ở trong biển thạch đầu bỏ trong biển thạch đầu khích. Phùng Mộc ra một loạt bài cầu chào loa, là hắn lần này tìm kiếm đồ vật cầu chào loa lại gọi hải móng gà, quốc gia phương Tây gọi quỷ chào loa, bị bọn họ xưng là tới từ địa ngục hải sản, thứ này tuy rằng không có cái gì thịt, nhưng mùi vị kỳ tiên, ăn một lần tiên ít có người sẽ đã quên. Thái Hồng Minh đào một hồi, nhìn đầy đủ xào một bàn, liền không đào những thứ đồ này đều là mới mẻ ăn ngon, thả các đêm, mùi vị tất nhiên không thể tốt rồi. Trên tảng đá ngoại trừ trường cầu chào loa, còn có rong biển cùng sinh hào, rong biển không mùi vị gì, hắn chẳng muốn thải, liền ngược lại ở trên tảng đá tìm lên sinh hào. Đến này một mảnh thạch đầu là sinh hào tốt nhất khu dân cư, trấn vi thôn người tuy rằng không thảo hải, nhưng trong thôn phụ nhân mỗi sáng sớm đều sẽ ở tới nơi này đào sinh hào đến trên thị trường bán. Trên tảng đá sinh hào thường thường bị đào, vì lẽ đó vóc dáng rất nhỏ, nhưng cho dù là vóc dáng rất nhỏ, hơi hơi bao giả bộ một chút, đến thị trường một cân vẫn là có thể bán được 15 khối mà thôi. Càng tới gần cạnh biển sinh hào càng nhỏ, bởi vì là bên kia thường thường có người đào, vì lẽ đó Thái Hồng Minh cố gắng là đi xa xa thạch đầu thiêu, nhìn có thể hay không đào được cái đầu lớn một chút sinh hào. Sinh hào mỹ vị mọi người đều biết, không muốn làm cơm kẻ lười chỉ cần đem nó hơi hơi quá nước sôi một hồi, chiêm điểm tương thố ăn lên là được, hiếm thấy mỹ vị. Nếu là tỉ mỉ một điểm, dùng toán rong nướng quay, cái kia mùi vị thật là đẹp đến có thể cho người đem đầu lưỡi nuốt lấy. Đặc biệt loại này hiện đào hoang dại sinh hào, cái kia mùi vị càng là ăn ngon không được. Thái Hồng Minh cầm mang đến nào, từ bám vào ở trên nham thạch sinh hào chung gõ cái kế tiếp sinh hào thịt bỏ vào trong miệng, ngon mùi vị trực thấm nội tâm, khiến người ta dư vị sinh hào không chỉ có là mỹ vị đồ ăn, vẫn là nói thuốc đông y đi, bản thảo cơ ngục, đi chép, nhiều ăn chi, có thể việc tinh tế da rẻ, bổ thận trắng dương, cũng có thể trị hư. Giải đan độc hiện đại y học cho rằng, sinh hào cũng chính là con hào có 7 đại công hiệu: 1. Cường can giải độc, 2. Tăng cao tính công năng, 3. Tụ huyết tinh chế, 4. Khôi phục mệt nhọc, 5. Tư dung dưỡng nhan, 6. Tăng cao miễn dịch, 7. Xúc tiến sự trao đổi chất. Chấn vi thôn đến bên này đảo sinh hào đại thể là một ít phụ nữ, các nàng đều là ở có thể đặt chân trong nước biển đảo, có rất ít đến xa xa đảo. Thái Hồng Minh đến địa phương đi bãi cát khá xa, người không thể đặt chân, vì lẽ đó bên này sinh hào nhiều hơn một chút, lớn một chút. Hắn đào một lúc, xem gần như đủ ăn, liền khiêu về bên bờ, dự định về, vừa nhảy đến mềm mại hạt cắt lên, dưới chân bỗng nhiên hết sạch, ham tiến vào, dưới bàn chân thật giống dâm đến món đồ gì, là lạ lẽ nào là vỏ sò. Hắn đến cạnh biển nhiều lần như vậy, tiểu nhân vỏ sò gặp vô số, đại nhưng một cái chưa từng xem. Chẳng lẽ hôm nay khách tới cửa? Thái Hồng Minh nghĩ, nhấc chân lên, đem thùng nước thả xuống, cầm mang đến một côn đi hạt cắt đào. Chỉ chốc lát sau, liền xem đến phía dưới đồ vật. Thái Hồng Minh đào lên nhìn xem, là khối túc cầu đại giống như đá thứ tầm thường, mặt ngoài hơi ở lại màu trắng, trọng lượng rất nhẹ, gặp lên có chút hương không biết là món đồ gì. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi một loại đồ vật, trên mặt nhất thời hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, Long Tiên Hương, năm 2012 ngày 29 tháng 8 Anh Quốc, mỗi ngày đưa báo đưa tin. 8 tuổi Nam Hải Chát Lơ lại sở mít ở bãi biển chơi đùa thì phát hiện trên bờ cắt có một khối màu vàng nhạt tảng đá lớn, thạch đầu mặt ngoài thật giống thoa một tấm trá, còn có nhàn nhạt hương vị. Chát Lơ cảm thấy khối đá này rất thú vị, liền đưa nó mang về nhà. Có điều Chát Lơ cha mẹ nhưng nhận ra này cũng không phải một khối đá bình thường, liền đưa cho chuyên gia kiểm nghiệm, mới phát hiện đây là một khối Long Tiên Hương. Chát Lơ nhặt được khối này Long Tiên Hương nhiều 600 khắc. Tin tức vừa truyền ra, lập tức có người ra giá 63 vạn USD thu mua theo thất. Hiện tại Chát Lơ một nhà vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Long Tiên Hương, có điều Chát Lơ đã nghĩ kỹ phải như thế nào lợi dụng cái này nhặt được bà bối. Hắn định dùng bán Long Tiên Hương tiền kiến tạo động vật tu nhận. Sở này không phải lần đầu tiên có người phát hiện Long Tiên Hương. 2006 năm, một đôi Úc Đại Lợi Á vợ chồng ở trên bờ biển nhìn thấy một khối vật kỳ quái, hai vợ chồng căn cứ vào lòng hiếu kỳ đem mang về nhà, hướng về sinh vật biển học giả thỉnh giáo sau, xác định nó là quý giá Long Tiên Hương. Long Tiên Hương là cá nhà táng chàng nội tiết vật khô giáo phẩm, có cá nhà táng sẽ đem lương tụ vật nôn mửa ra, có sẽ từ chàng nói bài ra ngoài thân thể, chỉ có phần nhỏ cá nhà táng đem Long Tiên Hương lưu ở trong người. Long Tiên Hương là trồng quý báu hương liệu, là phòng thụ nước hoa chế tạo thương vây đỡ quý giá nguyên tài. Mỗi bảng ước 454 khắc, giá trị cao tới 6.300 bảng Anh, bởi giá cao chót vót vô cùng hiếm thấy. Long Tiên Hương được khen là trôi nổi bảng năm 2008, có người tìm tới quá một khối 110 bảng nhiều Long Tiên Hương, tổng giá trị cao tới 500.000 bảng Anh. Long Tiên chủ yếu dùng để coi như nước hoa định hương thể, có trợ giúp mùi nước hoa nói kéo dài, nhưng bởi thực sự khó tìm hơn nữa hoàn bảo nhân tố, hiện tại đại thể sử dụng hóa học hợp thành hương liệu, nhưng hóa học đồ vật trung quy không cách nào cùng chính thống sánh ngang. Đúng là như thế, dẫn đến chính thống Long Tiên Hương giá cả càng ngày càng quý. Thái Hồng Minh nhớ tới trước đây từng thấy có liên quan với Long Tiên Hương báo chí, nghĩ đến trong tay bóng bàn lớn hình cùng thạch đầu thứ tầm thường có thể là Long Tiên Hương sau, liền kích động lên. Hiện tại vật này ở trong mắt hắn đã không phải tảng đá mà là vàng, cũng không biết có phải là tâm lý tác dụng, hắn cảm giác trong tay thạch đầu càng ngày càng thơm, muốn chứng minh trong tay đồ vật có hay không là Long Tiên Hương. Rất đơn giản, lấy một điểm thiêu thiêu xem liền biết, có điều trên người hắn không có cái bật lửa, liền đem thạch đầu thu vào bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa, dự định về nhà thử lại thu thứ tốt. Hắn có chút lòng tham không đủ, nghĩ phía dưới cũng không biết có còn hay không, liền hắn liền tiếp tục đi xuống đảo, không nghĩ tới phía dưới quả nhiên còn có. Cuối cùng để hắn đào được một khối gần như có một ôm lớn, một khối túc cầu lớn, một khối to bằng lòng bàn tay, tổng cộng 3 khối Long Tiên Hương. Hắn đã nghĩ tới đại giữ lại bóng bàn đại cùng to bằng lòng bàn tay Long Tiên Hương, năm bán thứ này chỉ có thể càng ngày càng đáng giá, vẫn sớm mà gọi bán đi. Có chút ngốc, hắn không nghĩ tới đến đào ít thứ về ăn sẽ có như vậy kinh hỉ, cao hứng không ngậm mồm vào được, lại thâu ăn đồ ăn, rửa tay không có. Trong phòng bếp, Thái Ngọc Hoàng nhìn thấy lén lút đưa tay đi trong cái mâm chảo đổ vật con gái, tức giận khiển trách sớm giặt sạch lục xào hồng cầm nấu tốt hơn ăn, nói rằng: "Mẹ, ta lúc ở nhà ngươi đều không có làm nhiều như vậy ăn ngon, ca sắp tới, ngươi liền làm nhiều như vậy, thật bất công gì, ta bình thường ngược đãi ngươi, không cho ngươi nấu ăn ngon." "Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai nhà chúng ta sáng sớm hay dùng khoai lang nấu cháo, buổi trưa cơm trắng dưa muối phối lỗ trứng, buổi tối cháo hoa phối sữa đậu nành, ngươi thấy thế nào? Như thế làm không phải muốn đòi mạng sao?" Xem đến lao mụ đến thật sự, Lục Sảo Hồng đội va ôm mẹ vai làm lúng nói: "Mẹ, kỳ thực ta nghĩ nói, ngươi đối với ta tốt nhất." Thái Ngọc Hoàng hừ một tiếng, nói rằng: "Tốt nhất thì có ích lợi gì, cuối cùng trả lại không phải phải gả ra ai, cảm giác này lại như chúng ta dưỡng trừ, dưỡng đến béo trắng chính mình cũng không ăn một miếng liền muốn tặng cho người khác, thực sự là đáng tiếc mẹ, có như vậy tỷ dụ sao? Ngươi ở trừ, ta như vậy nói có lỗi." Thái Ngọc Hoàng quái dị nói rằng mẹ Lục Sảo Hồng quá độ hờn dỗi. Thái Hồng Minh mới vừa vào cửa, liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến tiểu cô cùng biểu muội đối thoại, không khỏi nở nụ cười, còn có người đem nữ nhi mình so với thành trư. Đi vào nhà bếp, hắn liền nhìn thấy biểu muội cầm lấy một con đại hồng, thanh giải ở tiểu cô bên người ăn, nhìn ra hắn ngụm nước đều sắp chạy xuống. Thái Ngọc Hoàng nhìn thấy hắn, nhất thời nói rằng: "Hồng Minh trở về, ngươi mẹ mấy ngày trước liền nói ngươi phải quay về, không nghĩ tới ngươi lại chạy đến chỗ khác chơi, cẩn thận ngươi mẹ trở về tìm ngươi tính sổ không sợ, có tiểu cô ngươi ở a." Thái Hồng Minh cợt nhà đối với tiểu cô nói rằng: "Ta giúp đỡ không được ngươi." Thái Ngọc Hoàng lượng hắn một cái, nhìn thấy trong tay hắn mang theo thùng nước, ló đầu nhìn một chút, phát hiện lại là cái gì dạng, không khỏi nói rằng: "Lại chạy đào những thứ đồ này, những này có món gì ăn ngon, mỗi lần trở về đều đào rửa, đợi lát nữa ta nấu cho ngươi ăn." Thái Hồng Minh tuân lệnh, đội vã nắm giặt sạch chậm một chút. Lục Khải Điền bán hải sản trở về, liền mở hỏa ăn cơm. Thái Ngọc Hoàng biết Thái Hồng Minh trở về, đặc biệt lưu lại hôm nay tối phì hồng trưng phèn, thấm địa, mùi vị đó thực sự là nghịch thiên. Rồi chớp mắt này hải sản bữa tiệc lớn, ăn được Thái Hồng Minh bụng thỉnh, khoe miệng chảy dòng dài dầu. Sau khi ăn xong, Lục Khải Điền đặc biệt từ bên trong lấy ra một bình cất giấu đã lâu rượu vang. Đáng tiếc Thái Hồng Minh căn bản không thích uống món đồ này rượu. "Rượu vang có cái gì tốt uống? Ta mẹ không phải cho ngươi ký xa cất tiểu lại đây sao? Nắm cái kia đến uống, cái tiết nhưng là nhân gia tự nưỡng, tích chữ sắp tới 10 năm đó là ta đặc biệt để cha ngươi mua cho ta, sẽ chờ sau đó chiêu đãi khách nhân. Ngươi ở bên kia lại không phải không uống qua, uống vật kia làm cái gì? Uống cái này, một bình mấy trăm đây." Nhìn hắn nói như vậy, Thái Hồng Minh chỉ được nhắm mắt uống rượu vang. Loại này rượu vang hắn đúng là vô yêu, tốt đa chua hắn yêu thích ngọt một điểm, uống vào mấy ngụm hiểu. Lục Khải Điền hỏi: "Ngươi ngày mai có sao không?" "Không có vậy ngươi ngày mai sớm một chút lại đây, ta mang ngươi câu cá." Thái Hồng Minh nghe xong, bĩu môi khinh thường: "Dựa, ta câu cá còn muốn ngươi mang? Trong thôn người nào không biết ta câu cá bản lĩnh được, một hồi câu thì có ngư, một hồi câu thì có ngư." Nói, hắn trả lại xú thí so với cái câu cá mắc câu tư thế. Thái Ngọc Hoàng không hợp mắt, ở bên cạnh bay hơi nói: "Đúng nha. Đặc biệt ở nhân gia ngư đường bên trong, ngư cắn câu càng nhanh hơn, bằng không sẽ không bị người truy đến nhà phụ phụ." Lục Sảo Hồng nghe được cười to lên, hắn không ít nghe mẹ nói biểu ca khi còn bé làm cứu sự, có người nói có một lần cùng bằng hữu chạy nhân gia ngư đường câu cá, bị người ta truy đến trốn đến nhà không dám ra đây, cuối cùng vẫn là ông ngoại đi ra bãi bình. Thái Hồng Minh bị nói tới có chút ngượng ngùng, cao cao đầu nói rằng: "Vậy cũng là bản lĩnh a." Thái Ngọc Hoàng lượng một cái, đang muốn lại chế nhạo vài câu, bên này Lục Khải Điền mở miệng: "Ta không phải là mang ngươi bể nước câu, mà là hải lý ngư lớn, câu lên đến mới thú vị, ngươi có thuyền sao?" Thái Hồng Minh nhớ tới dượng thật giống không thuyền, đương nhiên là có. Lục Khải Điền đắc ý nói một cái: "Hai tay phá thuyền có cái gì tốt đắc ý, sớm gọi ngươi mua mới, ngươi một mực không nghe, hiện tại tốt rồi, mỗi ngày tu, hoa tiền đều theo kịp mua điều mới." Thái Ngọc Hoàng ở bên cạnh nổi giận đùng đùng nói rằng: "Ta không phải cảm thấy không cần thiết mua mới sao, ai biết thuyền như thế kém." Lục Khải Điền xem đến lao bà sinh khí, vội vã giải thích nguyên lai năm nay hắn đem đi làng không xa tiểu đảo cho mua lại, dự định cung người câu cá thu điểm phí dụng vãng lai tiểu đảo, đương nhiên phải thuyền, có điều hắn không nỡ tốn nhiều tiền mua mới, liền mua điều hai tay thuyền. Ai biết thuyền mua về sau 3 ngày hai con mắc lỗi, quang sửa chữa liền tiêu một số lớn tiền, không thể kìm được. Thái Ngọc Hoàng không tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 16, Hải đảo chào giải. Từ nhỏ cô ra trở về, Thái Hồng Minh liền vô cùng lo lắng, từ bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa trung lấy ra từ trên bờ cắt đào đến 3 khối hắn cho rằng là long tiên hương thạch đầu, sau đó lấy đao phân biệt từ phía trên quát một điểm mảnh mỡ, dùng cái bật lửa nhen lửa nhất thời, một luồng dâng trào mùi thơm tràn ngập ở trong cả căn phòng, nghe thấy được hương vị, Thái Hồng Minh con mắt trong nháy mắt phát sinh vàng bình thường ánh sáng. Lúc này trong lòng hắn chỉ có 2 chữ phát ra miểu miểu bích đợt, liệt liệt gió biển. Thái Hồng Minh đứng hắn dượng dừng lại với sắt vách làng cảng lên dài 8 mét, hai tay thuyền trùng cẩn thận nhìn khởi điểm, nghe được dượng nói, hắn còn tưởng rằng hắn mua chính là loại kia đánh ngư xuồng máy, nguyên lai không phải chuyện như vậy, mà là chiếc du thuyền tới du thuyền toàn thân màu trắng, phân thượng hạ 2 tầng, bên trong chứa tu xem ra rất giả, là thập kỷ 90 đến năm 2000 khi đó phong cách, có điều xem ra trả lại rất mới. "Dượng, ngươi này thuyền không sai a, ta tiểu cô làm sao không hài lòng?" Thái Hồng Minh kỳ quái nói: "Ngoại hình xem ra là không sai, là được động cơ lão mắc lỗi, đường bộ có chút vấn đề, là ta lúc đó tham tiện nghi, không xin mời người hỗ trợ kiểm tra một chút, bằng không sẽ không ra việc này." Lục Khải Điển than tở nói: "Vậy thì đều thay đổi, đỡ phải lao tu." Thái Hồng Minh giàu nước đố đổ bách nói rằng: "Ngươi cho rằng đổi những thứ đồ này rất tiện nghi à? Ta mua này hai tay thuyền trở về liền không ít bị ngươi tiểu cô nhắc tới, nếu như lại tìm hắn nắm tiền đổi những thứ đồ này, trả lại không được bị hắn mắng chết không đủ tiền tìm ta ba mớn, hắn hiện tại có tiền đã mượt quá, ta cùng ngươi cô nói mua chiếc thuyền này chỉ có 10 mấy bạn, kỳ thực là 24 bạn, ta sợ nàng nói, vì lẽ đó liền hướng cha ngươi muốn 10 bạn, ai biết xảy ra sai sót ngươi không muốn cùng ngươi cô nói, bằng không hắn kêu là theo ta liều mạng không thể lụng. Khải Điền nghiêm mặt nói biết có điều nếu là không được vẫn là sớm một chút đổi tốt, đỡ phải đến lúc đó hỏng rồi đỉnh trong biển không chạy nổi không tiền theo ta ba mướn, hắn hiện tại là người có tiền. Thái Hồng Minh đối với này dượng là không lời nói, sợ lao bà sợ thành như vậy, vẫn là nam nhân sao? Cùng cha hắn như thế, đều là sợ lao bà kẻ vô dụng tương lai hắn cưới lao bà, nếu như không hài lòng, lập tức giáo huấn cho nàng bé ngoan, làm cho nàng biết cái gì là chồng hát vợ theo hắn hiện tại trả lại không cưới lao bà, thuộc về nói nói mát không nhét răng mặt hàng, chờ hắn cưới lao bà liền biết cái gì là trời cao đất rộng ta có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Lục Khải Điền nói xong, liền khởi động du thuyền, đi hắn mua hải đảo mà Lục Khải Điền mua hải đảo ở trấn Vi thôn gần như 2 hải lý ở ngoài trên biển, mặt trên tre kín đá ngầm, giá mọc ra một ít cỏ dại cùng bụi cây, cũng có một chút đại thụ, có điều không nhiều. Hắn đem đảo mua được sau, ngay ở đảo có ít xì mảng đổ bê tông một căn phòng, lấy cung bình thường nghỉ ngơi, thuận tiện trả lại tu được một cái đỉnh thuyền sạn đạo sắp tới hải đảo. Thái Hồng Minh chạm ở trên thuyền nhìn về phía trước, phát hiện hải đảo bãi cát rất sạch sẽ, thủy rất lam, hải âu ở quanh thân bay lượn, có thể nhìn thấy vài con cỏ trắng nghỉ lại ở trên đảo trong bụi cỏ dại, thỉnh thoảng phiến lên cánh bay lên không bay lượn đi tới địa phương. Lục Khải Điền đem thuyền định được, liền ở lại Thái Hồng Minh đi trên đảo đi. Thái Hồng Minh ở trên đảo chuyển động, cảm giác không sai, ít nhất trên đảo vỏ sò rất nhiều, hắn hơi chút thay đổi, liền nhìn thấy 7, 8 cái đại ở. Hắn nhìn khắp nơi thời điểm, Lục Khải Điền từ trên đảo trong phòng lấy ra câu cá can, ngồi câu cùng chồng chất ghế tượng, túi lưới các thứ, sau đó tìm nơi câu cá tốt á vị trí. Kiên trì ngồi ở cạnh biển câu lên ngư đến bên này thuộc về cửa biển vị trí, loại cá tài nguyên phong phú, cá lớn đặc biệt nhiều. Thái Hồng Minh quay một vòng sau, cầm đem cần câu cá, không biết là không phải vận may không được, câu một trận, hắn dĩ nhiên một con cá không câu đến, còn hắn dượng đã câu vài điều, trong đó có một cái càng là sắp tới ngũ cân đại hải lư. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu, thẳng thắn đem cần câu đi bên bờ cắm xuống, cởi quần áo ra, tiến vào hải lý chơi. Hắn cũng coi như là ở cạnh biển lớn lên, kỹ năng bơi rất tốt, ở này nhiều nhất chỉ có 10 mét thâm thủy vực, căn bản không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện vừa xuyên vào trong nước. Quải ở trên người hắn bạch kim long tỳ bỗng nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang, đó lấy liền thấy từng đạo nhìn bằng mắt thường không tới thanh lưu không ngừng mà tràn vào bạch kim long tỳ trung. Thanh lưu càng ngày càng nhiều, từ từ ở hắn trước người hình thành từng cái vòng xoáy kéo nước biển, sóng nước cuộn cuộn không dừng gột rửa ở Thái Hồng Minh trên người. Thái Hồng Minh cảm giác không đúng, liền hướng bên bờ du. Khi hắn đem đầu lộ ra mặt nước, đặt ở mềm mại hạt cắt lên thì lại phát hiện trên mặt biển vô cùng bình tĩnh. Hắn không khỏi cúi đầu đi trước được xem, vừa hắn thật giống nhìn thấy bạch kim long tỳ phát sáng, nhìn một chút không phát hiện cái gì, chỉ là cảm giác bạch kim long tỳ thật giống trở nên thủy nhuận hơn nhiều, như mật đào giống như vậy, tươi mới ướt át không biết xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hắn liền lại đi trong nước xuyên. Lần này hắn cảm giác trong nước thật giống có một luồng không tên khí lưu đi bạch kim long tỳ vào tới, không ngừng mà bị bạch kim long tỳ hấp thu. Bạch kim long tỳ hấp thu những này khí lưu sau cảm giác không giống nhau, nhưng cụ thể làm sao không giống nhau hắn lại không rõ ràng nhất thời, không tìm được manh mối. Có điều lại vào trong nước, cuộn cuộn sóng nước dĩ nhiên không gặp, hắn liền tiếp tục ở trong nước du. Đống nhiên hắn nhìn thấy xa xa bơi lại một con đại hải quy, vội vã bơi qua muốn bắt nó tới chơi. Ai biết hải quy rất giàu hoạt, nó nhẹ nhàng kích thích sóng nước, đột nhiên đi hắn dưới thân xuyên đến hắn dưới thân, lại đột nhiên đưa đầu ra ngoài cắn hắn. Ta sát hải quy cắn chính là hắn tiểu đinh đinh vị trí. Thái Hồng Minh suýt chút nữa hụ chết, thân hình hơi động, vội vã đi bên cạnh trốn. May là lần đi nhanh, tránh được một kiếp, bằng không hắn đời sau cuộc sống hạnh phúc liền toàn không còn. Nhìn hải quy vô cùng khó chịu, liền hướng hải quy du. Cái tên này ngốc đốc đều không du nhanh lên một chút, lập tức bị Thái Hồng Minh chộp vào trong tay dựa. Ngươi xem ta bắt được cái gì? Thái Hồng Minh chui ra mặt nước, đem hải quy đội ở trên đầu, khoe khoang đối với câu cá. Lục Khải Điền kêu lên trận cảm giác trên đầu nhiệt, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy hải quy đôi nơi phun ra một luồng dòng nước tưới vào trên đầu hắn, trên mặt một mùi nước tiểu trong nháy mắt chuyển vào trong mũi. Thái Hồng Minh đều sắp tức giận chết rồi, vốn là hắn chỉ là muốn tóm nó tới chơi, lần này nhất định phải ăn cái tên này, con bà nó đều ở ra trên đầu đi tiểu, không ăn nó vẫn là người sao? Lục Khải Điền nhìn thấy hắn bắt được chỉ hải quy, nói rằng vật kia không có tác dụng gì, ném đi, cái tên này liệu ta một thân, làm sao có thể đem nó ném. Trảo về buổi tối đôn thang uống. Thái Hồng Minh thở phì phò nói vật này mùi vị có thể không ra sao, quên đi, do ngươi, có điều không nên để cho người nhìn thấy vật này, nhưng là động vật quốc gia bảo vệ biết. Thái Hồng Minh gọi Lục Khải Điền cho hắn chụp mấy bức ảnh, đã bắt hải quy đến trong phòng tìm sợi dây thường trói chặt, sau đó lại tiến vào hải lý bị hải quy liệu một thân, không rửa sao được, nước biển rất lam, trong biển cá bơi qua lại màu sắc rực rỡ, nhìn rất đẹp. Bỗng nhiên Thái Hồng Minh nhìn thấy trong nước có vài chỉ đại hồng ở rong bò, vội vã bơi qua tóm lấy rượu. Ngươi xem ta bắt được cái gì? Thái Hồng Minh giơ nắm ở trong tay đại hồng, dương dương tự đắc lớn tiếng kêu lên, khá lắm, lại bị ngươi bắt được lớn như vậy hồng, đến đều phóng tới trong lưới, buổi tối mang về cho ngươi ông nội cùng nhị thúc nếm thử phía dưới có còn hay không, có bên kia có túi lưới, ngươi nắm chảo đỡ phải chạy tới chạy. Ừ, Thái Hồng Minh đem đại hồng để tốt, liền ở lại túi lưới đi trong nước xuyên. Hắn phát hiện nơi này cá tôm giải nhiều vô cùng, so với hắn dượng làng bên kia hải lý không biết có thêm bao nhiêu hải lý hồng không ít. Hắn nhìn kỹ, chuyên môn chọn cái đau đầu chảo, chỉ chốc lát sau liền bị hắn bắt được 5, 6 con, đều là tặc đại loại kia tham gia mặt biển thấu khẩu khí, lại xuyên vào trong biển. Đúng nhiên hắn nhìn thấy xa xa có một cái mọi người, vội vã bơi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, một đại đợt ngư đột kích lam nhạt trong nước biển, đủ loại cá bơi ở dòng khe đá qua lại, hồng, lục, hoàng, đen, bạch, đủ mọi màu sắc, 5 màu rực rỡ, lóa mắt dị thường. Thái Hồng Minh đi nhìn thấy mọi người du, một lát sau liền đến một chỗ đá san hô bên, mặt trên nằm úp sấp một con màu xanh lam đại tôn hùm. Tên kia nhìn thấy có động tĩnh, đã nghi chạy, lại bị Thái Hồng Minh thân tay nắm lấy tôn hùm rất lớn, ít nhất có mấy cân nhiều lần này, buổi tối có. Đến ăn hắn lại đang quanh thân tìm một hồi, bắt được vài con đại hồng, bò một chút sò biển, sau đó liền hướng bên bờ du. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện xa xa bơi lại một đại đợt ngư, vội vã nhanh chóng lên bờ ruộng, có một đại đợt ngư đến rồi, thật giống là cá bẹ ỉ cả thật sự. Lục Khải Điền vừa nghe, không nói lời gì, kéo lưỡi câu kéo xuống ngồi câu đổi hoạt tôm vừa thả xuống, liền thấy lưỡi câu động, tiện đà chầm xuống mặt nước hắn vội vã nhắc tới, liền thấy một cái hai cân mà thôi cá. Bẹ ỉ cả treo ở lưỡi câu lên lắc lư hắn nhìn xem, tâm hoa đều mở ra, vội vã chạy trong phòng, chụp tới mấy cái cần câu, thuận tiện từ nuôi cá trong ao nước mò lên một ít hoạt tôm. Những thứ này đều là hắn chuyên môn dưỡng đến câu cá bên này nằm ở hàm nước ngọt giao lưu và chạm nhau vị trí, cá bẹ ỉ cả đặc biệt nhiều. Vì lẽ đó hắn thời khắc chuẩn bị những thứ đồ này. Thái Hồng Minh cầm lấy cắm ở bên bờ cần câu đổi hoạt tôm, câu cá lần này lên ngư tốc độ so với lúc trước điếu nửa ngày đều không câu đến. Thời điểm hung manh hơn nhiều, có thể nói một thả xuống lưới câu liền lên ngư, một thả xuống liền lên ngư chờ bảy cá quá. Hắn cùng Lục Khải Điển dĩ nhiên câu một đống lớn cá bẹ ỉ cả, từng cái ở một cân trở lên, ít nhất có 30-40 điều. Lục Khải Điển hơi nóng huyết dâng trào, hắn mua hải đảo lâu như vậy, cho tới bây giờ không ở chỗ này câu quá nhiều như vậy ngư. Thái Hồng Minh nhìn trên bờ các ngư, phát sầu nói, dượng, nhiều như vậy ngư làm sao bây giờ? Vẫn còn sống nắm bán, chết mang về ăn, hiện tại loại này hoang dại hoạt lư giá tiền cao, chết không đáng giá. Nói xong, hắn liền cứ gọi điện thoại liên hệ người mua, chủ yếu là lộ đảo bên kia quán rượu lớn Nam Châu bên này thuộc về nông nghiệp thành thị, tiêu phí trình độ có hạn. Lộ đảo bên kia là đặc khu, người ngốc nhiều tiền, có chính là người mua món đồ này. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Khải Điền liền trong phòng lấy ra một cái dương lớn, đem hoạt cá bẹ ỉ cả toàn bộ bỏ vào, sau đó cùng Thái Hồng Minh nhấc đến trên thuyền trang nước biển, lại cầm một đài đánh dương kỳ thả ở bên trong đánh dương. Hắn mua thuyền cùng hải đảo chính là định làm cho người ta câu cá tránh điểm tiền nhàn rỗi, vì lẽ đó những thiết bị này đều có chuẩn bị có như vậy thu hoạch. Bọn họ không câu cá, đem đồ còn dư lại thu thập một hồi, liền mở ra du thuyền về. Thái Hồng Minh đem trộm tới hồng cùng đại tôn hùm mặt khác thả ở một cái dương bên trong, dự định giữ lại buổi tối ăn. Về thời điểm hắn nhớ tới trói ở trong phong hải quy, đội vã chạy nắm, lại phát hiện cột hải quy trên sợi dây dốc tuyết, nhìn kỹ là bị cắn đứt. Xem ra tên kia sấn khi không có ai hậu cắn đứt dây thường chạy, thực sự là so với tặc trả lại tinh sớm biết nên đóng cửa lại mới là. Thái Hồng Minh hối hận không ngớt, có điều hải quy đã chạy hắn không có cách nào. Buổi tối hắn tự mình ra tay dùng chộp tới hồng tôn hùm các thứ làm một bàn hải sản bữa tiệc lớn, đem hắn bạn tốt Thái Chính Hiền cùng tiểu cô một nhà đều kêu đến ăn. Lần này hồng bất thị phấn ti trưng, không phải biết thấm mà là cắt ra đi kèm trứng gà bột mì nổ qua đi làm thành hương cay giải, mùi vị đó sao một chữ hảo tuyệt vời. Mà nặng 5 cân đại tôm hùm hắn làm thành 3 món: tôm xác nấu cháo, tôm thịt một nửa đầm thân, một nửa làm thành tôm hoàn dầu xào. Mỗi một dạng đều có sự khác biệt mùi vị, ăn được nhân khẩu thủy chảy dòng. Cá bẹ ỉ cả hấp ăn ngon, trứng tốt ra sau chỉ cần ở phía trên thả lên hồng cây ớt kia, thanh bạch hành kia, lâm càng thêm nhiệt đẹp vô cùng. Nước tương cùng dầu phộng là được tuyệt đỉnh mỹ vị trên bàn, đủ loại hải sản rực rỡ muôn màu, vị các không giống, ăn được người khẩu vị mở ra. Hắn nhị thúc nhi tử Thái Hồng Thăng không biết là đi tới cái gì số chó ngáp phải rồi, hôm nay trở về dĩ nhiên đổi tới lần này hải sản bữa tiệc lớn, ăn được miệng đầy đều là ngư dầu ca. Ngươi lúc nào câu cá cũng gọi là ta nhìn thấy Thái Hồng Minh câu nhiều như vậy ngư. Thái Hồng Thăng ước ao đến mắt đều đỏ không thành vấn đề, có điều đến xem dựa có thời gian hay không câu cá trả lại không đơn giản. Qua mấy ngày ta có mấy cái bằng hưu muốn trên đảo, các ngươi liền đồng thời quá. Có điều Hồng Thăng ngươi không phải ở đi làm sao? Lục Khải Điền nghi vẫn nói vùng khai thác như thế gần, có thể xin nghỉ. Thái Hồng Thăng vừa ăn một bên trả lời tốt lắm, liền như thế định. Lục Khải Điền nói, lại từ trong túi tiền móc ra một sấp tiền đưa cho Thái Hồng Minh, đây là hôm nay bán cá bẹ ỉ cả tiền, ngươi cầm ngươi đưa ta tiền làm gì? Thái Hồng Minh không hiểu hỏi xem được tiền, ít nói có 3-4 ngàn khối, anh em ruột còn phải Minh tính sổ, những kia cá bẹ ỉ cả là chúng ta đồng thời câu, bán tiền đương nhiên muốn phân ngươi một nửa, ngươi cùng ai huynh đệ? Thái Ngọc Hoàng ở bên lườm hắn một cái nói rằng, ta này không phải tỷ dụ a. Lục Khải Điền ngượng ngùng nói, không muốn, không muốn, ta đòi tiền làm gì? Thái Hồng Minh lắc đầu nói rằng, ngươi cầm, hắn có tiền đều không địa phương bỏ ra, bằng không sẽ không mua điều phá thuyền trở về. Dặn vật Thái Ngọc Hoàng đảo Lục Khải Điền một chút, một cái tiền đem tiền nhét ở Thái Hồng Minh trong tay. Lục Khải Điền vội vã vùi đầu ăn lên đồ vật đến không làm sao được, Thái Hồng Minh chỉ được đem tiền thu hồi. Đến Thái Hồng Thăng nhìn ra mắt mạo kỳ quang, đều theo kịp hắn một tháng tiền lương này câu cá lại hiểu được chơi lại hiểu được nắm còn có tiền phân, hắn làm sao liền chưa từng gặp qua chuyện tốt như thế. Ánh mắt hắn xoay tròn chuyện, nghĩ lần sau nói thế nào cũng phải cùng ca đồng thời câu cá mới được cơm nước xong. Thái Hồng Minh mang tới khăn mặt khố, dự định cùng Thái Chính Hiền đồng thời tắm suối nước nóng đi trên đường, vừa lúc bị mắt sắc Thái Hồng Thăng nhìn thấy, nhất thời đuổi lại đây, ca, các ngươi cái nào? Tùy tiện đi một chút. Thái Hồng Minh tùy ý nói rằng. Thái Hồng Thăng xem thường liếc mắt nhìn hắn, tùy tiện đi một chút trả lại mang đèn tin đồ vật, lừa hắn là kẻ ngu si sao? Đối với này đại ca, hắn xem như là rõ ràng, nghe lời chỉ có thể nghe 9 phần 10, không thể tin hoàn toàn. Nhớ tới khi còn bé với hắn đồng thời trên núi hái cây hồng, bỏ qua một ngọn núi sau hỏi hắn đến địa phương không có, hắn nói sắp đến rồi, kết quả lại vượt qua 2 tòa sơn không thấy nửa cái cây hồng. Ảnh trả lại có một lần, tiểu học thời điểm xem TV kịch Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong ăn giết hình ảnh, trong lòng bọn họ hiếu kỳ, đi học trong TV diễn, trộm chỉ gà trống lớn thả ở trong núi, kết quả thật sự bắt được vài con phì đại nô công. Hắn ca liền theo trong TV diễn, kết hợp với sách vợ lên viết đồ vật, đem bắt được giết quá thủy trừ đầu, sắc, dầu xào, làm tốt hậu vị đạo chân rất thơm, xem ra ăn thật ngon. Có điều, nhớ tới giết dáng giúp kia, cảm giác trong lòng chít đông, không ai dám ăn, cuối cùng vẫn là hắn ca lừa gạt đến rồi trong thôn kẻ ngu si, nói xin hắn ăn đồ ăn, liền đem xảo kỹ rất kín đáo đưa cho hắn ăn. Kẻ ngu si tuy rằng gọi kẻ ngu si, nhưng không phải ngốc rất triệt để, có lúc rất thông minh, nhìn thấy hắn ca đem đồ vật cho hắn, cảm giác có vấn đề không ăn liền, hắn ca liền làm mâu ăn một cái. Kẻ ngu si nhìn mới ăn, kỳ thực hắn ca căn bản không ăn, chỉ là hàm ở trong miệng, nhìn thấy kẻ ngu si ăn rồi chưa sau đó mới ăn lên, cho nên nói, đối với này đại ca, nghe hắn nói hay là dùng cẩn thận tốt. Á, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, Hạc Kính Truyền Thư, lên xem Thái Hồng Thăng như thuốc cao bôi trên da chót như thế gián bảo. Đuổi cũng không đi không làm sao được, Thái Hồng Minh chỉ được để hắn theo tới bỏ lên trên Huyền Vũ Nham trụ đá, đẩy ra cửa động, lộ ra bên trong ô tuyển, Thái Hồng Thăng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, hắn xưa nay không nghĩ tới ở này loạn thạch cùng chung vẫn còn có như thế một đạo chính thống ôn tuyển tồn tại. Trong lòng hắn không khỏi càng thêm khinh bị Thái Hồng Minh cùng Thái Chính Hiền hai người, có này thứ tốt dĩ nhiên gạt, nếu không là hôm nay theo tới, phòng trường chính mình lĩnh viện không thể biết nơi này cởi y vật, ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng chung, toàn thân lỗ chân lông triển khai, khiến người ta cảm thấy sung sướng đê mê ca. Có chỗ này ngươi không nói sớm, bằng không là có thể mỗi ngày lại đây phao táo. Thái Hồng Thăng tạ oán nói liền, ngươi này miệng rộng, ta muốn nói với ngươi, trả lại không ồn ào đến toàn thôn đều biết, nhớ tới không cần nói ra, biết không? Thái Hồng Minh cảnh cáo nói, yên tâm, ta miệng tối nghiêm. Thái Hồng Thăng đưa tay ở ngoài miệng làm cái khóa kéo thủ thế, biểu thị tuyệt đối bảo mật. Thái Hồng Minh cũng không dám tin lời này, cái tên này trời sinh là được cái đâm thọc hàng, chuyện gì xoay người hay cùng trong nhà bàn giao đến rõ rõ ràng ràng, trả lại bảo mật cái cầu thừa dịp phao táo thời gian nhàn hạ. Hắn cầm điện thoại di động lên, đem ở trên hải đảo cầm lấy hải quy hình ảnh phát đến mỏng manh. Hắn mỏng manh vốn là chỉ là con mèo nhỏ hai ba con, nhưng bởi vì thế giới đại khoai lang một chuyện fan số lượng hăng hái tăng vọt, từ nguyên lai mấy người một hồi tiêu đến 35,678 cái, tuy rằng phiền tăng, nhưng hắn không làm sao quản lý, chỉ là tình cờ phát cái bức ảnh, nói một câu cái gì, xem như là hồi báo một chút những kia phấn hắn người hoặc khen người ta, cũng không cần hắn báo lại, nhân ra quan tâm hắn chỉ là tham gia chút náo nhiệt, xem có tin mới gì, giải giải buồn mà thôi. Bây giờ cái này khiến người ta hoa cả mắt thế giới, không có ai sẽ bởi vì là không có ai liền không thể sống phát xong bức ảnh. Thái Hồng Minh đối với Thái Chính Hiền hỏi, A Hiền, mua đất sự thế nào rồi? Ta Tam Thúc đã ở làm, đến lợi thêm mấy ngày. Thái Chính Hiền đem núi lửa bùn thoa một thân, nằm ở bên cạnh hấp thu khả năng có vi sinh vật hữu ích quần, xem ra như chỉ cường thi ngươi hiện tại có thể trước tiên tìm người thiết kế bản vẽ, làm cái 3D bản vẽ đi ra, đỡ phải đến thời điểm lại phải đợi ta đã xin mời bằng hữu hỗ trợ tìm nhà thiết kế, khả năng còn muốn một quãng thời gian. Thái Hồng Minh gật gật đầu, có kế hoạch là tốt rồi, bằng không chờ muốn khởi công thời điểm mới phát hiện không có thứ gì, một mảnh ngổn ngang, liền nguy rồi. Thái Hồng Thăng nghe bọn họ nói chuyện là một câu nghe không hiểu, cái gì mua đất thiết kế, lung ta lung tung, có điều những này không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ một hồi, hắn nói với Thái Hồng Minh, ca, qua sang năm, ta cùng ngươi đến bên kia chơi có được hay không? Đương nhiên có thể, ngươi nếu như quá, ta mang ngươi kỵ lạc đà, bỏ Tây Tạng, đến trong sa mạc biểu xe, đào đông trùng hạ thảo. Thái Hồng Minh thuận miệng cho hắn miêu tả ra một cái mỹ lệ đại mạc cảnh tượng, nghe được Thái Hồng Thăng cao hứng cực kỳ thật sự, quá tốt rồi, có điều ngươi không phải đi làm sao? Thái Hồng Minh lại nói lên cái gì bàn, mỗi ngày làm việc ăn cơm ngủ, lại như kẻ ngu si như thế, mệt đều mệt chết, ta dự định cho mình nghỉ ngơi một trận. Hồng Thăng, ta xem ngươi căn bản không cần đi làm, về nhà cùng cha ngươi được học bó xương xoa bóp, học được nên cái gì cũng không cần sầu. Thái Chính Hiền ở bên nói rằng, cái kia ta học không đến à? Thái Hồng Thăng khổ não nói, hắn từ nhỏ sự chú ý không tập trung, nhìn cái gì quên cái gì, siêu không kiên trì, làm sao học cái kia? Ngươi hay là dùng tâm học một chút đi. Dù sao nhị thuốc phân gia nghiệp cuối cùng hay là muốn chuyển tới trên tay ngươi. Thái Hồng Minh ở bên cạnh khuyên nhủ, không phải còn có ca ngươi sao? Ta phỏng chừng rất khó về bên này, ta năm nay ở bên kia mua một mảnh địa, dự định được ở kinh doanh, vì lẽ đó bên này ra phải nhờ vào ngươi. Thái Hồng Thăng nghe xong trầm mặt lên, cảm giác trên vai trọng trách rất nặng, người trẻ tuổi đều có ý nghĩ của chính mình. Thái Hồng Minh cùng Thái Chính Hiền nói rồi vài câu, liền không tiếp tục khuyên, những thứ đồ này người bên ngoài cho ý kiến chỉ có thể là tham khảo dẫn dắt, năm chú ý cuối cùng vẫn là chính mình có điều. Thái Hồng Minh nói chính là lời nói tự đáy lòng, hắn mua 1.000 mẫu sa mạc, nhất định sẽ ở bên kia được kinh doanh, sau đó rất khó trở về. Vậy này một bên tổ tông chuyển xuống Tể Dương đường tấm chiêu bài này liền muốn có người kế thừa mới được, hiện ở chỗ này trong nhà ngoại trừ hắn người nam này đình, còn có thể là ai đến kế thừa Tể Dương đường là bọn họ này một nhánh thái họ nhân gia quận vọng đường hiệu. Lúc đó bọn họ tổ tông làm cho người ta bó xương xoa bóp thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới muốn lập cái bảng hiệu, cũng chỉ là ở trong phòng làm cho người ta trị liệu có điều lao gian nhà trên tấm biển mang theo Tể Dương đường 3 chữ lớn, nhân gia nhìn liền coi nó là thành danh hiệu, lâu dần liền đã biến thành chiêu bài của bọn họ. Cái chiêu bài này tên gọi rất lớn, Thái Hồng Minh cha hắn không dám dùng cũng không cách nào dùng, bởi vì là còn chưa đủ lão không đủ tư cách, vì lẽ đó ở cổ lãng bên kia mở phòng khám bệnh chỉ là gọi Thái Thị bó xương xoa bóp phòng khám bệnh, mà bên này bởi vì là có hắn ông nội tòa chấn, cho nên khi hắn nhị thúc đem phòng khám bệnh chuyển tới phòng mới thời điểm, dù vẫn là danh tự này tắm xong về đến nhà, Thái Hồng Minh liền tiến vào bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên Phúc địa thủy tinh bò cạp bị hắn thả ở bên trong dẫn theo trở về, nhìn thấy hắn đi vào nhất thời cao hứng định nọt riêu đôi chào hỏi, trong này tĩnh miêu miêu, liền chỉ vẫn còn sống đồ vật cũng không có, nhưng làm nó muộn hỏng rồi. Thái Hồng Minh đem nó thả trên bờ bay, chung quanh xem lên đá tảng. Bên cạnh những kia tiểu thanh linh chi lại lớn rồi một điểm, gần như ở khoảng 10 cm mà gắn vào tiểu thanh linh chi lên bích ngọc linh chi tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ là bích quang ánh ánh, thủy nhuận thông suốt, có điều chi che lên chẳng biết vì sao dĩ nhiên dài ra cái to bằng ngón cái quả cầu thì không biết là muốn mọc ra món đồ gì đến nhìn một chút, hắn liền hướng hồ lô đang đi, hồ lô đằng lên hoa đã héo tàn, hắn phát hiện những kia hoa dĩ nhiên không có một kết quả, đều rơi. Trên mặt đất xảy ra chuyện gì? Thái Hồng Minh nghĩ là không phải là bởi vì không thụ phấn nguyên nhân, nếu như vậy, sau đó khả năng yếu nhân công thụ phấn quay một vòng, hắn liền đi ra bên trong Ngọc đỉnh động thiên phúc địa, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, uống một hớp đoái thủy ngọc tiềm dịch, tu luyện thai tức kinh đan điền luyện ra khí sau, hắn liền theo Kim Ti hoàng chủ lên ghi chép, đem đoái thủy ngọc tiềm dịch tỷ lệ đổi là 10 so với 1, sau đó theo tu luyện tinh tiến, liền không cần lại đem ngọc tiềm dịch đoái thủy, có thể trực tiếp uống tu luyện vô nhật, chỉ chớp mắt tức đã hừng đông. Thái Hồng Minh rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó trở về hậu viện luyện quyền tu luyện, sau đó hắn mỗi ngày sáng sớm đều muốn luyện quyền phát tiết một hồi, bằng không trong cơ thể dồi dào tinh lực để hắn cảm giác thật giống bất cứ lúc nào muốn nổ tung như thế còn có, cũng không biết là không phải là bởi vì vẫn là Sử Nam nguyên nhân, sáng sớm lên đinh đinh cứng đến nỗi khó chịu. Loại cảm giác đó, nói thật, rất tồi tệ nha, hắn quên hắn đã không phải Sử Nam, vậy tại sao sáng sớm lên tới vẫn là nhất trụ kỳ tiên, như thế ngày đây? Lẽ nào hắn là được trong truyền thuyết loại kia cường giả trung cường giả, đàn ông trung mãnh nam? Xem ra vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, Hạc Kính truyền thư, Bạch Hạc nào xí, Bạch Hạc thân sau cổ, Bạch Hạc tiết eo, Tôn Cô Đạn, Uyên Ương Chân, Điểm Kim đầu gối. Thái Hồng Minh ở phía sau viện luyện quyền, thân như phi hạc, nào xí thân sau cổ, bên người ra tay, nhanh như mũi tên rời cùng, hoán như xa xôi lưu vân, linh hoạt xảo diệu luyện luyện, hắn hồn nhiên vong ngã, chỉ có tay chân theo bản năng luyện tập quyền pháp. Đương nhiên, hắn nhớ tới trong nhà phi hạc quyền phổ lên mới đầu ngày đó, Bạch Hạc phú, Thơ Vân, Hạc Minh với chí cao, thanh gặp với thiên dịch vân, Hạc Minh ở âm, tử cùng chi nắp hạc chi là vận, hàm trinh dung mà nhàn thả, kích thanh thanh mà giật hưởng hoàn toàn tự ao bên trong. Tiểu nhiên tử vân biểu trên thao đỉnh mà huyền bí, nguy hĩnh mà khúc hạng vũ chi bạch, hạo hạo nhược vân mộng chi xuất huyết, dực chi trường, bao quanh tự động đỉnh chi thu nguyện tuy kê thuốc dạ chi long trường. Phượng tư, chưa đủ để vương nghi, vương di phủ chi giao lâm ngọc thụ, chưa đủ để so với khiết ngút trời chi đồng hạ, tê bồng ấm chi thúy nhờ hình hướng minh, ký tâm mênh mông kêu là nhân thế khả năng anh, há hư huyền chi có thể rất như phu mổ thương đài mà lý đá trắng, chặt lục thủy mà tiên thanh lưu chỉ trên vị chi cháo cháo. Phân tảo hạnh chi phủ phủ kinh thải liên chi cả nữ, át quyên bội chi lan thuyền phục bay lượn lấy phiên tung, tán gâu dung cùng mà nấn ná độ hàng đường chi gầy ảnh, thừa. Vệ ý cao hiên rừng khiến uy với hoa biểu, phóng cùng tĩnh với cô sơn sỉ dương công mà không vũ, khuệ tần khấu lây trưởng miên vừa lăng tiêu phong thái cụ, tiêu là hai mắt chi gần chơi đến như đoàn phủ phong với thương hải, phấn giật hàn với thái thanh chiếm đan khâu chi linh triện, hàm giao phố chi tử hành san huyền căn đã lâu thọ, hấp nguyên khí mà hà linh tiêu là phượng hoàng chi vết thương chết, phạt thiên nga chi cẩm trường vô thiên kê chi cảnh hiểu, ai biên cư chi tiến thương thể tự nhiên. Tuyệt diệu có. Duy tạo hóa hành trình tàng đột nhiên, hắn tâm có ngộ ra, trong tay kiên cường quyền pháp từ từ trở nên phiên nhiên phiêu dở, cũng lại không còn trước đây loại kia câu nệ gàn bướng mùi vị luyện quyền người, quan trọng nhất vĩnh hoàn toàn không phải chịu khó, không phải có cái tốt a sư phụ, mà ở chỗ ngộ tính quyết định lên cấp chi cơ, có một tia trở thành tông sư khả năng, rất nhiều người cả một đời cũng khó khăn có cơ hội như thế mà Thái Hồng Minh nhưng có duyên ngộ ra. Phi hạc phiêu giật chi đạo, quyền pháp lên cấp ngay trong tầm tay. Thái Lãng không biết lúc nào đi tới hậu viện, nhìn Tôn Nhi luyện quyền pháp, vuốt râu mép vui mừng nở nụ cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Thái Hồng Minh trong miệng phát sinh một tiếng hạc minh, tay làm mỏ chim hạc hăng hái mổ ra, không khí giống bị xé rách, mang theo tiếng gió vun vút. Ổ Thái Lãng kinh dị lên tiếng, tâm thần khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Ông nội, ngươi đã dậy rồi. Thái Hồng Minh luyện xong quyền nhìn thấy hắn ở bên cạnh, liền đi qua hửng, ngươi có phải là luyện được hạc lực? Thái Lãng nhìn Thái Hồng Minh, không biết sao biểu hiện dĩ nhiên có chút sốt sáng, hạc lực thật giống đúng không? Thái Hồng Minh cào cao đầu, hắn cũng không biết trong cơ thể mình khí có phải là hạc lực. Hồ đồ! Thái Lãng gầm lên, nào có người ngay cả mình luyện được thứ đồ gì nhi cũng không biết, lúc trước hắn thì không nên để hắn tây bắc, nhìn hiện tại đều thành cái gì, chỉ một cái kẻ hồ đồ. Thái Lãng buồn bực đưa tay đặt ở hắn đan điền trên cảm thụ lại, liền ở lại hắn đi vào bụng trong, sau đó từ chính mình trong phòng lấy ra một khối thiết bản, để hắn dùng mỏ chim hạc ở phía trên mổ. Thái Hồng Minh theo lời nghe theo cong trên tấm sắt ao tiến vào chút chút. Thái Lãng nhìn, gật gù, cháu trai này xem ra thực sự là luyện được hạc lực, có điều chỉ là mới vào hạc lực mà thôi, không phải cao thâm lắm. Hắn càng làm thiết bản thu hồi đến, sau đó đem Thái Hồng Minh gọi vào nhà bên trong. Từ bên giường bí ẩn góc nơi lấy ra mấy quyển cũ kỹ sách cổ đưa cho Thái Hồng Minh, vốn là những này ta là chuẩn bị mang vào quan tài, không nghĩ tới ngươi hội luyện được hạt lực, xem ra là thiên ý, sau đó những này liền giao cho ngươi nhớ kỹ, không phải hạc kính giả không cho phép truyền biết rồi. Ông nội! Thái Hồng Minh lật một chút ông nội cho hắn thư, chỉ thấy mặt trên nhớ kỹ một ít hắn chưa từng gặp cao phương cùng quyền pháp, còn có một chút độc gác sách cốt, đẩy cốt, điểm gân, tiệt mạch thuật. Nếu nói là trước đây hắn ông nội dạy hắn điểm gân tiệt mạch thuộc về thuần thuần ôn lương quân tử, vậy bây giờ giao cho hắn quyển sách này ghi chép tất cả liền thuộc về tâm như rắn giết độc gác nữ nhân một loại ông nội. Những này là Thái Hồng Minh chỉ phiên mấy thiên, liền cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Mặt trên sở miêu tả quyền pháp cao phương, hắn nghe đều không có nghe đại nhân nói quá, càng không nói đến mặt trên những kia khiến người ta tủng mục kinh tâm sách cốt, đẩy cốt, điểm gân, tiệt mạch thuật, vậy cũng đều là vừa ra tay liền muốn đòi mạng chiêu số. Những thứ này đều là chúng ta tổ tiên tự mình trải qua, từng giọt nhỏ ghi chép lưu truyền tới nay, chiêu thức là sẽ có chút độc ác, bất quá chúng ta dùng để phòng thân cũng không quan trọng lắm, ngươi phải nhớ kỹ, cắt. Không thể dùng những thứ đồ này hại người, đương nhiên, nếu là người khác muốn hại chúng ta không phải kẻ vô dụng. Thái Lãng nghiêm túc nói rằng, biết rồi, ông nội, chỉ là những này ngươi cùng ta, nhị thúc làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng những thứ đồ này là có thể tùy tiện cho? Thái Lãng thổi râu mép trừng mắt đối với Tôn Nhi nói rằng, không thể, không luyện thành hạt lực, ai cũng đừng nghĩ xem ngươi nhị thúc đời này là sẽ không có hy vọng. Ổ Thái Lãng nhìn Tôn Nhi, lại nói, ngươi hiện tại tuy rằng luyện được hạt lực, nhưng quyền pháp nhưng còn không được, chỉ được phi hạc quyền hình, không được cốt, ta xem ngươi còn muốn để tâm luyện nhớ năm đó ta luyện võ hồi đó, ngươi a tổ là nắm gậy đánh luyện, không luyện rất chuẩn ăn cơm luyện hạt trưởng thời điểm trực. Tiếp nắm cục đá xuyên, mãi đến tận đem cục đá toàn bộ xuyên thành bụi đá, bàn tay che kín vết chai hình cùng thiết thủ, mới xem như là luyện thành hạt trưởng. Hiện tại các ngươi những người trẻ tuổi này, là ăn không được cái kia đắng có điều, cũng không cần ăn cái kia đắng nhìn hiện tại, ta lão a, xương đều tô, trước đây luyện đồ vật đều trả lại tổ tông, thẹn với tổ tiên a. Thái Lãng so với đã che kín nhăn nheo song trưởng, cảm khái nói rằng có điều trong lòng vẫn có chút không chịu nhận mình ra, liền liền ở lại Thái Hồng Minh đi tới hậu viện đất trống, ở ngay trước mặt hắn đánh tới hạc quyền quyền pháp uống, nhược phong vũ lôi đỉnh, cái nào nhìn ra được nửa điểm vẻ giàn mua. Thái Hồng Minh xấu hổ đến muốn chui xuống đất, cùng ông nội đánh quyền so sánh, mình luyện quyền căn bản là không có cách gặp người, xem ra sau này muốn dùng tâm luyện phi hạc quyền ăn. Xong điểm tâm, Thái Hồng Minh từ trong nhà lấy ra cái cuốc cùng thùng nước, lại trong thôn quẩy bán đồ lặt vặt mua cái bật lửa, liền hướng thôn sau đi. Thái Hồng Thăng nhịn, đội vã đuổi lên, theo ca đi. Có thứ tốt ăn là hắn từ nhỏ đã biết đến sự tình. Thái gia thôn mặt sau mặc dù là quần sơn bao la, nhưng có người trong thôn ở chỗ này khai hoang làm ruộng. Thái Hồng Minh nói chúng chính là những này hoa màu bên trong chuột đồng, còn làng phía trước những kia trong ruộng chuột đồng, hắn đã chán ghét bởi vì là hắn cảm giác những kia chuột đồng nên chạy đến trong thôn ăn rác rưởi mới là, vậy thì rất buồn nôn, không giống trong ngọn núi con chuột, ăn trái cây, hạt thóc các thứ, rất sạch sẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, chuột đồng thử, chủ loại đa dạng ở trên trời kêu là rơi, biết bay gọi chuột bay, có thể bơi gọi thủy thử, trong biển cứ gọi hải thử, hải ly. Mân Nam bên này gọi hải thử, niệm ra gọi chuột nhà, quản nhà kho gọi kho thử, khoan đất gọi địa thử, xem điền gọi chuột đồng, leo cây gọi cây thử, ở trong núi gọi sơn thử, yêu thích tiền cứ gọi tiền thử, ăn mét gọi mễ lao thử. Mà ở Thái Gia thôn nhiều nhất không gì bằng chuột nhà, sơn thử, chuột đồng trong đó, sơn thử lớn nhất, chuột đồng tối phì, chuột nhà tối tạng. Sớm trước Thái Gia thôn từng có người ở trong núi đã nắm một con sơn thử, dĩ nhiên có dài nửa mét, nặng 5-6 cân, thịt tinh đòi mạng người kia và Thái Hồng Minh ông nội giao hảo, liền cắt điểm thịt đưa cho hắn. Thái Hồng Minh may mắn sượt đến một ít đến ăn, đến hiện tại đều không cách nào quên cái kia mùi vị, thực sự là quá ngon. Khi đó nấu ăn đều không tha vị tinh xanh biết thanh sơn, đặc biệt xinh đẹp chân núi, một dòng suối nhỏ từ đằng xa chậm rãi mà đến, trải qua sơn mấy khối không lớn ruộng nước, phục chảy ra ngoài. Thái Hồng Minh ở lại Hồng Thăng đi tới người trong thôn mở ra đến trong ruộng nước, liền cẩn thận ở ruộng nước bờ ruộng lên tìm hàng chuột. Hai ngày nay món ăn ăn hải sản ăn chán, hắn dự định thay đổi khẩu vị. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay ở bờ ruộng lên tìm tới một cái chuột đồng, động nhìn một chút cửa động, nhận ra được gần nhất có chuột đồng trải qua dấu vết, liền động lên tay đến thỏ có hang động. Giảo hoạt chuột đồng cũng sẽ ở chính mình hoa bên trong đào xong mấy cái động. Thái Hồng Minh liền đem hết thệ cửa động toàn bộ tìm ra lấp kín, chỉ để lại trước sau hai cái, sau đó gọi Hồng Thăng thủ ở phía sau một đầu, chính mình thì lại tìm chút khô héo rơm dạ đặt ở cửa động điểm nổi lửa. Bỗng nhiên hắn phát hiện hắn dĩ nhiên quên mang cây quạt lại đây, hiện ở trên tay vừa không có đem yên vụ phiến tiến vào chuột đồng động công cụ, không làm sao được, hắn chỉ được cầm thùng nước làm cây quạt, đem khô héo rơm dạ bốc cháy lên khói đặc đưa vào trong động chảo chuột đồng. Chủ yếu có 4 cái biện pháp. Số 1, dùng thủy quán, cái này vô cùng đơn giản, là được tìm ra chuột đồng đào móc ra hết thệ cửa động, chỉ chưa một cái, sau đó đem còn lại động toàn bộ lấp kín, lại dùng thủy mạnh mẽ quán. Nếu là bên trong có chuột đồng, nó không chịu được sẽ chính mình chạy đến. Có điều có cái khuyết điểm, chính là có thời điểm quán nửa ngày chuột đồng không chạy đến, bởi vì là thủy đều chạy tới những địa phương khác, uổng phí bắn ngày thời gian. Thứ hai là dùng khói vân tìm ra chuột đồng đào động sau, lưu lại trước sau hai cái, sau đó nhen lửa khô héo dâm dạng, đem khói đặc đi trong động phiến, chuột đồng không chịu được sẽ từ một đầu khác chạy đến, hiệu quả rất tốt. Đệ tam là tìm ra chuột đồng đào ra hết thẻ cửa động, lưu ra hai cái, sau đó chảo một cái không độc xà bỏ vào trong động. Chuột đồng nhìn thấy xà sẽ sợ đến toàn bộ chạy đến, chỉ là phương pháp kia có lúc cũng chưa chắc thấy hiệu quả, bởi vì là có chút lại xà nó căn bản không nghe sai khiến, ngươi để nó đi trong động xuyên nó một mực không tiến vào, liều mạng đi ra ngoài bỏ, có lúc tiến vào chuột đồng không sợ, ngược lại cùng nó hai đứa tốt rồi, để ngươi nhìn sẽ tức giận đến bốc khói loại thứ tư phương pháp thuộc về tìm mắng hình. Vậy thì là trực tiếp dùng cái cuốc ở bờ ruộng lên nào, này bị điển chủ người nhìn thấy mắng vẫn là việc nhỏ, có chút gà mẹ người còn có thể chạy đến nhà tìm đại nhân cáo trạng, đến thời điểm thiếu không một trận cảnh trúc xào con tôm méo mập, chỉ đứa nhỏ, cảnh trúc xào con tôm liền không cần nói cũng biết, cùng trúc mảnh xào thịt ý tứ gần như đương nhiên. Về nhà thời điểm Thái Hồng Minh nhìn thấy tình hình không đúng, thường thường chạy đi liền chạy, vì lẽ đó chưa từng bị xào quá, người khác vậy cũng không biết đi rơm dạ nổi lên khói đặc bị Thái Hồng Minh không ngừng mà dùng thùng nước phiến vào độc trùng, khói đặc theo hang động tiến vào, từ những địa phương khác nô ra, bên trong chuột đồng không chịu được yên vụ nóng bức, cuối cùng từ bên trong chạy ra, cũng không phải chạy hướng về Hồng Thăng bên kia, mà là từ Thái Hồng Minh bên này cửa động trốn ra. Thái Hồng Minh nhìn xem, cầm lấy thùng nước truy sát quá a đánh a đánh a đánh, cuối cùng chạy đến chuột đồng ở hắn thùng nước dưới sự đuổi giết, chết oan chết uổng. May là thùng nước là dùng nguyên tợ lặt tiệp hệ mét làm, có hơi cao mềm mại tính, nếu như đổi trước đây loại kia rắn cân cân tợ lặt tiệp thùng nước, phòng trưng đã sớm nằm thi thủ ở phía sau cửa động. Thái Hồng Thăng nơi nào chạy ra một con chuột đồng, hắn vội vã dùng chân đạp có thể chuột đồng bên trái thoán bên phải khiêu, chạy trốn nhanh chóng, hắn cái nào dám đến, muốn dùng tay chảo, nhưng lại sợ bị chuột đồng cắn, với cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuột đồng nhanh chóng đi xa xa trốn. Thái Hồng Minh đánh chết chuột đồng xoay đầu lại nhìn thấy, nhất thời trừng mắt quát lên, Hồng Thăng, ngươi là đến té đi đúng hay không? Không phải nha, ca, nó chạy trốn qua khối, ta dẫm không tới a. Thái Hồng Thăng một mặt vô tội nói rằng dẫm không tới sẽ không dùng tay chảo nhỉ. Ta liền chưa từng thấy ngươi ngu như vậy, đến rồi không mang theo đồ vật, về nắm gậy cùng túi lại đây. Thái Hồng Thăng nghe xong, chạy đi liền chạy, miễn cho ở chỗ này gặp lão ca ác miệng. Lúc này, Thái Chính Hiền đi tới, Thái Hồng Minh nhìn ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta ở đây? Ta nhà ngươi, ông nội nói ngươi năm cái quốc đi ra, lại nhìn tới bên này bốc khói, ta phỏng chừng ngươi lại chạy tới chào chuột đồng, liền tới xem một chút thành quả thế nào. Bắt được một con tiểu nhân, đại bị Hồng Thăng tiểu tử kia thả chạy. Thái Hồng Thăng đến mau trở lại nhanh, trong nháy mắt liền từ trong nhà dẫn theo một cái túi cùng gậy trở về. Thái Hồng Minh nhìn xem, chép miệng một cái cũng không biết nói thế nào sát, chảo chuột đồng dĩ nhiên nằm bóng chảy, là muốn đem chuột đồng làm cầu đánh sao? Cùng Thái Chính Hiền liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, hắn cũng quen rồi, tiểu tử này luôn luôn là được đi theo phía sau cái mông hỗn ăn hỗn uống hàng cho tới để hắn làm việc, không phải là không thể, nhưng ngươi phải cẩn thận hắn đem nhà hoặc là trong ngọn núi cây cho đốt. Thái Hồng Minh bắt được chuột đồng rất nhỏ, cũng là mấy làm nhiều, có điều có chút ít còn hơn không liền, hắn liền đem đánh chết chuột đồng bỏ vào thùng nước, sau đó một lần nữa tìm lên chuột đồng và đến trước đây. Hai năm không đến ăn thời điểm, mọi người đều sẽ đến trong ruộng chảo chuột đồng, bởi vì là chuột đồng động thường thường cất giấu lượng lớn lương thực, ít nhất đều ở một cân trở lên. Hiện tại sinh hoạt tốt rồi, nông dân mặc kệ những này chuột đồng cần lương ăn, chuột đồng sinh hoạt trình độ tăng cao, sinh sôi hậu thế tốc độ liền nhanh hơn, vì lẽ đó hiện tại trong ruộng chuột đồng rất nhiều. Thái Hồng Minh cho dù hàng năm đều chảo, vẫn là hàng năm có tìm tới chuột đồng động ngăn chặn cửa động. Thái Hồng Minh liền để Thái Hồng Thăng đem mang đến túi chất ở phía sau lưu đi ra cửa động, lần này không cần bắt được, chỉ chờ chuột đồng không chịu được yên hơn chính mình chạy đến tiến vào trong túi. Sau khi chuẩn bị xong, Thái Hồng Minh liền tìm đến rơm rạ nhen lửa, đem yên vụ đưa vào trong động. Thái Hồng Thăng đứng túi bên cạnh, giơ bóng chày nhắm ngay, nóng lòng muốn thử nếu là nhìn thấy chuột đồng, hắn thế tất sẽ cho nó đến cái một đòn chí mạng. Vốn là đứng bên cạnh hắn Thái Chính Hiền nhìn, vội vã đi tới Thái Hồng Minh bên này, hắn sợ hắn đợi lát nữa bóng chày cầm không vững hoặc là không cẩn thận tạp đến trên đầu mình, vậy thì thật là khóc đều không địa. Khóc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.